Chương 2190, đạo kiếp chương 2190, đạo kiếp huyền cơ lão nhân không hổ là thánh nhân, hắn lưu lại tu chân cảm ngộ hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó. Mặc dù trong này không có cùng kiếm đạo có liên quan nội dung, nhưng đá ở núi khác có thể công ngọc, Lương Nôn lật nhìn mấy chục bản mật quyển về sau, cũng cảm giác thu hoạch tương đối khá. Chỉ là, hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm đều là mình thứ bảy khó, những này cảm ngộ cố nhiên chân quý, nhưng chung quy là nước xa không cứu được lửa gần. Lương Nôn một bản tiếp một bản liếc nhìn trên giá sách tàng thư, theo thời gian trôi qua, lông mày của hắn dần dần nhíu lại. Đến bây giờ, tổng cộng lật xem 128 bản mật quyển, nội dung đủ loại, nhưng từ đầu đến cuối không có hắn muốn nội dung. Cái này khiến nội tâm của hắn dần dần có chút bất an. Chẳng lẽ ngay cả huyền cơ lão nhân cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này? Đang suy nghĩ ở giữa, ánh mắt quét qua, chợt phát hiện giá sách phía dưới cùng có một bản không có viết danh tự vỏ đèn cổ thư. Lương Nôn trầm ngâm một lát, nhấc tay khẽ vẫy, đem bản này cổ thư hút tới. Lật xem tờ thứ nhất, chỉ thấy phía trên viết một hàng chữ nhỏ: ta từ trong loạn thế lên, độ ba thai, phá cửu nạn, cuối cùng hái được thánh nhân chính quả. Đáng tiếc hôm nay mới biết, thánh đạo cũng không phải vĩnh hằng, thiên đạo vận chuyển phía dưới, thánh nhân như lời sao, mặc dù có thể sáng tỏ nhất thời, lại cuối cùng cũng có vẫn là ngày. Hàng chữ này viết hơi ngoảnh ngó, mơ hồ có thể nhìn ra huyền cơ lão nhân ngay lúc đó bề bài. Lương Nôn lại lật đến trang thứ hai, chỉ thấy phía trên viết: thánh nhân mặc dù có vô cùng thọ nguyên, nhưng cũng khó thoát thiên đạo sát kiếp, từ nơi sâu xa tự có định số. Duy có thành tiên làm tổ, mới có thể chân chính nhảy ra thiên đạo bên ngoài, thưởng kia vô biên tiêu dao. Đáng tiếc, lão phu đã gặp người tính toán, đời này vô vọng tiên đạo, chỉ mong hậu thế tử tôn có thể có thiên tư xuất chúng người, siêu việt lão phu, thực hiện tâm nguyện cả đời của ta. Muốn tu luyện thành thánh, khó khăn nhất chính là ba thai cửu nạn, lão phu đã xem độ kiếp quan khiếu ghi chép ở đây, hy vọng biên giá hậu nhân hảo hảo lợi dụng. Lương Nôn nhìn đến đây, lập tức sắc mặt vui mừng. Rốt cuộc tìm được. Vận khí của hắn kỳ thật không kém, phải biết nơi đây tàng thư phong phú, hắn cũng liền xài một khắc đồng hồ tả hữu, đã tìm được cùng độ kiếp có liên quan thư tịch. Lương Nôn trong lòng kích động, không kịp chờ đợi hướng phía sau lật đi. Vừa mới bắt đầu nội dung cùng hắn hiểu rõ không sai biệt nhiều, huyền cơ lão nhân cũng đem ba thai cửu nạn chia làm bốn loại, theo thứ tự là thiên kiếp, tâm kiếp, nhân kiếp cùng mệnh cước. Nhằm vào cái này bốn loại kiếp nạn, huyền cơ lão nhân làm rất kỹ càng phân tích, dạy bảo viên giá hậu nhân ứng đối ra sao, trong đó có thật nhiều kỳ tư diệu tượng chỗ, Lương Nôn nhìn cũng là kinh thán không thôi. Bất quá, cái này bốn loại thai kiếp cùng Lương Nôn tình huống hiện tại đều không khớp, bởi vậy hắn lại tiếp tục hướng phía sau lật xem. Lật đến một trang cuối cùng thời điểm, Lương Nôn ánh mắt sáng lên. Chỉ gặp trang này biết, kỳ thật, trừ bỏ trời, người, mệnh, tâm bốn loại thai kiếp bên ngoài, còn có một loại đặc thù kiếp nạn, chỉ có số người cực ít mới gặp được. Kiếp nạn như vậy được xưng là đạo kiếp. Đạo kiếp. Lương Nôn trong lòng hơi động, tiếp lấy nhìn xuống đi, chỉ gặp trên sách viết: phu thiên đạo diễn hóa, thành tựu 3000 đại đạo, lại từ này sinh ra ức vạn loại huyền diệu pháp thuật, tựa như trường giang đại hà, tuôn trào không ngừng. Thiên hạ tu sĩ từ trong sông các lấy một bầu, thì thiên đạo như an. Nhưng nếu có người sáng lập tân pháp, độc lập với 3000 đại đạo bên ngoài, liền vì thiên đạo chỗ không dùng, bởi vậy hạ xuống đạo kiếp. Thân chúng đạo kiếp người, nguyên thần, nhục thân cùng chân linh đều sẽ từ từ tiêu vong, quá trình này không cách nào đình chỉ, đại khái tiếp tục 20 năm đến 30 năm, đến cuối cùng tu sĩ bản nhân hóa thành bụi bặm. Trong lúc đó, nếu như sử dụng thần thông phép thuật cùng người đấu pháp, đem sẽ tăng nhanh biến mất tốc độ, đấu pháp càng kịch liệt, biến mất tốc độ cũng liền càng nhanh. Lương Ngôn nhìn đến đây, không khỏi sắc mặt đại biến. Trong sách ghi lại nội dung, cùng hắn tình huống cơ hồ giống nhau như lúc. Hắn vì có thể đột phá kiếm tâm cảnh, lấy tự thân sở học dung hợp mấy nhà chi trưởng, khai sáng ra một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Mà tại cái này về sau, hắn liền gặp loại này cổ quái kiếp nạn. Thật chẳng lẽ chính là đạo kiếp? Lương Ngôn thấp thỏm trong lòng, lại tiếp lấy nhìn xuống đi, chỉ gặp lời bạt mà biết, đại đạo 3000, bao hàm toàn diện. Thiên đạo không cho phép có người nhảy ra rào, bởi vậy không dung tân pháp xuất hiện, sáng tạo pháp người tất gặp kiếp nan. Bất quá dạng này người vạn người không được một, lấy lao phu dài rằng giặc thọ nguyên cũng chỉ gặp qua một người mà thôi, mà lại người này đã chết, bây giờ đã là đất vàng một bồi. Lương Ngôn càng xem càng là kinh hãi, đằng sau còn có thật nhiều miêu tả, cùng hiện trạng của hắn hoàn toàn giống nhau. Nhìn thấy cuối cùng, hắn đã có thể xác nhận, mình bây giờ gặp phải chính là đạo kiếp. Tại sao có thể như vậy? Lương Ngôn tự lẩm bẩm, vì cái gì ta ba thai cửu nạn luôn luôn cùng người khác không giống? Vượt qua thứ hai thai, thành cửu kiếm tâm cảnh về sau, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm ứng đối thứ bảy khó, không nghĩ tới lại là đạo kiếp. Trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện ra một cỗ thật sâu mọi bệnh. Từ Nam Cực Tiên vừa tới Đông Vận Linh Châu, hắn từ trong núi thây biển máu một đường đánh tới, không nghĩ tới Lao Thiên lại ở chỗ này bày hắn một đạo. Hắn hai kiếp tựa hồ so người khác khó hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Giờ khắc này, Lương Luân có một loại hãm sâu vũng bùn cảm giác bất lực. Nhưng loại trạng thái này vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh, hắn liền một lần nữa tỉnh lại, nhìn về phía trong sách cuối cùng một đoạn văn: ta viên gia con cháu đời sau, nếu có người tao ngộ đạo kiếp cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Hay là có thể sáng lập tân pháp người tất vì nhân trung long vượng, tương lai có hy vọng đi đến lao phu chưa từng đến địa phương. Không may đạo kiếp khổ sở, mà chết nơi này kiếp, hết thảy đều thành nói xuông. Lao phu thành thánh đến nay, tung hoành 9 vạn năm, thu nạp thiên hạ kỹ thuật, ở đây cho ra hai loại phương pháp phá giải, lấy cung cấp hậu thế tử tôn tham khảo. Loại thứ nhất phương pháp phá giải đơn giản nhất, đó chính là tán công. Tán đi một thân công lực, làm lại từ đầu, mà lại không thể lại tu luyện trước đó công pháp. Phương pháp này mặc dù đơn giản, nhưng tán công về sau căn cơ bị hao tổn, thọ nguyên đại giảm, muốn lại tu luyện từ đầu trở về cũng không phải là chuyện dễ. Mà lại coi như may mắn thành công, cũng không còn là năm đó tư chất, đã chẳng khác gì so với người thường. Về phần loại thứ hai phương pháp phá giải, thuần túy là ta người suy đoán. Lão phu từng cùng đạo nho hai phái chư hơn cao thủ trao đổi qua, phải biết mình có một đặc thủ công pháp tên là Vô Vi Đạo Kinh, tập được công pháp này người có thể từ thực nhập hư, tiêu dao vạn dặm. Mà nho minh lại có một kỳ lạ công pháp, tên là Một Mạch Chính Tâm Quyết, tập được công pháp này người có thể từ hư chuyển thực, thủ tâm chứng trạng. Lão phu suy đoán, nếu có thể đồng thời lĩnh hội hai bộ công pháp ảo diệu, có lẽ có thể nắm giữ hư thực tương sinh chi diệu, bởi vậy lần tránh đạo kiếp chi tiêu vong. Đáng tiếc, ý nghĩ này có chút không thực tế, không nói đến đạo, nho hai phái lẫn nhau cam thủ, không có khả năng trao đổi công pháp. Cho dù có người đạt được Vô Vi Đạo Kinh cùng Một Mạch Chính Tâm Quyết cũng khó có thể đồng thời tu luyện. Bởi vì đạo nho hai phái pháp lực khác biệt, mà cái này hai bộ công pháp lại là riêng phần mình môn phái thượng thừa bí thuật, học thứ nhất thì phế thứ nhất, thật là mâu thuẫn lẫn nhau. Trong sách nội dung đến đây im bặt mà dừng. Hiển nhiên, cho dù là danh xưng không gì không biết Huyền Cơ lão nhân, cũng không có chân chính nghĩ ra ứng đối đạo kiếp phương pháp. Những này đều chỉ là suy đoán của hắn, mà lại ngay cả hắn mình cũng không cách nào tự viên kỳ thuyết. Bất quá, Lương Nôn nhìn về sau, nhưng trong lòng có một chút hy vọng. Loại thứ nhất phương pháp phá giải từ không cần phải nói, hắn chắc chắn sẽ không tuyển. Kiếm đạo con đường đi đến bây giờ, hắn trải qua gặp chắc trở, cửu tử nhất sinh, khai sáng xưa nay chưa từng có con đường. Bây giờ Lương Nôn tình nguyện tuấn đạo mà chết cũng không muốn tán đạo chủ tu. Về phần loại thứ hai phương pháp phá giải, Lương Nôn hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ, nơi đây tàng thư phong phú, trăm hiệu cư sĩ bác nghe rộng học, Huyền Cơ đạo sừng sững nhiều năm mà không ngã. Đủ loại này dấu hiệu đều cho thấy, năm đó Huyền Cơ lão nhân thật là một cái nhân vật lợi hại. Người này học quán cổ kim, bao hàm toàn diện, cùng đạo nho hai phái đều có giao lưu, hắn nói lên tưởng tượng, có lẽ thật có hiệu quả. Hắn lựa chọn tin tưởng Huyền Cơ lão nhân. Nói cách khác, hiện tại duy nhất phá cục phương pháp chính là tu luyện đạo minh Vô Vi Đạo Kinh cùng nho minh Một Mạch Chính Tâm Quyết. Đây cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Không có khả năng làm được sao? Lương Nôn tự lẩm bẩm, giống như là đối với mình hỏi lại. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Thiên đạo không dứt, vẫn còn một chút hy vọng sống. Người khác không cách nào đồng thời tu luyện đạo, nho hai phái thượng thừa bí pháp, ta lại có thể tu luyện, đây chính là ta chỗ dựa lớn nhất. Hiện tại vấn đề là, như thế nào mới có thể đạt được cái này hai bản bí tịch? Nghĩ tới đây, Lương Nôn đống nhiên nhớ tới một người, Thẩm Bích Du. Người này có á thánh tu vi, lại là đạo minh cao tầng, nếu như đến hắn tương trợ, nói không chừng có cơ hội lấy được đạo minh quyển kia Vô Vi Đạo Kinh. Về phần nho minh bên kia, hắn chém giết Huyền Vũ Kiếm Tông lão tổ về sau, từ trên người đối phương đạt được một viên chiêu nhìn lệnh, bằng này lệnh bài có thể tham gia nho minh khảo hạch. Căn cứ Minh một tuyển nói, nếu như bị nho minh chọn chúng tham gia hư cảnh luận đạo, đồng thời tại bí cảnh ở bên trong lấy được đủ số lượng chân giới thạch, liền có thể thu hoạch được một lần tiến vào tàng kinh các cơ hội. Nói cách khác, thừa dịp cái này 500 năm một giới hư cảnh luận đạo, hắn có hy vọng giải quyết mình vấn đề trước mắt. Bất quá, thôi diễn đến nơi đây, Lương Nôn lông mày lại nhíu lại. Ý nghĩ là tốt, nhưng thực hành lại có quá nhiều khó khăn, lại không xét hư cảnh luận đạo bên trong biến số có bao nhiêu, chỉ nói cái này thời gian cấp bách vấn đề sẽ rất khó giải quyết. Hắn bây giờ căn bản không có thời gian của nhau, trừ phi có thể một phân thành hai, đồng thời tham gia đạo nho hai phái luận đạo. Chờ một chút, một phân thành hai. Lương Nôn ánh mắt sáng lên, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Ngay tại hắn muốn tinh tế thôi diễn thời điểm, đột nhiên thần thức khẽ động, cảm ứng được cửa vào sơn cốc phương hướng có mấy cỗ không kém khí tức lặng yên xuất hiện. Có người đến. Lương Nôn trong nháy mắt cảnh giác lên. Theo lý mà nói, lúc này sẽ không có người xuất hiện ở chỗ này, bởi vì hắn đã phái Nghê Giả Cảng đi theo dõi, nếu như trăm hiểu cư sĩ có nửa điểm dị động, liền sẽ trước tiên lợi dụng tâm thần cảm ứng nhắc nhở chính mình. Hiện tại là Nghê Giả Cảng không có nửa điểm động tĩnh, cửa vào sơn cốc lại có người tiến đến. Lương Nôn hơi suy nghĩ, bất động thần sắc đem vỏ đèn cổ thư trả về chỗ cũ, sau đó bấm một cái pháp quyết, đem tự thân giấu ở bóng ma bên trong. Cùng lúc đó, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí thả ra thần thức, quan sát bên ngoài tới tu sĩ. Cũng liền trong phiên khắc, năm nhân ảnh đã phá không bay tới, mà lại mục tiêu hết sức rõ ràng đều là chạy tàng kinh các tới. Là bọn hắn. Lương Nôn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Giờ này khắc này, xuất hiện tại Huyền Cơ đảo trong cấm địa tu sĩ, rõ ràng đều là tham gia qua phẩm đàn đại hội mà lại trên tiềm long bảng hữu tính tên anh kiệt. Cầm đầu hai người một nam một nữ, Lương Nôn nhớ đến bọn hắn theo thứ tự là Vân Miệu Tiên các phó các chủ Ngựa Hưng, cùng Quỳnh Hoa Tông thánh nữ Đông Phương Ngọc. Hai người này đều có độ tám khó khăn tu vi, mà lại tại Cửu Yên Hồ cái bóng đều là kim sắc, đứng hàng tiềm long bảng thứ 23 cùng 24. Về phần bọn hắn sau lưng ba người, Lương Nôn lại không xa lạ gì. Lại là Triệu Thắng, Trương Sông cùng Ấm Nhìn Thu. Ba người này phân biệt tế ra một kiện đặc thù pháp bảo, Triệu Thắng bưng lấy chính là Hỏa Diễm Lưu Ly Bình, Trương Sông cầm là Bạch Ngọc Bình, Ấm Nhìn Thu thì bưng một cái bích đỉnh nhỏ màu xanh lam, trong đỉnh sóng cả mấy liệt. Từ cái này ba món pháp bảo bên trong phân biệt thả ra đỏ, bạch, lam tam sắc hào quang, lẫn nhau nối thành một mảnh, tạo thành một cái huyền diệu kết giới. Tại kết giới này bao phủ phía dưới, năm người hành động cấp tốc, những nơi đi qua, Huyền Cơ đảo cấm chế cạm bẫy thế mà đều mất linh, không có đối năm người này sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng liền trong phiên khắc, bọn hắn đã đi tới tảng kinh các bên ngoài. Lương Nôn thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt biến hóa. Làm gì? Trong sơn cốc này có bảo tàng điện, phòng luyện đan, luyện khí thất, nhiều như vậy bảo bối tốt không muốn, làm sao đều hướng tảng kinh các đến? Đang suy nghĩ ở giữa, ngoài phòng có người cười nói, ba vị đạo hữu pháp bảo quả nhiên lợi hại, ngay cả Huyền Cơ đảo cấm chế đều có thể phá giải, hôm nay thật là làm cho Mã Mỗ mở rộng tầm mắt. Nói lời này chính là Vân Miệu Tiên các Ngựa Hưng. Hắn vừa dứt lời, Triệu Thắng liền cười nói, ta phần Thiên Thần Tông cùng Thiên Nhất Môn, Bích Tuyên Cung chính là thế giao, Cái này ba món pháp bảo theo thứ tự là Tam giáo tổ sư lưu lại, có thể phối hợp với nhau. Huyền cơ đảo cấm chế mặc dù xảo diệu, lại thế nào phòng được chúng ta? Trong giọng nói của hắn có vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trầm giọng hỏi: "Ma huynh, tin tức của ngươi sẽ không sai à?" "Vật kia, không sai được, ngay tại cái này trong tàng kinh các." Ngựa Hưng trả lời chém đinh chặt sắt, sau đó lại nói: "Còn xin ba vị đạo hữu tiếp tục thi pháp, bảo đảm cái này lầu các nội bộ không có cấm chế cả bấy." "Tốt." Triệu Thắng, Trương Sông bọn người không nói nhảm, riêng phần mình đem pháp quyết vừa bấm, kết giới hào quang lại lần nữa sáng lên, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ tàng kinh các. "Chúng ta đi." Ngựa Hưng cùng Đông Phương Ngọc liếc nhau, đồng thời đẩy cửa vào. Lại nói trong tàng kinh các, Lương Luân lúc đầu đã ẩn nấp thân hình, không muốn cùng những người này phát sinh xung đột. Ai ngờ kia ba món pháp bảo hào quang đột nhiên sáng lên, dẫn đến hắn không chỗ ẩn tàng, thân bất do kỷ hiện lộ ra. Vừa lúc vào lúc này, Ngựa Hưng, Đông Phương Ngọc hai người đẩy cửa vào. Lương Luân không hề nghĩ ngợi, đưa tay vừa gõ, từ trên giá sách gõ dưới một cây gỗ, sau đó cầm căn này cây gỗ liền hướng Ngựa Hưng trên mặt đâm tới. "Ai?" Ngựa Hưng quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới cái này trong lầu các thế mà còn có người khác, cơ hồ là vô ý thức bấm một cái pháp quyết, trước người ngưng tụ ra một cái xanh trắng hai màu tấm gương. Đây là Vân Miểu Tiên các tuyệt kỹ, Thủy Vân Tiên Kính, có thể hấp thu đối thủ pháp lực, đồng thời tại trình độ nhất định bắn ngược công kích của đối thủ. Ngựa Hưng thực lực phi thường vững chắc, các phương diện đều không có nhược điểm, mà lại là loại kia gặp không sợ hãi người, đã từng nhiều lần bằng vào một chiêu này chuyển nguy thành an. Nhưng mà, làm hắn không có nghĩ tới là, lần này Thủy Vân Tiên Kính thế mà mất hiệu lực. Chỉ nghe phanh một tiếng vang dọn, tiên kính vỡ vụn, vô số mảnh vỡ lưu loát tung bay giữa không trung, ngay sau đó một cây thường thường không có gì lạ cây gỗ từ mảnh vụn bên trong đâm đi qua. Ngựa Hưng sửng sốt một chút, căn bản không kịp phản ứng, căn này cây gỗ đã đâm đến trên mặt của hắn, đem miệng của hắn đều cho đâm sai lệch. "Nô, vị này Vân Miểu Tiên các phó các chủ, Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 23 mấy nhân, cứ như vậy hai mắt tối đen, co quắp ngã xuống đất." Chương 2191, đêm tặc chương 2191, đêm tặc người nào? Đông Phương Ngọc kinh hô nhất thanh, bởi vì Thủy Vân Tiên kính vỡ vụn, hiện trường xuất hiện đại lượng xương trắng, đến mức Ngựa Hưng đều ngã trên mặt đất, nàng còn không có thấy rõ ràng hung thủ là ai. Bất quá, phản ứng của nàng cũng không chậm. Ngay tại Ngựa Hưng ngã xuống đất trong nháy mắt, nàng đem pháp quyết vừa bấm, hướng trên đỉnh đầu hiện ra một đôi tử mâu vòng tròn, giống như bạch ngọc giống như hào quang đột nhiên nở rộ, hướng xương trắng chỗ sâu kích bắn đi. Nhưng vào lúc này, một cây thường thường không có gì lạ cây gỗ dò xét đi qua. Trung quanh hào quang đụng một cái liền nát, căn bản ngăn không được căn này cây gỗ, chỉ một nháy mắt đã đến Đông Phương Ngọc trước mặt. Sau một khắc, Đông Phương Ngọc hai mắt tối đen, cũng bước Ngựa Hưng theo gót, ngã xỉu xuống đất. Tàng kinh các bên ngoài, Triệu Thắng bọn người nghe thấy được động tĩnh, nhưng bởi vì Lương Luân pháp lực phong tỏa, bọn hắn cũng không nghe thấy tiếng đánh nhau, còn tưởng rằng là Ngựa Hưng, Đông Phương Ngọc ở bên trong phát hiện cái gì. Tại cái này trong ba người, Triệu Thắng cùng Trương Sông tính tình nhất gấp, hai người liếc nhau, cơ hồ là không chút do dự vọt vào lầu cát, sợ chỗ tốt bị người khác đoạt. Nhưng khi hắn nhóm đẩy cửa vào trong nháy mắt, lại phát hiện trên mặt đất nằm hai cái tu sĩ, chính là Ngựa Hưng cùng Đông Phương Ngọc. Hỏng. Triệu Thắng trong nháy mắt minh bạch cái gì, trong miệng tự lẩm bẩm nhất thanh. Sau một khắc, hắn liền ngã trên mặt đất. Cùng hắn cùng nhau còn có Trương Sông, bốn người co mẹo, ngược lại thành một mảnh. Ngoài phòng, ấm nhìn Thu ánh mắt kinh nghi bất định. Mắt thấy bốn người đi vào cũng bị mất động tĩnh, hắn làm sao không biết tình huống có biến? Khó đạo kế hoạch của chúng ta bị trăm hiểu cư sĩ phát hiện. Nghĩ tới đây, ấm nhìn Thu tâm sinh ý sợ hãi, lúc này đem độn quang thúc dục, không chút do dự quay người liền trốn. Nhưng vào lúc này, sau lưng gió tiếng nổ lớn, lại là một cây gỗ phá không bay tới, đảo mắt liền tới sau lưng của hắn. Ấm nhìn Thu lập tức thi triển hộ thể linh quang, đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Nhưng cây gỗ đánh đâu thắng đó, bất kỳ cái gì pháp lực đều không thể ngăn cản nó nửa phần, cứ như vậy rắn rắn chắc chắc đánh vào ấm nhìn Thu trên nó. "Nô!" Trong bóng tối, ấm nhìn Thu kêu lên một tiếng đau đớn, độn quang phá diệt, từ giữa không trung cắm rơi xuống. Toàn bộ đánh nhau quá trình đều tại trong điện quang hòa thạch, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, sơn cốc lại khôi phục trước đó tĩnh mịch. Trong tàng kinh các, Lương Luân nhìn xem nằm dưới đất bốn người, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. "Kỳ quái, ta đến tàng kinh các là muốn tìm kiếm thứ bảy khó khăn tin tức, những người này làm sao cũng đều chạy tàng kinh các đến?" Phải biết, ở trong thung lũng này bảo vật đông đảo, tu bảo điện, phòng luyện đan, luyện khí thất, khẳng định đều có đồ tốt tồn tại. Mà giống Ngựa Hưng, Đông Phương Ngọc loại tu sĩ này, có thể tu luyện tới thứ tầng khó, cơ bản không thiếu công pháp, hệ thống tu luyện cũng đã định hình. So sánh dưới, tàng kinh các ưu tiên cấp sẽ không có cao như vậy mới đúng. Chẳng lẽ cái này trong tàng kinh các còn đừng có huyền cơ? Nghĩ tới đây, Lương Luân trong lòng hơi động, đi đến khoảng cách gần nhất Ngựa Hưng bên cạnh, muốn đuổi tiến hành siêu hồn. Nhưng vào lúc này, ngoài sơn cốc tiếng xé gió, lại có ba bóng người lặng yên mà tới. Làm sao còn có người đến? Lương Luân sắc mặt kinh ngạc, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, quả quyết đi ra phòng ngoài, đem đã lâm vào hôn mê ấm nhìn Thu lôi vào lầu cát. Tiện thể, hắn còn đem cây gỗ cũng cầm trở về. Muốn nói Lương Luân vì cái gì dùng cây gỗ, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, hắn không muốn giết người. Thứ hai, hắn không muốn lưu lại chứng cứ. Thứ ba, bởi vì đạo kiếp nguyên nhân, hắn mỗi lần xuất thủ đều muốn dùng cái giá thấp nhất. Căn này cây gỗ mặc dù phổ thông, nhưng hắn đem một sợi hỗn độn kiếm khí bám vào ở phía trên, liền có thể phá hết bát pháp. Lương Luân vừa mới đem ấm nhìn Thu kéo vào tàng kinh các, có bên ngoài ba người kia liền xông vào. Chỉ gặp ba người này cũng đều là Tiềm Long bảng tu sĩ, người cầm đầu kia là Linh Nhận Tông Tiêu Mặc, tại Cửu Liên trên hồ cái bóng vì kim sắc, Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 29. Hai người khác cái bóng mặc dù là màu đỏ, nhưng xếp hạng cũng không thấp, phân biệt xếp hạng thứ 311 vị cùng thứ 32 vị. Kỳ quái, ta thế nào cảm giác Huyền Cơ đạo cấm chế trở nên yếu đi? Một người trong đó nghi ngờ nói. Đạo hữu không muốn nghi thần nghi quỷ, rõ ràng là Tống Mộ gia truyền linh thú lợi hại, liền ngay cả Huyền Cơ đạo cấm chế cũng ngăn không được nó. Người này tên là Tống Hành, chính là một cái tu chân thế gia gia chủ, trên vai của hắn ngồi xổm một con linh thú, giống như khỉ không phải khỉ, ánh mắt giảo hoạt. Lương Ngôn tại trong tàng kinh các nghe được ba người này đối thoại, trong lòng cười thầm nhất thanh. Cũng không phải trở nên yếu đi a. Cái này Huyền Cơ đạo cấm chế đầu tiên bị mình phá giải một lần, mặc dù có thể tự hành chữa trị, nhưng uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Lại về sau lại bị Triệu Thắng, Trương Sông, ấm nhìn thu ba người này dùng tông môn pháp bảo liên thủ phá giải, uy lực càng là giảm xuống không ít. Đợi đến Tiêu Mặc, Tống Hành ba người này đến, uy lực của cấm chế đã không đủ thời kỳ toàn thịnh hai xong rồi. Có thể nói, ba người này có thể tiến đến, toàn bộ nhờ Lương Ngôn cùng Triệu Thắng bọn hắn. Bất kể nói thế nào, chúng ta cuối cùng là tiến đến rồi. Tiêu Mặc nhìn hết sức kích động, nghe nói vật kia ngay tại tàng kinh các nội bộ, thời gian cấp bách, chúng ta phải tranh thủ thời gian hành động. Không tệ. Tống Hành nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, bổ thiên đan ra lò hẳn là không dùng đến quá lâu, trăm hiệu cư sĩ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện dị thường, làm trễ nải thời gian, chúng ta đều có bại lộ phong hiểm. Ba người một bên nói, một bên phi đột. Cũng liền trong phiên khắc, bọn hắn cũng đi tới tàng kinh các cổng. Lương Luân thần thức sao mà nhạy cảm. Ở bên trong nghe được rõ ràng. Xem ra, cái này trong tàng kinh các thật có đồ tốt ta. Vừa nghĩ đến đây, Lương Luân ngược lại không gấp lấy rời đi. Hắn đem Trương Sông, Triệu Thắng, ấm nhìn thu nhẫn chữ vật đều thu vào, do dự một chút về sau, lại đem Ngựa Hưng, Đông Phương Ngọc nhẫn chữ vật cũng lấy đi. Lúc đầu, hắn cùng Ngựa Hưng, Đông Phương Ngọc không oán không kỷ, chỉ muốn đánh ngất xỉu hai người, cũng không muốn tham ô bọn hắn nhận chữ vật. Nhưng là, Triệu Thắng tại giao lưu hội bên trên làm hại Lương Luân làm thâm hụt tiền mua bán, bút chướng này nhất định phải ở trên người hắn tìm bù lại, mà nếu như chỉ cầm Triệu Thắng nhận chữ vật, vậy mình hiểm nghi coi như lớn. Suy đi nghĩ lại, Lương Luân cuối cùng vẫn quyết định đối xử như nhau, đem những người này nhận chữ vật tất cả đều thu. Vừa mới cất kỹ nhẫn chữ vật, ngoài phòng ba người đã không kịp chờ đợi xung vào. Lương Luân thấy thế thở dài. Tiêu Mặc ba người này rõ ràng không bằng Ngựa Hưng, Đông Phương Ngọc bọn hắn cơ cảnh, trước đó đều không có kiểm tra tàng kinh các, liền dứt khoát như vậy xung vào. Cũng may, Lương Luân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ẩn thân ở sau cửa. Ba người này mới vừa vào đến, hắn liền một người thọc một chút. Đáng thương Tiêu Mặc, Tống Hành bọn người, có là một tông trưởng lão, có là thế gia gia chủ, từng cái danh chấn một phương, nào có thể đoán được mới vừa vào cửa hai mắt tối đen, mềm mặt ngã trên mặt đất. Có trước đó kinh lịch, Lương Luân hiện tại đâm lên người đến cũng coi là xe nhẹ đường quen. Tiêu Mặc, Tống Hành bọn người choáng đến chết để, căn bản không có nửa điểm thống khổ. Cũng liền vừa mới bắt đầu Ngựa Hưng sông lúc tiến vào, Lương Luân vội vàng không kịp chuẩn bị, một chút dùng sức quá mạnh, không cẩn thận đem người này miệng cho đâm sai lệch. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lương Luân ở trong lòng thở dài. Rất nhanh, hắn đem Tiêu Mặc đám người nhẫn chữ vật cũng lấy đi. Để ta xem một chút, trong tàng kinh các đến cùng có bí mật gì. Lương Luân lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, tại trong mọi người lập tức chọn lựa một cái thằng xui xẻo, chuẩn bị siêu hồn. Nhưng ngay lúc này, một cỗ cường đại khí tức đống nhiên xuất hiện tại cốc khẩu. Lại tới. Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ mong mỏi. Tình cảm những người này đều không phải là tới tham gia phẩm đan đại hội, mà là đến làm tặng. Người ta chăm hiểu cư sĩ tân tân khổ khổ cho các ngươi luyện đan, các ngươi ngược lại tốt, từng cái ban đêm đêm tối thăm dò tàng kinh các, không làm người à nha. Quả thực là hôn trướng. Lương Luân ở trong lòng thầm mắng nhất thanh, từ đấy lòng thay chăm hiểu cư sĩ cảm thấy không đáng. Bất quá, tức giận thì tức giận, Lương Luân vẫn là chú ý cẩn thận đem thần thức thả ra phòng ngoài, muốn nhìn một chút người tới rốt cuộc là ai. Trong đêm tối, một cái bạch bảo nam tử phá không bay tới, hướng tàng kinh các vị trí cấp tốc tới gần. Là hắn. Lương Luân thấy rõ người tới hình dạng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại là Thẩm Bích Du. Người này xuất hiện hoàn toàn vượt ra khỏi Lương Luân dự kiến. Lập tức liền là giờ tí, lúc này hắn không nên đi Huyền Cơ động, chuẩn bị luyện hóa sắp ra lò bổ thiên đan sao? Nghĩ tới đây, Lương Luân trong lòng hơi động. Kia bổ thiên đan cũng là bảo vật hiếm có a. Thẩm Bích Du thế mà bỏ qua bổ thiên đan, thậm chí không tiếc đắc tội Huyền Cơ đạo cũng muốn chạy tới nơi này, nói rõ tàng kinh các cơ duyên tuyệt đối không nhỏ. Rốt cuộc là thứ gì, ngay cả hắn dạng này đạo tôn đều bị hấp dẫn. Lương Luân lúc này có hứng thú nồng hậu. Bất quá, hắn cũng không muốn ra tay với Thẩm Bích Du. Trong bóng đêm thoáng ngâm nghĩ một lát, Lương Luân bấm một cái pháp quyết, đem những này nguồn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất tu sĩ hết thảy thu nhập thái hư hổ lô bên trong. Sau đó, hắn lại thôi động thiên cơ châu, triệt để ẩn nặc khí tức, giấu ở tàng kinh các bóng ma bên trong. Chỉ một lúc sau, Thẩm Bích Du đã đi tới tàng kinh các ngoài cửa. Vị này đạo minh đạo tôn thoạt nhìn là thật rất ít làm loại này chuyện trộm gà trộm chó, sắc mặt lộ ra rất mất tự nhiên. Hắn cũng không giống Ngựa Hưng, Đông Phương Ngọc như vậy cẩn thận, trước đó không có bất kỳ cái gì kiểm tra, cứ như vậy đẩy cửa đi đến. Trong tàng kinh các có động thiên khác, từ bên ngoài nhìn chỉ là một tòa nho nhỏ lầu cát, nhưng mà bên trong lại trọn vẹn có phạm vi mấy chục dặm. Làm bằng gỗ trên sàn nhà, lơ lửng mấy ngàn giá sách, mỗi một cái giá sách đều nắm chắc trăm bản mật quyển, bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có. Nhưng Thẩm Bích Du nhìn không phải đến nơi đây tìm sách. Hắn đối Huyền Cơ đảo những này tàng thư nhìn như không thấy, từ trong tay áo lấy ra một cái bát quái la bàn, đi thẳng tới tàng kinh các trung ương. Tinh huyễn khó lường, bát quái tầm long. Thẩm Bích Du trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời tay phải bấm niệm pháp quyết, đem từng đạo linh quang đánh vào tay trái trong la bàn. Kia la bàn phi tốc xoay tròn, mặt ngoài hào quang lấp lóe, từng cái Lương Luân xem không hiểu phù văn quẻ tượng giao thế xuất hiện, phản phất nhật nguyện thay đổi, tình hà lưu chuyển. Thời gian dần trôi qua, chung quanh xuất hiện vô số cái to to nhỏ nhỏ sao trời, những ngôi sao này giải tại tảng kinh các ngóc ngách, phản phất một trường tinh đồ, bao phủ toàn bộ tảng kinh các. Đây là bí thuật gì? Lương Luân trong lòng kinh ngạc, hơi khẩn trương lên. Hắn đối đạo môn bí thuật không hiểu nhiều, vạn nhất mình bị phát hiện, không biết nên xử lý như thế nào người này. Cũng may, Thẩm Bích Du cái này bí thuật tựa hồ không phải dùng để tìm người. Theo kia điểm điểm tinh quang bám vào ở chung quanh trên giá sách, Thẩm Bích Du hai mắt nhắm lại, tựa hồ phát hiện bí mật gì. Hắn đem bắt quái la bàn tế tại đỉnh đầu của mình, nhấc tay khẽ hơi, đem bên trong một cái giá sách di động vị trí. Ầm ầm. Theo giá sách lệch vị trí, trong tàng kinh các truyền đến một tiếng vang trầm, tựa hồ có cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm. Thẩm Bích Du ánh mắt sáng lên, không ngừng chuyển động đỉnh đầu bắt quái la bàn, để những cái kia tinh quang xuyên thẳng qua tại từng cái giá sách ở giữa. Rất nhanh, hắn đã tìm được đến tiếp sau mục tiêu, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem trong tàng kinh các giá sách không ngừng điều chỉnh vị trí. Lương Luân ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc nói, ta nói nơi này tàng thư vì cái gì chia làm 6 cái khu vực, nguyên lai là một tòa ẩn tàng pháp trận. Lấy thần trí của ta đều không có phân biệt ra được, cái này Thẩm Bích Du là làm thế nào biết? Không đúng, hắn trước khi tới liền đã biết. Lương Luân trong mắt tinh quang lưu chuyển, thầm nghĩ, những người này mục tiêu đều rất rõ ràng, một tiến vào sơn cốc liền thẳng đến tàng kinh các mà đến, khẳng định là sự tình lấy được trước tin tức, chỉ bất quá Thẩm Bích Du đạt được tin tức càng thêm toàn diện, biết tòa này pháp trận tồn tại. Đang suy nghĩ ở giữa, trong sơn cốc lại có một cái khí tức lặng yên mà tới. Người này ẩn tàng đến vô cùng tốt, nhưng không giấu giếm được Lương Luân thần thức. Lại một cái a thánh. Lương Luân sắc mặt ngưng lại, hướng phòng nhìn ra ngoài, chỉ gặp dưới ánh trăng có một cung trang nữ tử, dáng người uyển chuyển, lụa mỏng che mặt. Chính là Nho Minh Ngọc Hoa nương nương. Nàng tựa hồ là theo dõi Thẩm Bích Du mà đến, trước đó một mực không dám áp sát quá gần, thẳng đến Thẩm Bích Du bắt đầu phá giải trong phòng pháp trận, khó mà phân tâm thời khắc, nàng mới lặng yên tới gần. Nàng này cũng không có trước tiên vào nhà, mà là tiềm phục tại chỗ tối, yên lặng chờ đợi Thẩm Bích Du phá trận. Cứ như vậy, trong tàng kinh các bên ngoài tạo thành một bức quỷ dị hình tượng. Đạo môn cao thủ trong phòng dốc lòng phá giải người khác lưu lại pháp trận, ngoài phòng có Nho Minh nữ tu nín hơi ngưng thần, tùy thời mà động, trong phòng còn có một người đang âm thầm quan sát hai người. Cái này quỷ dị hình tượng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì Thẩm Bích Du rất nhanh liền phá giải cấm chế. Theo trong phòng hơn 300 cái giá sách đều biến hóa qua vị trí về sau, tàng kinh các đống nhiên chấn động, sau đó hào quang nở rộ, trên sàn nhà xuất hiện một cái gần trượng lớn nhỏ màu xanh vòng sáng. Nhìn thấy cái này vòng sáng xuất hiện, Thẩm Bích Du sắc mặt đại hỉ, lúc này thả người nhảy lên, muốn nhảy vào chỉ riêng trong vòng. Lại vào lúc này, một đạo bạch hồng từ ngoài phòng phá không mà đến, không có dấu hiệu nào đánh về phía Thẩm Bích Du phía sau lưng. Người xuất thủ chính là Ngọc Hoa nương nương. Nàng tiêm phục tại ngoài phòng hồi lâu, một mực không có lộ ra sơ hở, chỉ chờ Thẩm Bích Du phá tan cấm chế một nháy mắt mới quả quyết xuất thủ. Cùng lại A Thánh, Ngọc Hoa nương nương thực lực cũng không so Thẩm Bích Du yếu, lần này vẫn là đánh lén, vừa nhanh vừa độc, Thẩm Bích Du căn bản không kịp ngăn cản. Lương Luân ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, đem hết thể đều thấy được rõ ràng. Thẩm Bích Du nhưng không xảy ra chuyện gì, hắn còn trông cậy vào người này giúp mình đạt được vô vi đạo kinh. Giờ khắc này, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên cong ngón đúng ra, đem một đạo vô hình kiếm khí bắn ra. Kia bạch hồng mắt thấy là phải đánh tới Thẩm Bích Du trên thân lại ở giữa không trung có chút lệch ra, tựa hồ nhận ảnh hưởng gì, ngay cả tốc độ cũng giảm mất mấy phần. Cao thủ tranh chấp, lệ một ly, đi 1000 dặm. Mặc dù chỉ là hơi sai lầm, lại đầy đủ Thẩm Bích Du kịp phản ứng. Chương 2192, kịch đấu chương 2192, kịch đấu người nào? Thẩm Bích Du sắc mặt biến hóa, trở tay đánh ra một trường. Mênh mông pháp lực tại sau lưng hóa thành vòng xoáy màu xanh, đem cái kia đạo bạch hồng thôn vệ đi vào, sau đó lại ở giữa không trung im ắng nổ tung, hạ xuống mấy trăm đạo lưu quang. Thấy cảnh này, ở đây ba người đều trong lòng giật mình. Trong đó, Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa nương nương không hẹn mà cùng xuất thủ, dùng pháp lực ngăn cản những này lưu quang, không để cho đấu pháp dư ba khuyết tán đến tàng kinh cắt trên giá sách. Là ngươi? Thẩm Bích Du lúc này thấy rõ người tới, vô ý thức hỏi, Bổ Thiên Đan lập tức liền ra lò, ngươi tại sao không đi Huyền Cơ Động? Ngọc Hoa nương nương cười lạnh một tiếng, vậy ngươi lại vì cái gì tới đây? Ta. Thẩm Bích Du không biết nên trả lời như thế nào, nhất thời im lặng. Ngọc Hoa nương nương lại nói, ngươi cũng biết phía dưới này có bảo vật, hôm nay liền phân cái cao thấp, nhìn xem chúng ta ai có thể đắc thủ. Ngươi không rõ, phía dưới vật kia đối ngươi vô dụng. Thẩm Bích Du cao mày nói, ha ha, có hữu dụng hay không, cũng không phải ngươi nói tính. Chúng ta phân thuộc đạo, Nho hai phái, hôm nay đã gặp nhau, vừa bàn luận cái cao thấp. Ngọc Hoa nương nương nói, hai tay pháp quyết vừa bấm, sau lưng hiện ra bạch ngọc quang hoa, tại nguyên chỗ nhất chuyển, vậy mà bắn ra ngàn vạn đạo lưu quang. Những này lưu quang nhỏ như sợi tóc, dài chỉ một tấc, giống như la tùng, lít nha lít nhít, phá không lúc phát ra thành âm thanh thúy. Thẩm Bích Du thấy tình cảnh này, sắc mặt biến hóa, đội vàng dùng tay trước người vẽ lên cái tròn. Chỉ gặp hắc bạch hai đạo hào quang từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, lẫn nhau đầu đuôi tương ngậm, âm dương luân chuyển, tạo thành một bức cỡ nhỏ thái cực đồ. Xoát, ngàn vạn đạo lưu quang phá không mà đến, cuối cùng lại đều không ngoại lệ, đều bị tia thái cực đồ thu nhập đi vào, không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Ngọc Hoa nương nương đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, tại nguyên chỗ đem thân nhất chuyển, lại phân ra 4 cái phân thân, mỗi cái phân thân đều tay cầm ngọc kiếm, hướng Thẩm Bích Du mạnh đâm tới. Đạo hữu làm gì dồn ép không tha? Thẩm Bích Du hướng về sau liền lùi mấy bước, hướng đỉnh đầu thái cực đồ một chỉ, kia thái cực đồ lập tức tiêu tán, một lần nữa hóa thành âm dương nhị khí, bao lấy chạm mặt tới 4 trôi ngọc kiếm. Đang, chỉ nghe một tiếng vang dọn, kiếm gây người hủy, 4 cái phân thân đồng thời vỡ vụn, hóa thành hình quang phiêu tán tại giữa không trung. Hai người vòng thứ nhất giao thủ, nhìn mỗi người mỗi vẻ, bất phân thắng bại. Thẩm Bích Du lại nói, Ngọc Hoa đạo hữu đại khái không biết phía dưới này là cái gì, vật này đối ta hữu dụng, đối ngươi lại là vô dụng, chúng ta không oán không cừu, làm gì ở chỗ này tranh đấu? Không bằng đưa cá nhân ta tỉnh, ngày sau ta lại hồi báo ngươi. Ngọc Hoa nương nương cười lạnh nói, cái gì không oán không cừu, chúng ta phân thuộc đạo, nho hai phái, gặp mặt nào có hòa hòa khí khí đạo lý. Lại nói, phía dưới này đồ vật đối ta cũng hữu dụng, nhiều lời vô ích, xem chiêu đi. Nói xong, tay một chỉ, toàn bộ tàng kinh các mặt đất thế mà biến thành một bức cựu cung trận đồ. Cựu cung diễn pháp. Thẩm Bích Du biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức nhún người nhảy lên. Nhưng mà động tác của hắn lại là chậm một nhịp. Chỉ nghe một trận nhỏ xíu vỡ vụn âm thanh, Thẩm Bích Du chỗ khối kia phương cách bên trong, lại có vô số cây dây leo phá đất mà lên, rất nhanh liền cuốn chặt lấy hai chân của hắn. Cùng lúc đó, còn lại 8 cái phương cách bên trong cũng có dị tượng hiện lên. Trong chốc lát, gió, lửa, nước, lôi, băng chờ một chút thần thông phép thuật giao thế diễn hóa, tạo thành một cái cường đại sát trận, đem hắn vây ở chính giữa. Mắt thấy là tránh cũng không thể tránh, Thẩm Bích Du sắc mặt ngưng lại, đột nhiên từ miệng bên trong phun ra một đoàn xanh mờ mờ sương mù. Sương mù bao phủ phía dưới, trong tàng kinh các tựa như hạ một trận mưa lớn, thanh quang chốc qua, thần thông dị tượng đều chôn bụi, liền ngay cả quấn quanh trên người Thẩm Bích Du dây leo cũng dần dần tan rã. Huyền thanh tiết khí. Ngọc Hoa nương nương hai mắt nhắm lại. Nàng mặc dù là lần đầu tiên cùng Thẩm Bích Du giao thủ, nhưng trước đó đã từng nghe nói qua, người này có đại thần thông mang theo, tu luyện một ngụm huyền thanh tiên khí chính là đạo minh một chút tiền bối cao thủ cũng tán thưởng không thôi. Cái này sương mù đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao có thể phá ta pháp thuật? Ngọc Hoa nương nương có chút kinh nghi bất định, trong tay pháp quyết vừa bấm, muốn cải biến cựu cung đồ vị trí, diễn hóa xuất càng hung hiểm hơn sát chiêu. Nhưng mà, nàng pháp thuật mới vừa vận chuyển lại, phía trước sương mù liền đã tiêu tán. Thẩm Bích Du sớm đã không tại vị trí cũ. Hắn mượn nhờ huyền thanh tiên khí che lấp, thân hình lóe lên, đã đến thông đạo dưới lòng đất lối vào. Phát giác được ý đồ của đối phương, Ngọc Hoa nương nương sắc mặt biến hóa. Ngươi dù sao cũng là đạo minh cao túc, gặp ta nho môn tu sĩ, vì sao e sợ chiến? Ngọc Hoa nương nương một bên nói, một bên đuổi sát không ngừng. Thẩm Bích Du lại là cũng không quay đầu lại, phản giơ tay lên, ném ra một đống màu vàng lá bùa. Những này lá bùa đón gió liền dài, thấm thoát nhưng hóa thành mấy trăm cái tiểu nhân, trên thân đều bốc lên sáng chói hào quang, hướng Ngọc Hoa nương nương mạnh lao đến. Hoàng Long binh phủ. Ngọc Hoa nương nương sắc mặt biến hóa, tạm thời từ bỏ truy sát, đem độn quang dừng lại, hai tay pháp quyết gấp bó. Trong nháy mắt, trung quanh bạch ngọc quang hoa lưu chuyển, cấp tốc tạo thành phòng ngự kết giới, phảng phất một cái móc ngược bát ngọc, đưa nàng cả người bao phủ ở giữa. Đương, đương, đương. Bên ngoài kết giới mặt vang lên liên tiếp kim thiết giao kích thanh âm, chỉ gặp kia từng cái giấy vàng tiểu nhân dị thường hung hãn, công kích quá trình bên trong ngầm trộm nghe gặp long ngâm gào thét. Hừ. Ngọc Hoa nương nương lạnh hừ một tiếng, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một mặt xích hồng cổ kính, tế lên đỉnh đầu, hướng trung quanh vừa chiếu. Một cái mắt, khoảng cách gần nhất mấy cái người giấy không gió tự cháy, tựa như từng cái hỏa cầu lơ lửng giữa không trung. Liên điểm ấy phù binh, cũng muốn ngăn cả ta. Ngọc Hoa nương nương ánh mắt băng lãnh, hai tay pháp quyết gấp bó. Cái kia quỷ dị hỏa diễm tựa như sẽ truyền nhiễm, trung quanh người giấy một cái tiếp một cái bắt đầu cháy rừng rực, ánh lửa từ gần cùng xa, rất nhanh liền lan tràn tới toàn bộ tàng kinh các. Cũng liền trong phiến khắc, Thẩm Bích Du lưu lại mấy trăm cái người giấy tất cả đều đốt, cuối cùng hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán tại giữa không trung. Bất quá, giờ này khắc này, Thẩm Bích Du đã biến mất trên mặt đất đạo lối vào. Đạo minh người quả nhiên đều là nhát gan bọn chuột nhắt. Ngọc Hoa nương nương mắng to nhất thành, không chút do dự, đem pháp quyết vừa bấm, đồng dạng hóa thành độn quang đổi vào chỉ riêng trong vòng. Trong tàng kinh các, chiến trường kịch liệt lại lần nữa bình tĩnh lại. Lương Ngôn một mực cẩn thận từ một nơi bí mật gần đó, đem toàn bộ quá trình đều nhìn ở trong mắt. Đạo, nho hai phái pháp thuật, quả nhiên có chỗ huyền diệu. Mặc dù hai người giao thủ tại trong điện quang hỏa thạch, nhưng bọn hắn hiện lộ ra thực lực đã phi thường lợi hại, phóng nhãn toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, chỉ sợ cũng chỉ có Đồng Địch, Đan Dương Sinh, Linh Bất Quy trở giải rác mấy người có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Mà lại hai người này đối pháp lực khống chế diệu đến điên hảo, cho dù là tại tàng kinh các nhỏ hẹp như vậy hoàn cảnh bên trong đánh nhau, cũng không có đối với mấy cái này mật quyển tàng thư tạo thành nửa điểm tổn hại. Cái này tựa hồ cũng là hai người chung nhận thức, dù là đấu pháp lại kịch liệt, hỏa khí lại lớn, cũng không nguyện ý tổn hại những sách vở này. Xem ra trăm hiệu cư sĩ mặt mũi vẫn còn lớn, liền nói, nho hai phái đều có chỗ lo lắng. Nghĩ tới đây, Lương Luân nhìn thoáng qua xuất hiện tại tàng kinh các sàn nhà trung ương màu xanh vòng sáng, ánh mắt lộ ra một tia do dự. Từ loại này loại dấu hiệu đó có thể thấy được, tàng kinh các phía dưới nhất định dấu có bảo vật gì. Mà lại món bảo vật này không phải tầm thường, không chỉ hấp dẫn ngựa hưng, Đông Phương Ngọc dạng này xếp hạng 30 vị trí đầu cao thủ, liền nói, nho hai phái á thánh đều bị hấp dẫn, thậm chí cam nguyện vì thế từ bỏ bộ thiên đan. Muốn hay không xuống dưới đâu? Chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, Lương Luân cũng không biết chật tướng. Mắt thấy Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa nương nương đều biến mất tại màu xanh chỉ riêng trong vòng, hắn ngược lại do dự. Kỳ thật mình mục đích của chuyến này đã đạt đến, nếu như đi xuống, có khả năng đồng thời đắc tội đạo, nho hai phái. Mà lại trên người mình có đạo cấp tồn tại, như không cần thiết không nên xuất thủ. Đang suy nghĩ ở giữa, ngoài phòng, một cái bóng đen lặng yên mà tới. Lương Luân sắc mặt biến hóa. Người này ẩn nấp thủ đoạn ngược lại là so Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa nương nương mạnh hơn quá nhiều, vừa rồi hắn nhất thời phân thần, vậy mà chờ đối phương tiến vào sơn cốc về sau mới phát hiện. Bất quá, Lương Luân thần thức mênh mông như biển, cho dù là phân tâm phía dưới, cũng tại rất xa liền thấy rõ ràng người tới. Chỉ gặp dưới ánh trăng, một cái thấp tiểu lão đầu ngự không mà đến, người này dài không quá ba thước, sợi râu rủ xuống đến bên chân, cầm trong tay một cây quả trượng, nhìn có chút hèn mọn. Hồ Toàn Đấu. Trong bóng tối, Lương Nôn nhịn không được cười lên. Đây là toàn viên làm tặc, không có một người tốt nha. Đáng thương trăm hiệu cư sĩ, giờ phút này còn tại tân tân khổ khổ luyện đan. Tính toán thời gian, giờ tí sắp tới, hắn chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, ngay tại mình giúp ba vị á thánh lấy đan thời điểm, nhà mình hang ổ đã bị người đánh cắp. Phía dưới này đến cùng có cái gì? Lương Nôn lúc này là thật có chút hiếu kỳ. Hắn suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là đi xuống xem một chút. Dù sao mình dùng chính là thân phận giả, coi như thật đắc tội đạo, nho hai phái cũng trách tội không đến hắn Lương Nôn trên thân. Đương nhiên, Liễu Tầm Đạo cái thân phận này vẫn là không thể dễ dàng buông tha, bởi vì cùng Thẩm Bích Du có giao tình, tương lai nói không chừng cần dùng đến. Trong khắp thời gian này, Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã làm ra quyết định. Cùng lúc đó, kia hổ toàn đấu cũng đi tới tàng kinh các bên ngoài. Hắn nhìn không nóng không nổi, khoan thai đi vào trong nhà, nhìn lướt qua xung quanh, lộ ra quả là thế biểu lộ. Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa Nương Nương đánh nhau, mặc dù không có tổn hại xung quanh thư tịch, nhưng cũng không thể tránh khỏi lưu lại đấu pháp vết tích. Hồ Toàn Đấu liếc thấy ra, cười hắc hắc nói, hai cái tiểu a nhi vẫn là quá non một điểm, đến sớm không bằng đến đúng lúc, bỏ ngựa bắt ve, lão phu ta hoàng tức tại hậu. Nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành một cỗ hoàng gió, dây lát vài dặm, rất nhanh liền chui vào màu xanh chỉ riêng trong vòng. Mắt thấy ba vị á thánh đều tiến vào mật đạo, Lương Ngôn rốt cục không tiếp tục cẩn giấu, từ trong bóng tối chậm rãi hiện thân. Thú vị, ta ngược lại muốn xem là cái gì. Trong mắt của hắn tinh quang lưu chuyển, tiện tay tại tảng kinh các bên ngoài bố trí một cái cấm chế phòng ngự, sau đó bước nhanh đi đến màu xanh vòng sáng trước mặt, chỉ thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, đồng dạng lách mình mà vào. Cái này màu xanh vòng sáng là một cái không gian cửa vào, thông hướng trong tảng kinh các cấm địa. Lương Nôn lọt vào trong đó, cảnh sát chung quanh cấp tốc biến hóa, hỗn loạn không gian phong bạo chạm mặt tới, nhưng đều bị hắn dùng pháp lực ngăn cản. Sau một lúc lâu, không gian dần dần ổn định, Lương Nôn rất nhanh liền hai chân rơi xuống đất, rơi tại một cái cỡ lớn lòng đất trong động đá vôi. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này giống như là một cái cự hình lòng đất mê cung. Động rộng rãi chung quanh không còn có 10 cái lối ra, mỗi cái lối ra đều là một đầu đường hành lang, nhìn qua bốn phương thông suốt, giao thoa tung hành. Đây là một cái mê trận. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, đem thần thức quyết tán ra, ngưng thần cảm ứng một lát, rất nhanh đã tìm được Thẩm Bích Du, Ngọc Hoa Nương Nương cùng Hồ Toàn Đấu khí tức. Ba người này khí tức đều tại một đầu trên hành lang. Xem ra không cần chính ta phá trận có người dẫn đường chính là tốt. Lương Nôn mỉm cười, sau đó hóa thành đột quang, hướng phía ba người kia chỗ đường hành lang mau chóng đuổi theo. Thần trí của hắn cỡ nào khổng lồ, mặc dù so ra kém thánh nhân, nhưng cũng không phải phổ thông á thánh có thể tưởng tượng. Thẩm Bích Du, Ngọc Hoa Nương Nương từ không cần phải nói, hai người này đều không có che giấu khí tức của mình. Về phần Hồ Toàn Đấu, tự cho là ẩn tàng đến cực sâu, nhưng ở Lương Nôn trước mặt đồng dạng là không chỗ che thân. Đi theo ba người khí tức, Lương Nôn tại mê trận bên trong không có phát động bất luận cái gì cơ quan, cứ như vậy một mực xâm nhập, rất nhanh liền nghe thấy phía trước truyền đến kịch liệt đấu pháp âm thanh. Lương Nôn lập tức tán đi đột quang, đồng thời trong tay pháp quyết vừa bấm, đem tự thân khí tức cẩn nặng. Hắn thả chậm tốc độ, thông qua một đầu cuối cùng đường hành lang, lại chuyển qua một chỗ ngoặt, liền thấy ở giữa không trung kịch liệt đấu pháp hai người. Chỉ gặp Ngọc Hoa Nương Nương lần nữa sử xuất cửu cung bí thuật, lớn như vậy lòng đất động rộng rãi bị chia làm 9 cái phương cách, mỗi một cái phương cách bên trong đều có huyền diệu đến cực điểm thần thông bí thuật. Tại sự điều khiển của nàng dưới, cửu cung phương cách không ngừng biến hóa vị trí, 9 loại bí thuật bởi vậy diễn hóa xuất khác biệt sát chiêu, quả nhiên là biến hóa ngàn vạn, thần cơ khó lường. Trái lại Thẩm Bích Du, thần thông kém xa Ngọc Hoa Nương Nương như thế biến hóa đa đoan, hắn chỉ một ngụm huyền thành tiên khí giữ bước tứ phương, lại đem thái cực đồ định lên đỉnh đầu mặc cho chúng quanh dị tượng như thế nào diễn biến, từ đầu đến cuối đều không phá được phòng ngự của hắn. Thực lực của hai người kỳ thật khó phân trên dưới, đấu pháp càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ cũng đánh nhau thật tình. Lương Nôn nhìn chỉ chốc lát, đem ánh mắt rời, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chỉ gặp cái này trong động đá vôi lại không có bất kỳ cái gì đường hành lang, tựa hồ nơi này đã là lòng đất không gian cuối cùng, nơi xa có một cái thác nước, trên thác nước lại có nhật, nguyệt đồ án vừa đi vừa về thay đổi. Trực giác nói cho hắn biết, đám người thứ muốn tìm ngay tại cái này phía sau thác nước. Bất quá, lấy tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không như thế lô mãng xâm nhập trong thác nước. Lương Nôn trầm ngâm một lát, lại đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía động rộng rãi một góc khác. Hồ Toàn Đấu là ở chỗ này. Hắn không biết dùng bí thuật gì, đem tự thân giấu ở một khối nham thạch bên trong, lấy Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa Nương Nương thần thức, thế mà đều không có phát hiện người này. Lão đầu nhi này hiện tại là một mặt cười gian, hắn nhìn giữa không trung đấu pháp hai người, thật giống như đang nhìn cá trong chậu. Lão tặc này tâm kế thật là độc a, bất quá hắn đến cùng có thực lực gì, lại có tự tin mai phục Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa Nương Nương. Lương Luân ở trong lòng thầm nghĩ. Đang suy nghĩ ở giữa không trung đấu pháp bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Chỉ gặp huyền thanh tiên khí bỗng nhiên ngưng tụ, ở giữa không trung tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong nháy mắt đem Ngọc Hoa Nương Nương thân thể định trụ, sau đó đông nhiên hút tới. Đạo Hưu đã từng bước bước bách, vậy cũng đừng trách Thẩm Mô vô tình. Thẩm Bích Du khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện ba đạo tức dài hào quang, còn như là cỗ sao chổi phá không mà đi, bắn về phía Ngọc Hoa Nương Nương. Chương 2193, Hoàng Tước tại hậu. Chương 2193, Hoàng Tước tại hậu. Cao thủ tranh chấp, thắng bại có đôi khi ngay tại trong nháy mắt. Muốn nói chiêu số thần kỳ, khẳng định là Ngọc Hoa Nương Nương hơn xa Thẩm Bích Du, nàng pháp thuật biến hóa huyền diệu khó lường, liền ngay cả Lương Nôn người đứng xem này cũng không thể hoàn toàn thấy rõ. Từ đầu tới đuôi đều là Ngọc Hoa Nương Nương tại công, mà Thẩm Bích Du tại thủ. Chỉ tiếc mặc cho nàng pháp thuật lại nhiều, nhưng thủy chung không phá được Thẩm Bích Du huyền thành tiên khí, ngược lại bị đối phương bắt lấy một sơ hở, đột thi phản kích. Trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển. Chỉ gặp Ngọc Hoa Nương Nương bị vòng xoáy màu xanh hút lại, thân thể không cách nào động đậy, pháp lực cũng bị hạn chế tại 10 trượng phạm vi bên trong, các loại thủ đoạn thần thông đều không thi triển được. xoát, tiếng xe gió lên, lại là Thẩm Bích Du ba đạo hào quang lưới dao đã đến trước mặt. Cái này ba đạo hào quang cũng không có đâm về Ngọc Hoa Nương Nương yếu hại, mà là phân biệt đâm về vai trái của nàng, bụng dưới cùng đùi. Hiển nhiên, Thẩm Bích Du vẫn là hạ thủ lưu tình. Mặc dù hai người phân thuộc đạo, nho hai phái, hắn cũng không có lấy Ngọc Hoa Nương Nương tính mệnh dự định, chỉ là muốn đánh tổn thương nàng này, không cho nàng và mình tranh đoạt bảo vật. Mắt thấy là phải trúng chiêu, Ngọc Hoa Nương Nương trong tay áo bỗng nhiên bay ra một tôn ngọc thạch chế tạo pho tượng. Pho tượng kia cùng thân hình của nàng cực kỳ tương tự, chỉ là không có ngũ quan, không nhìn thấy khuôn mặt, ban đầu lúc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ngay sau đó đón gió liền dài, thấm thoát nhưng liền có hơn một trượng đến cao, lơ lửng sau lưng nàng, phảng phất là cái thứ hai Ngọc Hoa Nương Nương. Cái này Ngọc Hoa Nương Nương làm tay vụ một cái, liền đem kia ba đạo hào quang trộm trong tay, sau đó nhẹ nhàng nhất trà sát, tất cả đều hóa thành khói xanh. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngọc này Hoa Nương Nương thần thông bí thuật thật đúng là tầng tầng lớp lớp, nho môn thủ đoạn phong phú, biến hóa huyền bí, hoàn toàn chính xác đáng giá tham khảo. Kỳ thật không chỉ là hắn cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả Thẩm Bích Du cũng là cho mày, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương còn có thủ đoạn như thế. Bây giờ thời gian còn thừa không nhiều, giờ tí sắp tới, một khi trăm hiệu cư sĩ không có tại Huyền Cơ động đợi đến bọn hắn, rất có thể sẽ sinh nghi. Thẩm Bích Du tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên cắn chốt lưới, đem một giọt tinh huyết nhỏ vào Huyền Thanh Tiên khí bên trong. Kia vòng xoáy uy lực lập tức tăng lên ba thành không ngừng, gắt gao định trụ Ngọc Hoa Nương Nương, không cho nàng rời đi vòng xoáy phạm vi ba phủ. Cùng lúc đó, Thẩm Bích Du thân hình lóe lên, muốn lập lại chiêu cũ, xông vào sau lưng trong thác nước. Muốn đi? Ừ, ta Ngọc Hoa lên ngươi một lần đường, sẽ còn lại đến hồi hai sao? Ngọc Hoa Nương Nương cười lạnh một tiếng, tâm niệm chuyển động, từ trong nhận chứa đồ bay ra một cây xích hồng sắc dây thừng. Chính nàng mặc dù không thể động đậy, nhưng sau lưng bạch ngọc pho tượng lại có thể. Chỉ gặp pho tượng kia đem dây thừng bắt được, giơ một tay lên, dây lát vài dặm, trong nháy mắt liền bao lấy Thẩm Bích Du mắt cá chân. Thiên Xu chói linh tác. Thẩm Bích Du nhận biết bảo vật này, sắc mặt biến hóa. Nghe đồn nho môn tiên hiền từng dùng món bảo vật này bắt được qua thượng cổ hung thú, phong cấm chi lực cực mạnh, phẩm chất vị cấp bảo cửu giai, rất có thể là Ngọc Hoa Nương Nương vì nho minh lập công về sau lấy được ban thưởng. Lúc đầu lấy Thẩm Bích Du thực lực, cũng sẽ không như thế dễ dàng bị Ngọc Hoa Nương Nương dây từng bộ bên trong, nhưng hắn vì áp chế đối phương, đem mình huyền thành tiên khí đều dùng để khống địch, tự thân phòng ngự bởi vậy yếu đi rất nhiều, lúc này mới bị đối phương một kích trúng đích. Thiên Xu chói linh tắc đồng dạng có thể phong cấm đối thủ pháp lực, Thẩm Bích Du bị xáo trụ trong nháy mắt, đột quang lập tức phá diệt, cùng Ngọc Hoa Nương Nương ở giữa không trùng không thể động đậy. Lần này hai người thành rằng có chi thế, chỉ gặp giữa không trung, Thẩm Bích Du toàn lực thôi động huyền thanh tiên khí ý đồ đem Ngọc Hoa Nương Nương hút vào vòng xoáy bên trong, mà Ngọc Hoa Nương Nương thì điều khiển sau lưng bạch ngọc pho tượng, kéo chặt Thiên Xu chói linh tắc muốn đem pháp lực của đối phương triệt để phong cấm. Hai người đều là một bước cũng không nhường. Thời gian dần trôi qua, hai người sắc mặt đều đỏ bừng lên, nhìn qua đều toàn lực đánh ra, nhưng lại không làm gì được đối phương. Rốt cục, Thẩm Bích Du trước tiên mở miệng nói, "Ngọc Hoa, chúng ta còn như vậy đâu nữa? Không phải cho trăm hiệu cư sĩ phát hiện không thể, đến lúc đó mọi người trên mặt đều không ánh sáng. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ta đến ba tiếng, chúng ta cùng nhau tán đi thần thông như thế nào?" "Tốt, chỉ cần ngươi trước thừa nhận nói môn thần thông không bằng ta nho môn, ta liền lập tức tán đi thần thông." Ngọc Hoa Nương Nương mặc dù mang mạng che mặt, nhưng từ một ít địa phương ý nguyên có thể nhìn ra sắc mặt nàng đỏ lên. "Ngươi đây là quyết tâm không muốn giảng hòa?" Thẩm Bích Du cả giận nói. "Phải thì như thế nào? Ta nói, hôm nay tất nhiên muốn phân cái cao thấp." Ngọc Hoa Nương Nương cười lạnh liên tục. Nói chuyện đồng thời, nàng mi tâm bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang, sau lưng bạch ngọc pho tượng hình như có cảm ứng, khí thế đột nhiên gia tăng, đem Thiên Xu chói linh tắc siết càng chặt hơn. Thẩm Bích Du bị dìm đến đau nhức, thể nội rất nhiều kinh mạch đều bị lực lượng bị dị phong ấn, có thể điều động pháp lực càng ngày càng ít. Hắn rốt cục minh bạch, mình căn bản không thuyết phục được nàng này, hôm nay tất yếu phân cái cao thấp, bất đắc dĩ chỉ có thể toàn lực thi pháp, đem kia cố huyền thành tiên khí thôi động đến cực hạn. Hai người đấu pháp tự động chuyển tĩnh, dần dần biến thành thuần túy pháp lực so đấu. Song Vương cũng không thể động đậy, liền xem ai pháp lực càng thâm hậu, ai liền có thể cười đến cuối cùng. Lương Luân thấy cảnh này, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Hắn xoay chuyển ánh mắt, quả nhiên trông thấy Hồ Toàn đấu ngao ngoe muốn động. Lao tặc này nhưng thật là biết nhẫn mại a. Phía trước đánh túi bụi, rõ ràng có đến vài lần cơ hội hắn đều không có lựa chọn động thủ, một mực nhịn đến bây giờ, rốt cục bị hắn chờ đến thời cơ tốt nhất. Liền ngay cả Lương Luân cũng không khỏi không bội phục người này kiên nhẫn, đầy đủ bảo trì bình thản. Lúc này Hồ Toàn đấu giấu ở nham thạch trong khe hở, khoe miệng khẽ nhếch, trên mặt ý cười. Nhìn qua có loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay đắc ý, chỉ gặp hắn đem pháp quyết vừa bấm, hướng trên đỉnh đầu có một đạo thổ hoàng sắc hào quang chậm rãi ngưng tụ, nhìn qua vận sức chờ phát động. Lao tặc này muốn xuất thủ. Lương Luân hai mắt nhắm lại. Hắn cơ hồ có thể kết luận, người này pháp lực tuyệt đối không kém. Bây giờ Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa Nương Nương đã đấu đến gay cấn tình trạng, song phương ai cũng không chịu tán đi thần thông, khiến hai người đều bị pháp lực của đối phương phong ấn. Nếu như Hồ Toàn đấu ở thời điểm này xuất thủ, hai người kia tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Trong chốc ngắn này, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ can thiệp. Từ khi biết mình thứ bảy khó là đạo kiếp về sau, tâm tình của hắn đã phát sinh biến hóa rất lớn. Trước đó còn dự định trung lập tại đạo nho chi tranh, bàng quan, bây giờ nhưng lại không thể không chủ động nhảy vào vòng xoáy. Dù sao, Huyền Cơ lão nhân phỏng đoán là hắn duy nhất tự cứu phương pháp, Vô Vi đạo kinh cùng một mạch chính tâm quyết cái này hai bản bí tịch hắn tình thế bắt buộc. Vì đạt thành mục đích, nhất định phải giao hảo đạo, nho hai phái tu sĩ. Giống Thẩm Bích Du loại này đã đối với mình có rất lớn hảo cảm tu sĩ, Lương Ngôn là thật không nỡ để hắn chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Lương Nôn ngón trỏ tay phải có chút dẫn ra, đột nhiên cong ngón đúng ra, đem một sợi vô hình kiếm khí đánh trúng Hồ Toàn Đấu phía trên một khối nham thạch. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nham thạch ngã xuống đến, đúng lúc nện trúng ở Hồ Toàn Đấu chỗ ẩn thân. Người nào? Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa Nương Nương đồng thời phản ứng. Hai người này một cái là Đạo Minh đạo tôn, một cái là thư viện lão sư, đều có á thánh tu vi, lực lượng thần thức tự nhiên không kém. Trước đó không có phát hiện Hồ Toàn Đấu, ngoại trừ Hồ Toàn Đấu tự thân ẩn nấp thủ đoạn không tầm thường bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì hai người đánh cho quá kịch liệt, lực chú ý đều tại lẫn nhau trên thân, vương lòng đối cảnh vật chung quanh dò xét. Bây giờ, một tiếng này dị hưởng, tự nhiên mà vậy đưa tới Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa Nương Nương chú ý, hai người thần thức giống như thủy triều vào tới, trong nháy mắt liền phát hiện dấu ở nham thạch bên trong chuyện ẩn ở bên trong. Đáng chết. Hồ Toàn Đấu sắc mặt đại biến, ở trong lòng thầm mắng nhất thanh. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, mình cư nhiên như thế không may, cái này nham thạch công bằng, vừa vặn rơi vào mình chỗ ẩn thân. Hắn cũng không phải là không có hoài nghi, nhưng Lương Luân vô hình kiếm khí đã diệu đến điên hảo, lấy Hồ Toàn Đấu thần thức căn bản không phát hiện được, lại thêm Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa Nương Nương đánh nhau quá mức kịch liệt, cái này động rộng dại bốn phía đã sớm có vết rách, đến rơi xuống một khối nham thạch không thể bình thường hơn được. Cái này thối tảng đá rơi cái nào không tốt, nhất định phải rơi tại lao phu trên đầu, chuyện xấu, thật là xấu sự tình. Hồ Toàn Đấu trong lòng mắng to, trên tay pháp quyết lại là không ngừng. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Cho dù xảy ra chút ngoài ý muốn, hắn vẫn là quyết định đối hai người xuất thủ. Ngay tại đối phương thần thức huyết tán tới trong nháy mắt, pháp thuật của hắn đã ngưng tụ hoàn thành, chỉ gặp một đoàn mây vàng bắn ra, ở giữa không trung một phân thành hai, đồng thời nào về phía Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa Nương Nương. Nhìn thấy cái này mây vàng, Thẩm Bích Du sửng sốt một chút, Ngọc Hoa Nương Nương ngược lại là một chút nhận ra được. Hồ Toàn Đấu. Hiển nhiên, Ngọc Hoa Nương Nương đã từng thấy qua Hồ Toàn Đấu xuất thủ. Bởi vì trước đó đã có chỗ cảnh giác, cho nên khi nhìn đến mây vàng xuất hiện trong nháy mắt, hai người đều không hẹn mà cùng tán đi thần thông. Mặc dù khôi phục tự do, nhưng thể nội pháp lực nhất thời bán hội còn không phải thông suốt, mắt thấy mây vàng đã bay đến trước mặt, hai người không kịp thi triển thần thông, chỉ có thể tế ra phòng ngự pháp bảo để ngăn cản. Thẩm Bích Du trước người hào quang lóe lên, hiện ra một mặt màu xanh cờ phướn, phần phật pháp huế, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra 9 tầng kín không kẽ hở kết giới. Ngọc Hoa Nương Nương thì là thủy tụ bung lên, xuất hiện trước mặt một thanh bạch ngọc tán, bị nàng dùng tay chống ra, nhẹ nhàng nhất chuyển, lập tức tách ra sáng chói bạch ngọc hạ ánh sáng. Hai kiện pháp bảo kia một là tiêu giao cờ, một là linh ngọc dù, đều là hai người tin cậy nhất phòng ngự pháp bảo. Mỗi khi gặp thời khắc nguy cơ đều sẽ không chút do dự thi triển đi ra, nhiều lần giúp bọn hắn biến nguy thành an. Nhưng lần này lại xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ gặp hai người đỉnh đầu hư không xé rách, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, đem hai người pháp bảo giữ được, phá không mà đi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Làm sao có thể? Thẩm Bích Du ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tiêu cán tiêu giao cờ là hắn tự tay luyện chế, thành hình trước đã tích nhập tinh huyết của mình, không có khả năng dễ dàng như vậy bị người đoạt đi. Hắn còn ý đồ dùng thần thức đi cảm ứng kia tiêu giao cờ, lại phát hiện món bảo vật này đã cùng mình cắt ra liên hệ. Cùng lúc đó, mây vàng đã gào thét mà đến. Thẩm Bích Du sắc mặt đại biến, hắn vừa mới bị Ngọc Hoa Nương Nương Thiên Xu trói linh tắc quá lại quá lâu, mặc dù đối phương đã bung ra xiềng xích, nhưng trong cơ thể mình nhiều chỗ kinh mạch còn không có khôi phục, pháp lực rất không thông suốt. Vốn muốn mượn trợ tiêu giao cờ để ngăn cản đối thủ thế công, không nghĩ tới tiêu giao cờ thế mà tại mí mắt của mình từ dưới đáy không cánh mà bay. Bất đắc dĩ, Thẩm Bích Du chỉ có thể cưỡng ép thi triển pháp lực, trước người ngưng tụ ra hộ thể linh quang, muốn ngăn cản đối thủ đánh lén. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, mây vàng nhào vào hộ thể linh quang mặt ngoài, hai vị á thánh pháp lực va chạm nhau. Tách ra thanh, hoàn hai màu vầng sáng. Thẩm Bích Du dù sao pháp lực không thông suốt, trong khoảng thời gian ngắn thi triển ra phòng ngự thủ đoạn, đối phó phổ thông hóa kiếp cảnh tu sĩ còn có thể, nhưng lại chỗ nào phòng được cùng lại á thánh Hồ Toàn Đấu. Rất nhanh, hắn hộ thể linh quang liền vỡ vụn thành từng mảnh. Mây vàng bổ nhào vào trên người hắn, phản phất có ngàn vạn cái con kiến tại gặm ăn thịt của hắn thân. Thẩm Bích Du kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệnh, hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Hắn nhìn bị thương, nhưng cũng không có bị một chiêu này triệt để đánh. Bởi vì sớm có chuẩn bị, cho nên dùng vì số không nhiều pháp lực giữ vững tâm mạch, đan điền chờ trọng yếu địa phương cũng không có bị mây vàng thẩm thấu. Chỉ là ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch đều nhận khác biệt trình độ tổn hại, thương thế có thể nói không nhẹ. Thẩm Bích Du bước chân lảo đảo, lung la lung lay, thật vất vả ổn định thân hình, dùng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, phát hiện Ngọc Hoa Nương Nương cũng không so với mình tốt hơn chỗ nào. Vị này nho môn nữ tu đồng dạng là bước chân phù phiếm, dưới khăn che mặt thậm chí có một giọt máu tươi nhỏ xuống. Người nào trong bóng tối đánh lén? Thẩm Bích Du một bên hóa giải thể nội phong ấn cấm chế, một bên vận chuyển pháp lực chữa trị thương thế. Sắc mặt của hắn cực kỳ tức giận, nhìn về phía xa xa khe nham thạch khe hở. Hắc hắc. Chỉ nghe một tiếng cười khẽ, Hồ Toàn Đấu chậm rãi hiện thân. Tay hắn cầm quả trượng, khẽ bước dâu dài, một bộ trí tuệ vững vàng cao thâm bộ dáng. Hai cái tiểu oa nhi chính là không có định tính, vì cái bảo vật đã sinh đã tử, thật tình không biết bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, lão phu hôm nay ngay cả người mang bảo toàn đều thu. Nhìn người nọ hiện thân, Ngọc Hoa Nương Nương trong mắt lệ mang lóe lên, quắc, Hồ Toàn Đấu, ngươi thật to gan. Cũng dám đồng thời ăn cướp nho, lão hai phái, sau này Đông Bận Linh Châu còn có ngươi đất dùng thân sao? Hồ Toàn Đấu nghe xong, cười ha ha một tiếng, tiểu nữ hoa chính là miệng lưỡi bén nhọn, đến lúc này còn muốn quát tháo. Nói thật cho các ngươi biết, người khác sợ các ngươi đạo, nho hai phái, ta lại không sợ. Thánh nhân phía dưới ta vô địch, thánh nhân phía trên không có người sẽ ra tay với ta. Thánh nhân phía dưới vô địch. Ngọc Hoa Nương Nương không e dè nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ trâm trọng, Hồ Toàn Đấu, ngươi có thủ đoạn gì, cũng dám ở nho, đạo hai phái trước mặt tự cao tự đại. Hồ Toàn Đấu nghe xong, trong mắt hung quang lóe lên, mặt ngoài nhưng như cũng là cười hì hì bộ dáng. Xem ra hai vị là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lão phu có thủ đoạn gì, các ngươi lập tức liền có thể kiến thức. Nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền muốn động thủ. Chờ một chút. Thẩm Bích Du đông nhiên hô, hai vị tới đây có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Mà nước này về sau bảo vật chính là linh nguyên tuyết liên, tác dụng là hàng thấp hóa kiếp cảnh tu sĩ độ kiếp độ khó. Các ngươi đều đã là a thánh, cửu nạn đã qua, cuối cùng một thai là cùng thiên đạo tranh phong, độ khó không cách nào giảm xuống. Bảo vật này đối với các ngươi tới nói căn bản không có nửa điểm tác dụng à? Vừa dứt lời, liền nghe bên cạnh Ngọc Hoa Nương Nương cười lạnh nhất thanh, Thẩm Bích Du a Thẩm Bích Du, ngươi quá ngây thơ rồi, đến bây giờ còn nghĩ rằng hòa, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết bên trong là cái gì sao? Chương 2194, hiện thân chương 2194, hiện thân nghe Ngọc Hoa Nương Nương trả lời, Thẩm Bích Du là thật kinh ngạc. Hai vị nếu biết, vì cái gì còn muốn bước lên đắc tội đảo chủ phong hiểm, đến nơi đây cầm một cái đối với mình đồ vô dụng. Ngọc Hoa Nương Nương cười lạnh nói, vậy ta nghĩ hỏi lại các hạ, ngươi cũng là a thánh, ngươi lại tại sao lại muốn tới đâu? Ta. Thẩm Bích Du do dự một lát, cuối cùng vẫn hồi đáp, ta và các ngươi không giống, trên người của ta lây dính đại nhân quả, cái này linh nguyên tuyết liên ngoại trừ giảm xuống độ kiếp khó khăn tác dụng bên ngoài, còn có thể tiêu trừ trên người một hạng nhân quả. Đó không phải là. Ngọc Hoa Nương Nương khẽ cười nói, ta cũng là vì này mà đến, về phần Hồ Toàn Đấu, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Các ngươi. Thẩm Bích Du ánh mắt nghi hoặc. Ngọc Hoa Nương Nương lại nói, ngươi là dốc lòng tu đạo, không hỏi thế sự. Lại không biết hơn trăm năm trước, Nam Cực Tiên Châu có một trận thiên nhân chi tranh, ta cùng Hồ Toàn Đấu đều lẫn vào qua chuyện này, bởi vậy lây dính nhân quả, không thể không mượn nhờ linh nguyên tuyết liên đến tiêu trừ. Lời vừa nói ra, không chỉ là Thẩm Bích Du cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó Lương Luân cũng là sắc mặt biến hóa. Nam Cực Tiên Châu, thiên nhân chi tranh. Chẳng lẽ nói, vị này Ngọc Hoa Nương Nương cùng Hồ Toàn Đấu đã từng đi qua Nam Cực Tiên Châu, đồng thời tham gia năm đó Nam Bắc chi chiến. Thế nhưng là, mình chưa hề trên chiến trường gặp qua hai người này a. Lương Luân trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, rất nhanh liền nghĩ minh bạch trong đó có thiếu. Xem ra hai người này đều là giấu ở phía sau màn, cũng không có hiện thân tại trước sân khấu. Về phần bọn hắn hoạt động thời gian, đại khái là tại Đoạ Tiên Lĩnh chi chiến kết thúc trước. Bởi vì Đoạ Tiên Lĩnh một trận chiến tập kết song phương thánh nhân, tại ngoại giới không có thánh nhân can thiệp tình huống dưới, a thánh mới có thể có tư cách. Mà đợi đến cuối cùng phản công thời điểm, chiến lược chủ yếu đều vì thánh nhân, những này a thánh liền không nổi lên được bao lớn sóng gió. Lương Luân mặc dù không có tham gia qua Nam Cách quả sẽ, nhưng hắn tư duy nhạy cảm, đoán được cũng coi như 89/10. Giờ này khắc này, Thẩm Bích Du đã từ vừa mới bắt đầu trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, thở dài nói, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta cần bật này, nguyên lai hai vị tinh lịch cũng như thế là tù, xem ra hôm nay là tránh không được đánh một trận. Hắc hắc, thiên đạo tốt luân hồi a. Hồ Toàn Đấu tay vướt hàm râu, sắc mặt tâm tàn, Thẩm Bích Du, ngươi tại giao lưu hội bên trên hỏng lão phu chuyện tốt, lão phu đã sớm muốn đem ngươi trừ chi cho thông khoái. Còn có ngươi, Ngọc Hoa Nương Nương, ngươi mắt chó không trâu, tình nguyện đem tử linh thánh quả cho đạo này, mình tiểu tử cũng không muốn giao dịch cho ta, hôm nay đưa tại lão phu trong tay, ngươi cũng chết được không an. Nói đến đây, dừng một chút, lại cười lạnh nói, chỉ tiếc, duy chỉ có thiếu Liêu Tầm đạo tiểu tử kia, nếu không có thể cùng nhau thành được rồi. Hừ, gian trá tiểu nhân, khẩu suất của luôn. Ngọc Hoa Nương Nương lệ quát một tiếng, lấy tay chỉ một cái, giữa không trung bạch ngọc pho tượng bộc phát ra sáng chói hào quang, sau đó song trưởng hai nhịp. Chỉ gặp Hồ Toàn Đấu đỉnh đầu hư không xé rách, hai con bạch ngọc đại thủ từ trên trời giáng xuống, thon dài ngón tay như muốn đem hắn hộ thể linh quang cào nát. Hồ Toàn Đấu lại là không chút hoang mang, dùng quải trượng một chỉ, đỉnh đầu lập tức xuất hiện mảng lớn mây vàng, bao lấy thon dài ngọc thủ, ở giữa không trung một cái xoay tròn, toàn bộ hóa thành điểm điểm tinh quang. Hừ. Thẩm Bích Du thấy tình cảnh này, hừ lạnh một tiếng, một tay pháp quyết gấp bóp. Chỉ gặp huyền thanh tiên khí quay cuồng không ngừng, từ đó bắn ra 36 đạo thanh quang, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía xa xa Hồ Toàn Đấu. Mặc dù hắn cùng Ngọc Hoa Nương Nương phân thuộc đạo, nho hai phái, lẫn nhau có mâu thuẫn rất sâu, nhưng hai người cũng đều là lòng dạ cực cao người, không ưa nhất Hồ Toàn Đấu dạng này âm thầm đánh lén, muốn ngư ông đắc lợi tiểu nhân. Bởi vậy, hai người tạm thời từ bỏ thành kiến, cùng nhau ra tay với Hồ Toàn Đấu. Tốt tốt tốt. Lão phu hôm nay liền kiến thức một chút đạo, nho hai phái cao chiêu. Hồ Toàn Đấu không sợ chút nào, trong tiếng cười lớn, lấy tay chỉ một cái. Chỉ gặp trên đỉnh đầu hắn không hào quang chớp động, một lát sau xuất hiện ba món pháp bảo, theo thứ tự là một tôn đồng trao đại đỉnh, một cây xanh thảm trưởng tiền cùng một cái bạch ngọc tịch bình. Trong đó, kia đồng trao đại đỉnh khẽ chấn động, từ nội bộ dâng lên một cỗ vàng mênh mông yên hạ, bao lại chạm mặt tới huyền thanh tiên khí. Một cái mắt, Thẩm Bích Du chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện liên miên núi non chập trùng, cao vạn trượng phong một tòa liên tiếp một tòa, hung hăng chấn áp tại mình huyền thanh tiên khí bên trên. Ầm ầm, bụi màu vàng rơi xuống, nhìn như nhẹ nhàng không có bao nhiêu trọng lượng, lại đem hư không ép tới bặm mẻo, tại trong động đá vôi bạo phát chấn thiên động địa tiếng vang. Thẩm Bích Du lấy làm kinh hãi. Đây là Thánh Linh Chi Bảo. Cái gọi là Thánh Linh Chi Bảo chính là từ thánh nhân tự tay luyện chế pháp bảo, phẩm chất ở xa cấp bảo 9 trên bậc. Bất quá, thôi động loại pháp bảo này cần thánh khí, thánh nhân phía dưới mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng phát huy ra uy lực lại là trăm không đủ một, bởi vậy có rất ít thánh nhân sẽ đem thánh bảo bàn cho người bình thường. Hồ Toàn Đấu một người liền có được 3 kiện thánh bảo, khẳng định là cái có bối cảnh tu sĩ. Thẩm Bích Du trong lòng kinh ngạc, Ngọc Hoa Nương Nương lại là không có chút rung động nào. Nàng tựa hồ đã sớm biết Hồ Toàn Đấu có cái này 3 kiện bảo vật, lúc này cười lạnh nói, "Hồ Toàn Đấu, ta biết ngươi chỗ dựa lớn nhất chính là cái này 3 kiện thánh bảo. Nhưng cũng tiếc, ngươi dù sao chỉ là cái a thánh, thôi động một kiện thánh bảo đã là miễn cưỡng, muốn đồng thời thôi động ba kiện thánh bảo, phát huy ra uy lực chỉ sợ cũng chẳng mạnh đến đâu. Hồ Toàn Đấu nghe xong, cười hắc hắc, Ngọc Hoa nương nương, lúc này không giống ngày xưa ngươi còn lấy nam cách quả sẽ lúc ánh mắt đến đối đãi lão phu à. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một hạt đan dược, trong tay thưởng thức nói, lão phu nam cực tiên châu một nhóm, không có có công lao cũng có khổ lao, đạt được một điểm khen thưởng cũng là nên. Cái này phá cực tiên đan lão phu trăm năm qua một mực không đỡ dùng, hôm nay vừa vặn dùng tới đối phó hai vị. Nói xong, trực tiếp đem đan dược nhét vào miệng bên trong. Lộc cộc. Theo đan dược vào bụng, Hồ Toàn Đấu sắc mặt đỏ lên, khí tức trên thân nhanh chóng tăng vọt, pháp lực rất nhanh đã đột phá tự thân cực hạn. Ngươi. Ngay tại Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa nương nương trong ánh mắt kinh ngạc, Hồ Toàn Đấu pháp lực tăng lên năm thành không chỉ. Ha ha, thế nào? Lão phu hiện tại có thể đánh chết hai vị sao? Hồ Toàn Đấu sắc mặt dữ tợn, cái trán gân xanh tuôn ra, liền ngay cả sợi râu đều từ màu trắng biến thành màu đỏ. Một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách tràn ngập tại trong động đá đôi. Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa nương nương liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hai bọn họ mặc dù pháp lực cao cường, nhưng mới vừa rồi bị Hồ Toàn Đấu đánh lén đả thương, lúc này đối mặt lại là một cái có được ba kiện thánh bảo lại phục dụng phá cực tiên đan đối thủ. Tình thế đối bọn hắn tới nói cực kỳ bất lợi. Bất quá, ba người cũng không nghĩ tới, ngay tại cái này kiếm bạt nỗ trương trên chiến trường, thế mà còn ẩn tàng người thứ tư. Động rộng rãi trong bóng tối, Lương Luân sắc mặt mặc dù không có quá đại biến hóa, nhưng trong lòng nhấc lên sóng cả. Hồ Toàn Đấu tế ra cái này ba món pháp bảo, hắn cũng không xa lạ gì. Năm đó Nam Bắc chi thời gian chiến tranh, hắn xuất lĩnh 10 vạn đại quân từ phía sau đánh vào Hắc Sơn vực, tại miệng hồ lô gặp được tổ thông, phí đạo bọn người, chính là mượn nhờ cái này ba món pháp bảo bày xuống ba tiên trận, đánh hắn một trở tay không kịp. Trận chiến kia cực kỳ thảm liệt, Nam Huyền tu sĩ thương vong trên vạn người, bởi vậy Lương Luân ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Về sau ba tiên trận bị phá, cái này ba món pháp bảo lại quỷ dị biến mất, Lương Luân phỏng đoán khẳng định có người giật dây tương trợ tổ thông, bây giờ xem ra, chính là vị này Hồ Toàn Đấu không thể nghi ngờ. Nguyên lai là ngươi. Dù là Lương Luân tâm tính bình thản, giờ phút này cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phải biết kia 10 vạn tướng sĩ đều là tự nguyện theo hắn Hồ Lô quan một trận chiến thương vong thảm trọng, đến bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai đều là Hồ Toàn Đấu giở trò quỷ. Xem như bị ta bắt được ngươi. Lương Luân trong mắt hàn mang lộ ra. Giờ này khắc này, Hồ Toàn Đấu hăng hái, hồng quang đầy mặt, không chút nào biết nguy hiểm sắp tới. Hôm nay thật sự là ngày tháng tốt, không chỉ có đạt được linh nguyên tuyết liên còn có thể đánh chết đạo, nho hai phái cao tốc. Có câu già nói không sai, thiên tài địa bảo người có duyên có được. Xem ra viên kia tử linh thánh quả cuối cùng vẫn là lão phu. Nói xong, lấy tay chỉ một cái, đỉnh đầu chín thiên phạt thần tiên lăng không nhất kích, lập tức liền có cường đại lôi đỉnh chi lực lao nhanh mà ra, hung hăng quất về phía đối diện hai người. Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa nương nương sắc mặt nghiêm túc, hai người đều kiêng kỵ Hồ Toàn Đấu trong tay bình nhỏ màu trắng, không còn dám tế ra pháp bảo, chỉ có thể cách dùng lực để ngăn cản cỗ này bên mông lôi đỉnh. Thời khắc nguy cấp, bọn hắn không hẹn mà cùng đem pháp lực hội tụ đến cùng một chỗ, trước người ngưng tụ ra kín không kẽ hở cấm chế phòng ngự, ý đồ ngăn cản cái này thánh linh chi bảo công kích. Ầm ầm. Trong động đá vôi bộc phát ra nhất thanh chấn thiên động địa tiếng vang, chỉ gặp màu xanh thẳm lôi đỉnh lao nhanh gào thét, coi là thật giống như thiên phạt hàng thế, tiếp tục không ngừng mà hoành kích hai người phòng ngự kết giới. Nô. Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa nương nương trước đây đã thụ thường, bây giờ lại tiếp nhận thánh linh chi bảo công kích, lập tức cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi kẹt tại trong cổ họng. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Hồ Toàn Đấu giữ tợn cười một tiếng, tiếp tục thôi động pháp lực, từ kia đồng tao bên trong chiếc đỉnh lớn bay ra vàng mênh mông yến hà, rất nhanh liền đi tới Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa nương nương đỉnh đầu. Ầm ầm. Bụi màu vàng rơi xuống. Mỗi một hạt bụi đều giống như vạn trượng cao phong, hung hăng chấn áp xuống. Phúc. Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa nương nương cũng nhịn không được nữa, sắc mặt trắng bệch, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Từ hai người pháp lực ngưng tụ mà thành kết giới, cũng tại lúc này bị ép tới vặn bẹo biến hình, nhìn qua tùy thời đều có thể sụp đổ. Ha ha, xem ra đạo, nho hai phái pháp thuật cũng không có gì đặc biệt a. Hồ Toàn Đấu sắc mặt đắc ý nói, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Ngọc Hoa nương nương tâm trung khí phẫn, đem pháp lực thúc dục, căn bản không để ý thương thế của mình, cưỡng ép thi triển ra cựu cung bí thuật. Chỉ gặp cựu cung trận đồ lại xuất hiện tại trong động đá đôi, chín loại bí thuật giao thế diễn hóa, hình thành cường đại sát chiêu, một mực khóa chặt lại Hồ Toàn Đấu. Thẩm Bích Du thấy tình cảnh này, cũng biết không thể ngồi chờ chết. Lấy bọn hắn hiện tại trạng thái không có khả năng phòng được Hồ Toàn Đấu hai kiện thánh linh chi bảo, chỉ có đem hết toàn lực một kích, mới có thể chuyển bại thành thắng. Nghĩ tới đây, Thẩm Bích Du trong tay pháp quyết vừa bấm, đem huyền thành tiên khí hóa thành ông dương đại hải, cồn đãng đãng, hướng Hồ Toàn Đấu quét sạch mà đi. Đạo, nho hai đại á thánh liên thủ, đem hết toàn lực một kích, thế muốn trọng thương Hồ Toàn Đấu. Nhưng Hồ Toàn Đấu lại là nửa điểm không hoảng hốt, dùng tay hướng kia bạch ngọc tịnh bình một chỉ gặp mảng lớn hào quang bay ra, tại đỉnh đầu hắn tạo thành một cái hoa cái mặc cho cựu cung bí thuật như thế nào biến hóa, huyền thành tiên khí như thế nào cường đại, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể xuyên thấu pháp bảo này phòng ngự. Ba kiện thánh linh chi bảo, hai công một phòng, để Hồ Toàn Đấu đứng ở thế bất bại. Còn không hết hy vọng a, ta có vạn tượng bình, cắt bằng đỉnh, chín tiên phạt thần tiên nơi tay, hai người các ngươi vô luận như thế nào đều đấu không lại ta, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Hồ Toàn Đấu cười ha ha, một bên dùng vạn tượng bình phòng ngự hai người thần thông, một bên tôi động cắt vàng đỉnh cùng chín tiên phạt thần tiên, đối Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa nương nương phát khởi mãnh liệt tiến công. Hắn hiện tại là chiếm hết thượng phong, đắc chí vừa lòng. Hắn thấy Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa nương nương không kiên trì được bao lâu, nhiều nhất lại có trong phiến khắc, liền sẽ bị hắn công phá phòng ngự. Đến lúc đó không chỉ linh nguyên tuyết liên thuộc sở hữu của mình, liền ngay cả trên người hai người này bí bảo cũng thành mình bật trong bàn tay. Lại vào lúc này, sau lưng hư không đống nhiên vỡ ra, một ngụm thanh đồng cổ trung không có dấu hiệu nào xuất hiện. Đang, chỉ nghe nhất thanh trầm muộn tiếng vang, cổ trung rơi xuống, công bằng, vừa vặn đem Hồ Toàn Đấu che đậy ở bên trong. Người nào? Hồ Toàn Đấu thanh âm từ trung bên trong truyền ra, nghe vào tức giận đến cực điểm. Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa Nương Nương cũng là sắc mặt biến hóa, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía động rộng rãi lối vào. Chỉ gặp một nam tử áo đen phá không bay tới, tốc độ cực nhanh. Người khác còn giữa không trung, giơ một tay lên chính là 8 cái phù lục vung ra, tất cả đều dán tại thanh đồng cổ trung mặt ngoài. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Liêu Minh thấy rõ ràng người này hình dạng, Thẩm Bích Du đầu tiên là giật mình, sau đó lại hỉ. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Liêu Tâm Đạo. Lương Luân lại biểu hiện được rất nghiêm túc, quát: Thẩm huynh nhanh đi và bảo Liêu Mộ giúp ngươi một tay. Nói xong, từ trên trời giáng xuống, rơi vào thanh đồng cổ trung đỉnh chót, khoanh chân ngồi xuống. Nguyên lai là ngươi cái này danh con. Hồ Toàn Đấu nghe thấy mặt ngoài trò chuyện, biết đến người thân phận, thanh âm dị thường tức giận: Liêu Tâm Đạo a Liêu Tâm Đạo, lão phu không đi tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngược lại đến tìm cái chết. Cái này miệng phá chung vây được lão phu sao? Khuyên ngươi tranh thủ thời gian tránh ra, bằng không đợi lão phu phá chung thời điểm, là tử kỷ của ngươi. Lời còn chưa dứt, trung đồng đã kịch liệt chấn động lên. Pháp lực mạnh mẽ xuyên thấu qua cổ trung truyền ra, Lương Luân như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Liêu Minh, Thẩm Bích Du nhìn thấy hắn bộ dáng này, sắc mặt lo lắng, tiến lên một bước, nghĩ muốn đi hỗ trợ. Nhưng Lương Luân lại là khoát tay áo, quát: Thẩm huynh không cần của ta, đây là ta áp đáy hòm pháp bảo, chí ít có thể phong ấn hắn nửa khắc đồng hồ. Hiện tại thời gian cấp bách, ngươi nhanh đi đảm bảo. Nói xong, hai tay pháp quyết gấp bóp, đem pháp lực quán chú đến phía dưới thanh đồng cổ trùng, nguyên bản kịch liệt lay động cổ trùng quả nhiên yên tĩnh trở lại. Thấy cảnh này, Ngọc Hoa Nương Nương ánh mắt sáng lên, không chút do dự quay người, hướng sau lưng màn nước bay đi. Phù phù. Chỉ nghe bọt nước tiếng vang lên, Ngọc Hoa Nương Nương thân ảnh rất nhanh biến mất tại Nhật Nguyệt thác nước hậu phương. Cái này thác nước mười phần kỳ dị, thần thức không cách nào xuyên thấu, tựa hồ đem trong ngoài chia làm hai thế giới. Thấy cảnh này, Thẩm Bích Du trong lòng xoắn xuýt, không biết nên như thế nào quyết đoán. Thẩm huynh còn do dự cái gì? Lương luôn quá lớn, ngươi lại không đi bảo, kia bảo vật liền bị Ngọc Hoa cướp đi. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, lão tặc này nhất thời bán hội ra không được. Chương 2195, nhân quả chương 2195, nhân quả. Thẩm Bích Du nghe xong, đống nhiên lắc đầu, Liêu Minh, ngươi không phải lão tặc này đối thủ, đem ngươi lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết, Thẩm Mộ không làm được chuyện như vậy. Mắt thấy người này không nguyện ý tiến vào thác nước, Lương Luân ở trong lòng thầm mắng nhất thanh. Nhưng hắn vẫn là làm ra cảm động bộ dáng, cười nói, Thẩm huynh, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi người bạn này đáng giá phó thác. Nói xong, lại trầm giọng nói, vừa rồi các ngươi đánh nhau thời điểm ta đều nhìn thấy, Thẩm huynh yên tâm, ta biết lao tặc này có ba kiện thánh linh chi bảo, nhưng ta cái này tang hồn trùng cũng cực kỳ đặc thủ, chỉ cần bị cổ trùng bao lại, pháp lực của hắn liền không cách nào chuyển ra ngoài, chí ít tại cái này nửa khắc đồng hồ thời điểm tính mạng của ta không lo. Thẩm huynh nhanh đi và bảo, nếu không chuyến này liền đi không. Nghe Lương Luân một phen, Thẩm Bích Du xoay chuyển ánh mắt, quả nhiên trông thấy Cắt Bằng Đỉnh, Vạn Tượng Bình cùng chín thiên phạt thần tiên đều lơ lửng giữa không trung, không có nửa điểm động tĩnh. Xem ra cái này miệng cổ trung thật có hiệu quả, Hồ Toàn Đấu bị nốt ở bên trong, tạm thời không cách nào điều khiển cái này ba món pháp bảo. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi thu lấy những này pháp bảo. Đây là thánh linh chi bảo, không có mấy năm thậm chí mười mấy năm đều khó mà luyện hóa, cùng sóng tốn thời gian, không bằng tiến vào màn nước lấy linh nguyên kết liên. Giờ khắc này, Thẩm Bích Du tâm niệm thay đổi thật nhanh, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng một cái, gật đầu nói: Hôm nay ta thiếu Liêu Minh một cái nhân tình, tương lai sẽ làm hồi báo. Nói xong, ống tay áo lắc một cái, vẩy ra đại lượng màu vàng lá bừa. Những này giấy vàng ở giữa không trung cấp tốc diễn hóa, biến thành từng cái tấc dài tiểu nhân, trọn vẹn 500 chi chúng, đem Lương Luân bay chúng quanh ở trung tâm, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Liêu Minh, đây là ta đạo môn Hoàng Long binh phủ, nếu như tình huống có biến, bọn hắn có thể trợ ngươi ngăn địch. Đạo hữu tuyệt đối không nên gượng chống, nếu như tình huống nguy cấp, ngươi một mực chạy trốn là được. Biết. Lương Luân phất phất tay, không kiên nhẫn đánh gây hắn. Ta mới vừa nói, chỉ có thể chấn áp hắn nửa khắc đồng hồ thời gian, ngươi còn như vậy lề mề, lao tặc này lập tức liền ra đến rồi. Thẩm Bích Du nghe xong, rốt cục không do dự nữa, quay người hóa thành một đạo đội quang, đồng dạng tiến vào thác nước màn nước bên trong. Hắn đi lần này, nguyên bản phi thường náo nhiệt động rộng rãi trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lương Luân hai mắt nhắm lại, dùng thần thức cẩn thận kiểm tra chỉ chốc lát, phát hiện kia màn nước hoàn toàn chính xác có thể ngăn cách thần thức, cho dù lấy thần trí của mình chi lực cũng vô pháp xuyên đấu. Lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần về sau, hắn đưa tay xóa sạch vết máu ở khóe miệng, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục bình thường. Nhưng vào lúc này, cổ trung nội bộ lại truyền ra Hồ Toàn Đấu rêu cợt âm thanh, ha ha, Liêu Tầm Đạo a Liêu Tầm Đạo, ngươi ngược lại là giúp người làm niềm vui. Kia màn nước đằng sau khẳng định có huyền cơ đạo trận pháp cấm chế, bọn hắn không có một khắc đồng hồ đều ra không được, đợi lao phu vỡ vụ ngươi cái này miệng tang hồn trung nhìn xem ai tới cứu ngươi. Lương Luân nghe xong, bị cười. Nào có cái gì tang hồn trung? Bất quá chỉ là một ngụm phổ thông cổ trung pháp bảo, hắn đại pháp bảo mặt ngoài bám vào hỗn độn kiếm khí, Hồ Toàn Đấu pháp lực mới vừa ra tới, liền bị hỗn độn kiếm khí đánh tan, đương nhiên không cách nào điều khiển kia ba kiện thánh linh chi bảo. Khẽ cười một tiếng về sau, Lương Luân từ cổ trung bên trên nhảy xuống tới, sau đó cong ngón đúng ra. Đang, chỉ nghe nhất thanh du dương trùng vàng, cổ trung chậm rãi bay lên. Hồ Toàn Đấu lúc này song trưởng chỉ lên trời, còn đang toàn lực thi pháp, ý đồ phá trung mà ra, lại không nghĩ rằng cái này miệng cổ trung mình bay lên. A, hắn sửng sốt một chút, rất rõ ràng không có kịp phản ứng. Sau một khắc, hắn liền thấy cách đó không xa Lương Nôn. Người tiểu tử này, hắn đem Liễu Tầm Đạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, người này không gần như chỉ ở giao lưu hội bên trên đoạt mình tử linh thánh quả, bây giờ lại hỏng chuyện tốt của mình. Vừa rồi tại chuông bên trong, hắn đã nghĩ kỹ tra tấn Liễu Tầm Đạo 100 loại phương pháp, không phải để hắn muốn sống không được muốn chết không xong, mới có thể tiêu mình mối hận trong lòng. Lại không nghĩ rằng, Liễu Tầm Đạo thế mà chủ động triệt hồi tang hồn chung. Hồ Toàn Đấu tưởng rằng Lương Nôn sợ hãi, lúc này hai tay ôm ngực, bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, vừa rồi gọi ngươi triệt hồi pháp bảo ngươi không rút lui, hiện tại lại sợ rồi. Nói cho ngươi, đã chậm. Tiểu tử ngươi tổng cộng lão phu đối nghịch, lão phu nhất định phải đưa ngươi rút gần lộ ra, thủ kia vĩnh viễn trả tấn. Lời nói này ngoan độc đến cực điểm, nhưng đối diện nam tử áo đen lại là giếng cổ không gợn sóng, nhìn qua tuyệt không lo lắng. Hồ Toàn Đấu nhíu nhíu mày, tiểu tử ngươi chẳng lẽ là sợ choáng váng? Thật không thú vị. Cũng được, lão phu trước tiên đem ngươi thu thập, lại đi truy thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa. Hôm nay ba người các ngươi ai cũng chạy không được. Hồ Toàn Đầu đúng không? Lương Nôn cuối cùng mở miệng. Động tác của hắn không nhanh không chậm, chỉ là thanh âm cùng trước đó hơi có khác biệt, mà lại ánh mắt băng lãnh, nhìn Hồ Toàn Đấu thời điểm tựa như đang nhìn một người chết. Thời gian của chúng ta thế nhưng là rất dư dả, có chân đủ một khắc đồng hồ a. Nói chuyện đồng thời, đưa tay ở bên cạnh nham thạch bên trên nhẹ nhàng vừa gõ. Nham thạch lập tức vỡ vụn, vô số mảnh vụn phiêu bay lên, hợp thành một thanh trường kiếm màu xám, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Kiếm tu. Hồ Toàn Đấu thấy cảnh này, lông mày cau lại. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu, mỉm cười nói, họ Liễu ngươi sẽ không cảm thấy mình có bao nhiêu lợi hại đi, nói thật cho ngươi biết, mới vừa rồi là lão phu phân tâm đối phó đạo, nho hai phái a thánh, nếu không sao lại bị ngươi đánh lén bao lại. Ngươi chỉ là một cái độ hai thai tu sĩ, lại dám ở trước mặt lão phu cố làm ra vẻ, quả thực là chán sống rồi. Nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, ba kiện thánh linh chi bảo đồng thời về tới bên cạnh hắn. Đúng rồi, ngươi tại giao lưu hội bên trên không phải thật điên sao? Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi tại chín thiên phạt thần tiên hạ có thể kiên trì bài roi. Hồ Toàn Đấu giữ tợn cười một tiếng, lấy tay chỉ một cái, chín thiên phạt thần tiên lăng không bay tới, chiếu vào Lương Nôn đỉnh đầu liền một roi rơi xuống. Lương Nôn thấy thế, cười lạnh nhất thanh. Nếu như là thánh nhân đến thôi động món pháp bảo này, hắn đương nhiên không dám thẳng anh kỳ phong, nhưng Hồ Toàn Đấu chỉ là khu khu một tà thánh, không có thánh khí mang theo, hắn có sợ gì? Lúc này con ngón đúng ra, đỉnh đầu tảng đá lớn kiếm phá không mà đi. Chỉ nghe nhất thanh ầm ầm tiếng vang, tảng đá lớn kiếm giống như một cái vạn phu mạc địch đại tướng quân, xông vào địch trong trận, đem chúng quanh ngàn vạn lôi đỉnh đều hấp thụ đến trên thân, không có một tia chớp có thể rơi xuống. Ngay sau đó, trôi này tảng đá lớn kiếm đi tới chín thiên phạt thần tiên trước mặt, hướng cái này thánh linh chi bảo đống nhiên một trận. Đang, chỉ nghe một tiếng vang dọn, chín thiên phạt thần tiên phát hỏa hoa vang khắp nơi, một sợi khí sáng quán xuyên pháp bảo, sau đó lôi quang tán đi, giống như một cây phổ thông trường tiên từ giữa không trung ngã xuống. Hồ Toàn Đấu xa xa thấy cảnh này, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Trước đó, hắn căn bản không có đem Liễu Tầm Đạo để vào mắt, vốn cho rằng tế ra chín thiên phạt thần tiên, chỉ một chiêu liền có thể đánh cho tàn phế người này, lại đem hắn thu nhập vạn tượng cho mình, mang về hảo hảo trả tấn. Lại không nghĩ rằng mình một màn này tay, thế mà đem chín thiên phạt thần tiên cho làm hết rồi. Làm sao có thể? Hồ Toàn Đấu kinh hô nhất thanh, vội vàng thôi động pháp lực, lại phát hiện mình cùng chín thiên phạt thần tiên cảm ứng đã hoàn toàn biến mất. Hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Ha ha, đây chính là thánh linh chi bảo a. Quả nhiên không sai. Lương Luân nuốt trong tay trường tiên, khoe miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười. Thánh linh chi bảo mặc dù không thể diện, nhưng Hồ Toàn Đấu pháp lực lại là một kích tức tán. Hắn vừa rồi tại tảng đá lớn trên thân kiếm rót vào hỗn độn kiếm khí, đem Hồ Toàn Đấu pháp lực toàn bộ xóa đi, món pháp bảo này đã mất đi điều khiển, tự nhiên là từ giữa không trung rơi xuống. Đáng tiếc Hồ Toàn Đấu không thể nào hiểu được, lúc này chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồ Toàn Đấu hướng về sau liền lùi mấy bước, vừa rồi kia phách lối thần sắc hoàn toàn không thấy. Lương Nôn nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói, Hồ Toàn Đấu, ngươi năm đó đi qua Nam Cực Tiên Châu, còn nhớ đến Hồ Lô Quan. Hồ Lô Quan? Hồ Toàn Đấu hơi sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, ngươi là Nam Cực Tiên Châu người? Lương Nôn cũng không trả lời, mà là dương lên trong tay trường tiên, nhẹ giọng cười nói, Hồ Lô Quan một trận chiến, Nam Huyền Đại quân tử thương thảm trọng, bút chứng này cũng nên có người giúp bọn hắn tính toán a. Hắn mặc dù đang cười, nhưng nụ cười này lại là băng lãnh như lao, rơi ở trong mắt Hồ Toàn Đấu, để cái sau không tự chủ được dùng mình một cái. Phải biết Hồ Toàn Đấu mặc dù mặt ngoài phong quang, nội tâm lại một mực có cái kiên kỵ. Năm đó hắn phụng sư môn chi mệnh, âm thầm chui vào Nam Cực Tiên Châu, can thiệp Nam Bắc chi chiến, thiên nhân chi tranh, mặc dù đạt được ba kiện thánh bảo cùng phá cực tiên đan làm khen thưởng, nhưng cũng bởi vậy lây dính đại nhân quả. Như thế nhân quả một khi phản vệ bản thân, kia hậu quả khó mà lường được. Cho nên, Hồ Toàn Đấu không tiếc bước lên đắc tội Huyền Cơ đạo phong hiểm, cũng muốn chui vào nơi đây, trộm lấy Linh Nguyên Tuyết Liên vì chính là tiêu trừ phần này nhân quả. Thật không nghĩ đến, Linh Nguyên Tuyết Liên còn chưa tới tay, mình lại trước gặp được Nam Cực Tiên Châu tu sĩ. Đối với hắn mà nói, Nam Cực Tiên Châu là cái cấm kỵ. Làm sao lại trùng hợp như vậy, chẳng lẽ cái này nhân quả thật muốn ứng nghiệm? Ý nghĩ này vừa mới toát ra, Hồ Toàn Đấu liền run lên vì lạnh, đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy vẻ kinh hoàng. Năm đó Nam Bắc chi chiến chính là thiên đạo sát kiếp, chú định muốn có vô số sinh linh hôi phi yên diệt. Lão phu bất quá thuận thiên làm việc thôi, chết chỉ là một chút sâu kiến heo chó, cũng không phải đạo hữu, làm gì dồn ép không tha đâu. Nói đến đây, Hồ Toàn Đấu đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, Song Lương luôn cười nói, không bằng dạng này, ta đem kia 9 tiên phạt thần tiên đưa tặng cho đạo hữu, lại phụ bên trên luyện hóa khẩu quyết, đạo hữu đến này thánh linh chi bảo, quả thực là như hổ thêm cánh. Về sau chúng ta liên thủ tiếp phục kích Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa Nương Nương, chia cắt trên người bọn họ bảo vật, đạo hữu đến 7 thành, ta chỉ cần 3 thành, như thế nào? Hắn cười đến định nói, đáng tiếc lương luôn bất vi sở động. Hồ Toàn Đấu mắt nhỏ chuyển một chút, vừa cười nói, xem ra đạo hữu còn không hài lòng, dạng này đem, chúng ta chín một phần sổ sách, ngươi đến 9 thành, ta phải 1 thành. Mặt khác, lão phu lại đem cái này cắt vàng đỉnh cũng đưa cho đạo hữu, đây chính là bảo bối của ta, ngươi nghe ta chậm rãi kể lại. Lời còn chưa nói hết, lương luôn dưới chân đại điệu bỗng nhiên vỡ ra, từ đó nhô ra một con cắt vàng đại thủ, đem hắn một phát bắt được. Ha ha, ngươi trúng kế, cho ngươi nếm cái hung ác. Hồ Toàn Đấu sắc mặt điên cuồng, tung lên trên trời, hai tay pháp quyết gấp bóp. Chỉ gặp cắt vàng đỉnh chấn động không ngừng, từ bên trong bay ra mảng lớn mây vàng, ở giữa không trung hóa thành mấy ngàn chôi màu vàng phi đao, đồng thời phá không mà đi. Những này phi đao đều ẩn chứa cực mạnh sau thổ chi lực, mặc dù không sắc bén, lại có thế như bàn tấn, phổ thông hóa kiếp cảnh tu sĩ nằm cạnh một chút, chỉ sợ cũng muốn hình thần câu diện. Tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, Thẩm Bích Du lưu lại 500 cái hoàng long binh đồng thời đằng không mà lên, thể sống chết ngăn tại lương nôn trước mặt. Đáng tiếc, những này hoàng long binh căn bản không phải thánh linh chi bảo đối thủ. Chỉ nghe ầm, 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 liên tiếp bạo hưởng, 500 cái hoàng long binh đều bị phi đao bắn trúng, sau thổ chi lực bạo phát đi ra, đem hoàng long binh phủ phá tan thành từng mảnh. Trong khoảnh khắc, kia hơn ngàn chôi phi đao đã đột phá phòng ngự, đi vào cắt vàng đại thủ trước mặt, toàn bộ đâm đi vào. Hồ Toàn Đấu xa xa thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vui mừng quá đỗi biểu lộ. Ha ha ha, tiểu A Nhi vẫn là quá non một điểm, bảo ngươi cố làm ra vẻ, lần này lấy lao phu nói. Hắn tay vướt hàm râu, lộ ra vẻ đắc ý cắt vàng đỉnh không thể so với 9 tiên phạt thần tiên, mặc dù uy lực công kích chỉ hơi không bằng, nhưng thắng ở hậu kình liên miên, một khi bị bụi màu vàng trấn áp lại mặc cho hắn pháp lực lại cao hơn, cũng đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Chỉ tại Hồ Toàn Đấu nhận biết bên trong, thánh nhân phía dưới không người có thể lật ra cái này ngũ chỉ sơn. Liêu Tầm Đạo a Liêu Tầm Đạo, lão phu nhưng phải thật tốt siêu hồn một chút, nhìn nhìn thân phận chân thật của ngươi đến cùng là ai. Hồ Toàn Đấu hai mắt nhắm lại, thôi động độn quang từ trên trời giáng xuống, chuẩn bị thi triển bí thuật, siêu hồn bị trấn áp tại cắt vàng lớn trong tay lưng luôn. Nhưng ngay lúc này, hắn chợt nghe phốc 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 thanh âm. Tập trung nhìn vào, phát hiện là cắt bụi rơi xuống thanh âm. Hồ Toàn Đấu đầu tiên là sửng sở, sau đó sắc mặt đại biến. Không được. Ngay tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, tòa kia ngũ chỉ sơn tựa như băng tuyết tan rã, tất cả đều biến thành nguyên thủy nhất cắt vàng, còn như tuyết lở sập luôn xuống dưới. Vàng mênh mông yên hà bên trong, Liêu Tầm Đạo lông tóc không tổn hao gì, khóe miệng khẽ nhếch, giống như tại đùa cợt. Về phần trước đó đánh vào đi hơn ngàn trôi phi đao, lúc này đều lơ lửng tại trước mặt người nọ, phía trên hào quang tiêu tán, đã hoàn toàn cắt đứt cùng Hồ Toàn Đấu liên hệ. Hồ Toàn Đấu quá sợ hãi, từ đấy lòng toát ra thấy lạnh cả người, lập tức tay chân lạnh bước, sát mặt trắng bệ. Ngươi căn bản không phải độ hai thai tu vi, ngươi cũng không phải a thánh, ngươi là thánh nhân. Hồ Toàn Đấu phảng phất gặp quỷ, kinh hô một tiếng, thân hình hóa thành đột băng, không chút do dự xoay người chạy. Để ngươi đi rồi sao? Lương Nôn thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Hắn vung tay lên, trôi nổi tại trung quanh hậu thổ chủy thủ toàn bộ tăng dã, hóa thành một đạo đạo nhỏ như sợi tóc kiếm khí màu xanh, hướng Hồ Toàn Đấu chạy trốn phương hướng kích bắn đi. Hồ Toàn Đấu tốc độ mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng vạn vật sinh kiếm khí. Chỉ một cái mắt, người này liền bị ngàn vạn kiếm khí đâm xuyên, toàn thân cao thấp lít nha lít nhít đều là huyết động, nhất thời máu chảy ồ ạt. A! Hồ Toàn Đấu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng không có lập tức tử vong. Hắn là ngoan cố chống cự, đem pháp quyết vừa bấm, thôi động đỉnh đầu vạn tượng bình thả ra sáng chói hào quang, ý đồ ngăn cản sau lưng kiếm khí. Lại vào lúc này, Lương Luân cầm trong tay 9 thiên phạt thần tiên dương lên, hướng Hồ Toàn Đấu mạnh rút tới. 3. Trên roi dài bổ sung Lương Luân hỗn độn kiếm khí, một chút liền đem vạn tượng bình hào quang đánh nát, sau đó quất vào Hồ Toàn Đấu trên thân. A! Lại là hét thảm một tiếng. Hồ Toàn Đấu tựa như một cái con quay, ở giữa không trung xoay tròn. Chương 2196, tự thiêu chương 2196, tự thiêu 3. Thâm thúy lòng đất trong động đá vôi, từng tiếng thanh thúy roi vang quanh quần không nớt. 9 tiên phạt thần tiên là thánh linh chi bảo, không có dễ dàng luyện hóa như vậy, nhưng Lương Nôn căn bản không có thôi động pháp bảo dự định, chỉ coi nó là thành một cây phổ thông roi. Hỗn độn kiếm khí bám vào phía dưới, phàm vật cũng thành chí bảo. Cái này năm ngón tay đến thô trường tiên, từng cái hung hăng quất vào Hồ Toàn Đấu trên thân, chỉ đem hắn rút đến da chóc thịt bong, đau đớn khó nhịn. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Lúc này Hồ Toàn Đấu sợ vỡ mật, đã coi Lương Nôn là thành thánh nhân, lấy tiền bối xưng hô. Lương Nôn cũng không ngừng tay, sắc mặt băng lãnh, giống như tại rút một cái con quay, một roi so một roi ác hơn. A, đừng rút, đừng rút. Hồ Toàn Đấu liên tục không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn vốn là thân hình thấp bé, dài không quá ba thước, bị trường tiên rút đến phi tốc xoay tròn, thật đúng là như cái con quay. Chỉ bất quá, mỗi một lần trường tiên rơi xuống, đều có sắc bén kiếm khí đâm nhập thể nội, đem ngũ tạng lục phủ của hắn cùng huyết đục đều cuốn lại như là bùn não. Loại này vạn kiếm xuyên tim thống khổ, Hồ Toàn Đấu căn bản nhẫn nhịn không được. Tiền bối nghe ta một lời. Cái này thấp tiểu lão đầu thở hổn hển, dùng hết sau cùng khí lực kêu lên. Ta chính là hương tổ môn nhân, năm đó sở dĩ đi Nam Cực Tiên Châu cũng là phụ mệnh làm việc, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, tiểu lão nhân cũng là thân bất do kỳ, a tiền bối không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, lưu tiểu lão nhân một cái mạng đi. Lương Nôn nghe đến đó, trong lòng hơi động. Hương tổ, hắn từ Tiêu Côn Luân nơi đó biết được cựu tổ một chút tình huống, nhưng lại không biết cái này cựu tổ cụ thể đều là người nào, lúc này nghe Hồ Toàn đấu chi ngôn, tựa hồ sau lưng của hắn cũng có nhân tổ tham dự. Ngươi là nhân tổ đệ tử? Lương Nôn ngừng quất, dùng ánh mắt lợi hại nhìn về phía người này. Hồ Toàn đấu đạt được cơ hội thở dốc, vội vàng dùng hư nhược thanh âm hồi đáp, tiền bối nói đùa, văn bối cái nào có tư cách bái tại nhân tổ môn hạ, bất quá ta lão sư là hương tổ tọa hạ đệ tử. Năm đó cựu tổ cùng bạn bạn, ước định không nhúng tay vào Nam Cực Tiên Châu thiên nhân chi tranh, thánh nhân cũng vào không được cảnh, thánh nhân phía dưới lại không nhận ước thúc. Lão sư bởi vậy mệnh ta chui vào Nam Cực Tiên Châu, hướng bắc diệt nam, thuận theo thiên đạo. Nói đến đây, tựa hồ kịp phản ứng, vội vàng lại sửa lời nói, đương nhiên, sự thật chứng minh là nhân đạo thắng thiên đạo, nhân đạo mênh mông không thôi, lệnh hồ thành chủ công tham tạo hóa, tiểu lão nhân cũng là bội phục rất nha. Ngươi đổi giọng ngược lại là rất nhanh. Lương Luân cười lạnh nhất thanh, hỏi tiếp, hương tổ cho ngươi đi Nam Cực Tiên Châu hướng bắc diệt nam, phía sau có mục đích gì? Hồ Toàn đấu cười khổ nhất thanh, tiền bối quá để mắt ta nhân tổ tính toán, ngay cả thánh nhân cũng không biết được, tiểu lão nhân chỉ là một cái á thánh thì làm sao biết? Ta chỉ là phụ mệnh làm việc, về phần phía sau có mục đích gì, tiểu lão nhân thật không biết hiểu à? Lương Luân nghe xong, sắc mặt âm trầm nói, ta nhìn ngươi còn không thành thật. Cũng được, là thật là giả, đợi ta siêu hồn liền biết. Nói xong, dùng tay khẽ gẩy, Hồ Toàn đấu liền không bị khống chế bay tới. Đừng, đừng a! Cái này tiểu lão nhân một mặt vẻ hoảng sợ, tiền bối thả ta một cái mạng chó đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, sau này mặc cho tiền bối thúc đẩy. Lúc này Hồ Toàn đấu giống như một đầu chó nhà có tang, cùng trước đó kia hăng hái dáng vẻ tưởng như hai người. Lương Luân không có nửa điểm mềm lòng, đưa tay đặt tại đỉnh đầu của hắn, đem pháp lực xâm nhập đến thần trí của hắn bên trong, liền muốn tiến hành siêu hồn. Nhưng mà ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, ngay tại Lương Luân pháp lực chạm đến Hồ Toàn đấu thần thức một mấy mắt, cái này tiểu lão đầu trên thân thế mà toát ra một câu ngọn lửa vô danh. Nay lửa hiện lên lục sắc, mới vừa xuất hiện, trung quanh nhiệt độ liền nhanh chóng hạ xuống, phảng phất u minh chi hỏa. A, Hồ Toàn đấu con ngươi co rụt lại, phảng phất nhớ tới chuyện kinh khủng gì, toàn thân run như run rẩy. Sau một khắc, hỏa diễm đột nhiên nở rộ, kinh khủng uy áp của tới, liền ngay cả Lương Luân đều cảm thấy nguy hiểm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Luân không chút do dự buông tay, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Cùng lúc đó, ngọn lửa kia cấp tốc quyết tán, chỉ trong phiến khắc cũng đã đem Hồ Toàn đấu toàn thân cao thấp đều bao phủ ở bên trong. Người này toàn thân run rẩy, sắc mặt thống khổ, dùng bất lực ánh mắt nhìn về phía Lương Luân. Hắn tại trong ngọn lửa há to miệng, tựa hồ nghĩ muốn nói chuyện, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Cũng không lâu lắm, Hồ Toàn đấu liền bị này quỷ dị hỏa diễm đốt thành cho bụi, toàn thân cao thấp, ngay cả một chéo áo đều không hề lưu lại. Lương Luân lặng lặng nhìn xem một màn này, mặt ngoài mặc dù trấn định, nội tâm lại là lật lên kinh đảo hải lãng. Không nghĩ đến người này lại thuộc về nhân tổ một mạch, mặc dù không phải thân truyền đệ tử, nhưng cũng thuộc về đệ tử đời hai, chắc không được sẽ có ba kiện thánh linh chi bảo. Chỉ là, vừa rồi ngọn lửa kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lương Luân lông mày cau lại, ẩn ẩn có chút lo lắng. Thương tổ đến tột cùng là người thế nào? Năm đó tại sao muốn nhúng tay Nam Cực Tiên Châu thiên nhân chi tranh? Còn có, Hồ Toàn đấu thể nội quỷ dị hỏa diễm lại là chuyện gì xảy ra? Cái này liên tiếp vấn đề xuất hiện tại Lương Luân trong óc, trong thời gian ngắn lại là không chiếm được giải đáp. Kỳ thật Lương Luân quan tâm nhất là Hồ Toàn đấu cái chết, có thể hay không để hương tổ môn nhân truy xét đến trên người mình. Nghĩ tới đây, Lương Luân nghiêm sắc mặt. Hắn ngắm nhìn một phía, lập tức thi triển pháp lực, đem nơi đây đấu pháp vết tích tất cả đều xóa đi, liên đối Hồ Toàn đấu lưu lại khí tức cũng đều xóa đi đến không còn một mảnh. Hồ Toàn đấu tự thiêu mà chết, trên người hắn nhẫn chứa vật cũng bị đốt đi sạch sẽ, bất quá may mắn là ba kiện thánh linh chi bảo lưu lại. Lương Luân không do dự, đem cái này ba kiện thánh bảo tất cả đều thu nhập trong túi. Vừa mới làm xong đây hết thảy, hắn liền tâm thần khẽ động, nghe thấy được nghe giả càng thanh âm, tình huống có biến. Huyền Cơ đảo đảo chủ đột nhiên rời đi, chỉ sợ là chạy ngươi bên kia đi. Lương Luân nghe xong, sắc mặt biến hóa. Thẩm Bích Du còn tại Nhật Nguyệt thác nước bên trong, mình đến tuột cùng là đi hay ở, chỉ cần có cái so đo. Giờ khắc này, Lương Luân trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, nhưng còn không đợi hắn làm ra quyết định, bên ngoài liền có một cái âm thanh vang dội vang lên, phương nào đạo trích, dám lén xông vào ta Huyền Cơ đảo cấm địa. Gọi hàng chính là Huyền Cơ đảo đảo chủ Trăm Hiểu cư sĩ. Đến thật nhanh. Lương Luân đánh giá một chút thời gian, hiện tại hẳn là giờ tí ba khắc. Khoảng cách thời gian ước định vẹn vẹn chỉ qua ba khắc đồng hồ mà thôi, không nghĩ tới Trăm Hiểu cư sĩ đã phát giác, đồng thời hỏa tốc chạy tới tàng kinh các. Nói rõ hắn căn bản cũng không có đi tìm thất ước Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa nương nương bọn người, mà là thẳng đến tàng kinh các mà đến. Trong cái này tất có huyền cơ. Lương Luân cũng là trải qua sóng to gió lớn người, đời này không biết nhập qua bao nhiêu kỳ quỷ chi cục, liếc mắt liền nhìn ra trong này chuyện ẩn ở bên trong. Mặc dù lấy hắn tu vi hiện tại, huyền cơ đảo căn bản không đủ gây sợ, nhưng hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ lưng một miệng hát qua. Đang suy nghĩ ở giữa, sau lưng Nhật Nguyệt thác nước chợt lan lộn. Có người muốn ra đến rồi. Lương Luân hai mắt nhắm lại. Hắn biết bất luận ra chính là ai, chỉ cần thấy được tự mình một người lưu tại nơi này, tất nhiên sẽ có hoài nghi. Giờ khắc này, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên đem thân nhất chuyển, khí tất cả người trong nháy mắt hề vải xuống dưới, mà lại tóc thai bù sù, thân ở trên là máu. Hắn mười phần suy yếu dựa vào ở trên vách tường, nhìn một chút bốn phía, lại cong ngón đúng ra, đem vừa rồi bao lại Hồ Toàn đấu chiếc kia thanh đồng cổ trung đánh nát. Vừa mới làm xong những này, chỉ thấy Nhật Nguyệt thác nước văng lên mảng lớn bọt nước, sau đó một cung trang nữ tử bay ra. Cái thứ nhất ra lại là Ngọc Hoa nương nương. Như thế có chút nằm ngoài dự đoán của Lương Luân. Nàng này lụa mỏng che mặt, khí chất thanh lãnh. Nàng từ Lương Luân bên cạnh bay qua thời điểm, nhìn hắn một cái, giơ tay ném ra một cái bình ngọc, vừa vặn rơi vào Lương Luân trên thân. Về sau, nàng này liền cũng không quay đầu lại bay mất. Lương Luân hơi cảm thấy kinh ngạc, dùng thần thức quét qua, phát hiện cái này trong bình ngọc lại là một viên thiên giai thượng phẩm chữa thương đan dược. Cái này, Lương Nôn sửng sốt một chút, sau đó khẽ lắc đầu, ở trong lòng nghĩ ngợi nói, xem ra nàng này đối ta còn là có một chút ấy náy chi tình, bất quá cũng liền chỉ có một chút, không nhiều. Đang suy nghĩ ở giữa, nhật nguyệt thác nước lần nữa sôi trào. Lương Nôn lập tức quản lý tốt nét mặt của mình, đem bình ngọc cất kỹ, tựa ở bên tường, lộ ra vẻ thống khổ. Chỉ gặp thác nước trung ương bọt nước văng khắp nơi, một lát sau một bóng người cực nhanh mà ra, chính là Thẩm Bích Du. Liêu Minh. Thẩm Bích Du liếc mắt liền thấy được Lương Nôn, lại nhìn một chút bị đánh nát thanh đồng cổ trùng, đối với nơi này phát sinh sự tình đã hiểu rõ. Là ta hại Liêu Minh a. Thẩm Bích Du trong lòng hối hận, lao vùng một tới, dừng ở Lương Nôn bên cạnh, muốn kiểm tra thương thế của hắn. Nhưng Lương Nôn bắt lại tay của hắn, lắc đầu nói, yên tâm đi, tại hạ không chết được. Huyền Cơ đảo đảo chủ đã đến bên ngoài, kia hổ toàn đấu chạy, chúng ta muốn làm sao rời đi đâu? Trăm hiểu cư sĩ nhanh như vậy đã đến. Thẩm Bích Du lấy làm kinh hãi, hắn vừa rồi tại thác nước bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách, cũng không có nghe thấy trăm hiểu cư sĩ gầm thét. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, hiện tại tài tử lúc ba khắc, đảo chủ thời gian ước định là giờ tí, theo lý mà nói hẳn là muốn bao nhiêu chờ một lát, không nghĩ tới đối phương trực tiếp chạy tới tàng kinh cắt. Bất quá, Thẩm Bích Du dù sao cũng là đạo môn cao túc, rất nhanh liền tỉnh táo lại, trầm giọng nói, đạo huynh chớ hoảng sợ, ta có phá giới thần phủ. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc bội cùng một chương màu xanh lam phù lục. Hắn đem phù lục tế giữa không trung, bóp ngọc vỡ leo, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Rất nhanh, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, một cỗ cường đại không gian chi lực chống rông sinh ra, bao lấy hai người thân thể. Lương Nôn thấy tình cảnh này, ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới Thẩm Bích Du còn có bảo vật như vậy. Kể từ đó, cũng không cần cùng trăm hiệu cư sĩ vạch mặt, dù sao hắn đối Huyền Cơ đảo hiểu rõ còn chưa đủ, không cần thiết dựng nên tên địch nhân này. Theo trung quanh hào quang càng ngày càng thịnh, không gian chi lực cũng càng ngày càng đậm. Thi triển phá giới thần thông bình thường đều cần giải thi pháp quá trình, lại không có thể bị đánh gãy. Cũng may có Ngọc Hoa Nương Nương hấp dẫn Huyền Cơ đảo chú ý, Thẩm Bích Du nhất cuối cùng thành công thúc giục phá giới thần phù, chỉ thấy trung quanh hào quang tăng vọt, không gian chi lực nồng đậm tới cực điểm. Liêu Minh, chúng ta đi. Thẩm Bích Du duỗi tay nắm lấy Lương Nôn cánh tay, mang theo hắn cùng nhau chui vào vết nứt không gian, thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất trong lòng đất trong động đá vôi. Cùng lúc đó, tàng kinh các bên ngoài, đèn đuốc sáng trưng. Chỉ gặp Huyền Cơ đảo đảo chủ trăm hiệu cư sĩ, phó đảo chủ Đôn Bình, cùng Hoa Thanh lông mày, Tuần Xuyên chờ hóa kiếp lão tổ đều tụ tập đến nơi này. Tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc. Lẽ nào lại như vậy? Ta Huyền Cơ đảo đã tận tình địa chủ hữu nghị, thiện đãi tất cả đến đảo khách nhân, những người này lại không biết đủ, vậy mà ban đêm xông vào tàng kinh các. Tuần Xuyên mắng to. So với Tuần Xuyên phẫn nộ, Vương Bình thì là lo lắng. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh trăm hiệu cư sĩ, bí mật truyền âm nói, đảo chủ, làm sao hết lần này tới lần khác chính là tàng kinh các, chẳng lẽ Linh Nguyên Tuyết liên sự tình tiết lộ? Trăm hiệu cư sĩ nghe xong, cũng không trả lời. Sắc mặt hắn không hề bận tâm, nhìn không ra hỉ nộ. Đột nhiên, một đạo độn quang từ trong tàng kinh các bay ra, tốc độ cực nhanh, thẳng đến trong đêm đen thăm thẳm bay đi. Hừ, đã tới, cần gì phải vội vã rời đi đâu? Vương Bình cười lạnh một tiếng, dùng tay cách không một chảo. Chỉ gặp độn quang phía trên, hư không xé rách, một con từ hàn băng tạo thành đại thủ từ trên trời giáng xuống. Băng lãnh hàn khí bao phủ cả cái sân cốc, cũng đông kết khách không mời mà đến độn quang. Người kia bị ép hiện lộ thân hình, chính là Nho Minh Ngọc Hoa Nương Nương. Khá lắm Ngọc Hoa thiên tử. Nho môn giảng kinh luận đạo, giáo hoa chúng sinh, nguyên lai đều là một đám ngụy quân tử. Ta Huyền Cơ đảo không xử bạc với ngươi, ngươi lại làm ra cướp gà trộm chó sự tình, xấu hổ cũng không xấu hổ. Vương Bình ngôn từ sắc bén, một phen kẹp thương nhau gậy, mắng Ngọc Hoa Nương Nương là á khẩu không trả lời được, sau mạng che mặt ra mặt cũng hơi đỏ lên. Vương Bình còn phải lại mắng, lại bị trăm hiểu cư sĩ đánh gãy. Vương Bình, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Trăm hiểu cư sĩ lúc này tiến lên một bước, ung dung mở miệng nói, Ngọc Hoa đạo hữu, ngươi cũng là Nho Minh nhân vật có mặt mũi, hẳn phải biết các đại môn phái kiên kỵ. Tàng kinh các chính là truyền thừa trọng địa, ngươi không mời mà tới, dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo đi. Việc này là ta không đúng. Ngọc Hoa Nương Nương chủ động nhận lầm, nhưng sau đó lại nói, bất quá, làm việc này không chỉ một mình ta, còn có đạo minh Thẩm Bích Du. Nếu như đạo chủ nhất định phải có cái lời nhắn nhủ lời nói, cái kia đạo minh cũng thoát không khỏi liên quan. Đạo minh cũng dính vào rồi. Vương Bình sắc mặt kinh ngạc. Thanh lông mày, ngươi đi bên trong nhìn xem. Trăm hiểu cư sĩ phân phó nói. Rõ. Hoa Thanh lông mày linh mệnh, lập tức tiến vào tàng kinh các. Nàng tựa hồ cũng biết bên trong có một đầu mật đạo, không chút do dự tiến vào bên trong, rất nhanh liền đi tới Nhật Nguyệt thác nước trước mặt. Bây giờ, nơi đây đã là trống rỗng, không có nửa cái bóng người. Hoa Thanh lông mày cẩn thận kiểm tra một lần, trở lại trăm hiệu cư sĩ bên người, hướng hắn truyền âm nói, đảo chủ, bên trong không có người, bất quá Linh Nguyên Tuyết liền đã bị trộm. Trăm hiệu cư sĩ nghe xong, nhẹ gật đầu, nhìn qua tuyệt không ngoài ý muốn. Ngọc Hoa đạo hữu, trong tàng kinh các thế nhưng là một bóng người cũng không có, ngươi nói láo. Hoa Thanh lông mày lạnh lùng nói, làm sao có thể? Ngọc Hoa Nương Nương ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, kêu lên, phá giới thần phù, hắn nhất định là dùng phá giới thần phù. Ha ha, nói miệng không bằng chứng, ta hiện tại chỉ nhìn thấy đạo hữu, chuyện này không phải được các ngươi Nho Minh cho cái bàn giao không thể. Trăm hiệu cư sĩ thản nhiên nói. Ngọc Hoa Nương Nương nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục, đột nhiên đem pháp quyết vừa bấm, đem kia bạch ngọc pho tượng tế lên đỉnh đầu. Chỉ gặp bạch ngọc hà chỉ riêng nở rộ, đánh nát Vương Bình lạnh băng chi lực, sau đó bao lấy toàn thân, giống như một viên sao băng phá không mà đi. Trăm hiệu cư sĩ gặp tình hình này, cười khẽ một tiếng, đạo hữu, ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, không khỏi không đem ta Viên Ngàn Buồm để ở trong mắt. Lời còn chưa dứt, hắn liền đưa tay cách không một chảo. Chỉ gặp trong đêm tối xuất hiện một mảnh màu xám lưu quang, mặc dù cùng Ngọc Hoa Nương Nương cách xa nhau mấy trăm dặm, nhưng cái sau độn quang lại không tự chủ được quay lại phương hướng, thế mà chủ động hướng kia phiến màu xám lưu quang đánh tới. Nguyên tử thần ấn. Ngọc Hoa Nương Nương con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lại vào lúc này, trong đêm tối bỗng nhiên có người cười nói, tay áo múa thanh phong tìm ảnh, trên dây tiếng đàn kiếm tiên tung, thơ ngâm sơn biển tiên tu ý, kiếm chỉ cản khôn vạn quyển gió. Viên đạo chủ, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Chương 2197, thu hoạch chương 2197, thu hoạch lại nói Thẩm Bích Du sử dụng đạo môn phá giới thần phù mang theo Lương Luân xuyên thẳng qua hư không, chỉ thấy chung quanh cảnh sắc trời đất quay cuồng, hỗn loạn không gian chi lực như là mưa to gió lớn, hướng hai người đánh mà tới. Nếu không phải hai bọn họ đều có tu vi cường đại mang theo, chỉ sợ sớm đã bị cỗ này không gian chi lực mẫn diệt thành tro. Cứ như vậy một đường lao vùng bụt, cũng không biết qua bao lâu, phía trước hư không đống nhiên xuất hiện một vết nứt. Thẩm Bích Du quyết định thật nhanh, thôi động pháp lực, đem mình cùng Lương Luân đều bao bọc ở bên trong, sau đó đống nhiên hướng về phía trước, từ hư không trong cái khe chui ra ngoài. Một cái mắt, chung quanh không gian loạn lưu tất cả đều tiêu tán, tươi mát có thơm hương tràn vào cho mũi. Hai người từ giữa không trung rơi xuống, rơi tại một mảnh trên đại thảo nguyên. Liêu Minh, ngươi không sao chứ? Thẩm Bích Du vừa hạ xuống địa, liền mắt lộ ra vẻ ân cần. Còn tốt. Lời vừa ra miệng, Lương Luân liền phun ra một ngụm máu đen, không khỏi cười khổ nói, Hồ Toàn đấu tên kia đích thật là lợi hại, ỷ vào ba kiện thánh linh chi bảo hành hành không sợ, nếu không phải Huyền Cơ đạo đạo chủ kịp thời đổi tới, ta chỉ sợ thật muốn đưa tại cái thằng này trong tay. Hừ, Hồ Toàn đấu cái thằng này, ta sớm tối tất bắt lấy. Thẩm Bích Du sắc mặt phẫn hận nói. Nói xong, hắn mau từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc, đưa tới Lương Luân trước mặt, không nói trước tên kia chữa thương quan trọng. Đây là ta đạo môn thánh dược chữa thương, Liễu Minh tranh thủ thời gian luyện hóa, ta ở chỗ này hộ pháp cho ngươi. Ừm. Lương Luân không nói hai lời, đưa tay tiếp nhận, ném vào miệng bên trong. Ngậm trong miệng thời điểm, hắn dùng thần thức quét qua, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, liền trực tiếp nuốt xuống. Sau đó hắn liền tại nguyên chỗ ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Thẩm Bích Du quả nhiên yên lặng thủ hộ ở một bên, còn ở trung quanh bố trí một tầng cấm chế phòng ngự, để phòng có khách không mời mà đến. Cứ như vậy qua chừng nửa canh giờ, Lương Luân ung dung mở hai mắt ra. Trên mặt của hắn lại khôi phục một tia huyết sắc. Liêu Minh, như thế nào? Thẩm Bích Du lo lắng hỏi. Không tệ, không hổ là đạo môn chữa thương đan dược, quả nhiên có hiệu quả, ta hiện tại thương thế đã ngừng lại, tiếp xuống chỉ là vấn đề thời gian, cũng sẽ không thương tới căn cơ. Vậy là tốt rồi. Thẩm Bích Du thở dài nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, hướng Lương Luân ôm quyền nói, Liêu Minh, lần này nhờ có ngươi liệu mình tương trợ, đại ân đại đức không thể nói báo. Sau này Liêu Minh nếu là có phiền phức gì, một mực tới tìm ta, Thẩm Mỗ nhất định đem hết khả năng lấy báo đại ân. Lương Luân nghe xong, cười khoát tay áo, Thẩm huynh nói quá lời, ta cùng ngươi ý hợp tâm đầu, gặp đạo hữu gặp nạn, nên xuất thủ tương trợ. Liêu Minh là người, như thanh phong minh nguyệt, quả nhiên là khiến người khâm phục. Thẩm Bích Du nói lên từ đáy lòng. Không nói trước cái này, ngươi vừa rồi tiến vào Nhật Nguyệt Thác Nước, có mình muốn bảo vật. Đắc thủ. Thẩm Bích Du mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra nửa cái tuyết liên. Chỉ gặp cái này hoa sen cánh hoa thuần trắng hoàn mỹ, giống như tỉ mỉ điêu khắc dương chi ngọc, nụ hoa thì có màu vàng kim nhạt, mặt trên còn có từng khỏa như là phỉ thúy hạt sen. Làm sao chỉ có nửa cái? Lương Luân lông mày cau lại. Ai? Thẩm Bích Du thở dài, Ngọc Hoa Nương Nương thần thông không kém gì ta, chúng ta tranh đấu lúc không cẩn thận đem hoa này một phân thành hai, cuối cùng ta cùng nàng cắt đến một nửa. Bất quá, đóa này linh nguyên tuyết liên phẩm chất ngoài ý liệu tốt, có cái này một nửa đoán chừng cũng có thể tiêu trừ thẩm mỗi nhân quả. Lương Luân nghe đến đó, trong lòng hơi động, ẩn ẩn có chút hiếu kỳ. Kia Ngọc Hoa Nương Nương cùng Hồ Toàn đấu đều là bởi vì đi qua Nam Cực Tiên Châu, cho nên mới đến đoạt cái này linh nguyên tuyết liên Thẩm Bích Du lại có kinh nghiệm như thế nào đâu. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm, bởi vì chuyện này liên quan đến người khác bí ẩn, coi như quan hệ cho dù tốt cũng là một loại mạo phạm. Liêu Minh, theo lý mà nói, bảo vật này là người ta cộng đồng cố gắng đạt được hẳn là phân ngươi một nửa, nhưng cái này linh nguyên tuyết liên chỉ còn lại một nửa, lại phân phát chỉ sợ cũng sẽ mất đi dược hiệu. Không sao, ta không cần thứ này. Lương Luân ha ha cười nói. Hắn ngược lại không phải nói láo, chỉ vì Huyền Cơ lão nhân trong tờ khai có ghi chép, đạo kiếp khác biệt cùng tứ đại kiếp, chính là tự thân tiêu vong chi kiếp, độ khó không cách nào giảm xuống bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo đều không có tác dụng. Cùng cộng đồng dư phân một nửa linh nguyên tuyết liên chẳng bằng làm thuận nước dong thuyền, đưa cho Thẩm Bích Du. Thẩm Bích Du nghe xong, sắc mặt đại hỉ, đa tạ đạo hữu thành toàn. Ta biết bảo vật này có tiền mà không mua được, nhưng cũng nghĩ tận khả năng đền bù đạo hữu, không biết đạo hữu có gì nhu cầu. Lương Luân nghĩ nghĩ, cười nói, ta gần nhất tại luyện chế một kiện đặc thù bảo vật, cần đại lượng động thiên pháp bảo, mà lại phẩm cấp cũng không thể thấp hơn cấp bảo lục giai. Đạo hữu nếu như vô tình gặp hắn thích hợp, trước tiên có thể thay ta thu, về sau ta lại theo giá gốc từ ngươi nơi này mua sắm. Đạo hữu nói đùa, ta sao dám thu ngươi linh thạch. Yên tâm đi, chỉ cần ta gặp phải động thiên pháp bảo đều sẽ nghĩ biện pháp thu mua xuống tới, đến lúc đó cùng nhau đưa tặng cho đạo hữu. Kia, yeah. Ta trước hết tạ qua đạo hữu. Ha ha, làm gì nói cảm ơn. Người ta đã là bạn cùng chung hoàn nạn, chút chuyện nhỏ này là ta phải làm. Thẩm Bích Du cười nói. Lương Luân nghe xong, biết mình cùng Thẩm Bích Du quan hệ đã phi thường thân cận, sơ bộ mục tiêu đã đạt thành, tiếp xuống chính là lợi dụng người này lẫn vào đạo minh, nghĩ biện pháp đạt được vô vi đạo kinh. Còn không đợi hắn mở miệng, Thẩm Bích Du liền chủ động phát ra mời. Liêu Minh, ta biết ngươi nhàn bần giá hạc, không nghĩ gia nhập môn phái nhận trói buộc. Bất quá đạo nho hai phái lập tức liền muốn cử hành hư cảnh luận đạo, đến lúc đó Thẩm Mỗ cũng sẽ tham gia, đạo hữu sao không cùng ta cùng nhau tiến vào bí cảnh, chúng ta kể vai chiến đấu, đạt được cơ duyên tất cả đều 5 năm chia đều, như thế nào?
Cơ duyên?
Đạo hữu nói là cái này họa thế hư cảnh bên trong có cơ duyên tồn tại. Lương Ngôn nghi ngờ nói.
Đương nhiên.
Thẩm Bích Du mỉm cười, thế nhân chỉ biết họa thế hư cảnh nguy hiểm, nhưng chỉ có đạo nho hai phái tu sĩ mới biết được, cái này bí cảnh bên trong có thật nhiều chân quý thiên tài địa bảo, rất nhiều đều là ngoại giới không có. Năm đó Nho Minh liền có một vị tiền bối tại họa thế hư cảnh ở bên trong lấy được đại cơ duyên, từ đây nhất phi trùng thiên, thành tựu thánh đạo. Lương Luân nghe xong, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nguyên lai cái này họa thế hư cảnh đúng là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, khó trách đạo nho hai phái chủ động nâng lên chống cự trời hư trách nhiệm, mặc dù đích thật là bảo vệ chúng sinh, nhưng cũng lũng đoạn họa thế hư cảnh bên trong tất cả tài nguyên. Đối mặt Thẩm Bích Du mời, Lương Luân không hề nghĩ ngợi, liền một lời đáp ứng. Từ khi biết mình thứ bảy khó là đạo kiếp về sau, Lương Luân rất nhiều ý nghĩ đều phát sinh cải biến, trước đó hắn cực lực muốn tránh đi đạo nho chi tranh, nhưng bây giờ lại muốn chủ động nhảy vào vòng xoáy. Tham gia hư cảnh luận đạo là thu hoạch vô vi đạo kinh trực tiếp nhất, đồng thời cũng là nhanh chóng nhất biện pháp. Ha ha, Thẩm huynh đạo pháp tinh diệu, thực lực cao hơn nhiều ta, lại nguyện ý cùng Liễu Mộ chia đều cơ duyên, này thiên đại tiện nghi, Liễu Mộ không chiếm thì phi a. Lương Luân ha ha cười nói. Thẩm Bích Du đương nhiên biết hắn là nói đùa, bất quá cái này cũng nói Liễu Tầm đạo cùng hắn không có cái gì ngăn cách, hai người là quân tử chi giao, rất thẳng thắn.
Rất tốt.
Đến lúc đó ta hai người kề vai chiến đấu, chém giết trời hư, trừ ma vệ đạo, khoái chăng khoái chăng. Thẩm Bích Du cười to nói.
Lương Luân khẽ gật đầu, sau đó lại nói, bất quá trên người của ta còn có chút việc mà không có xử lý xong, cho nên hiện tại không thể đi theo ngươi đạo mình, chờ ta đem sự tình đều xử lý xong về sau, lại đi tìm Thẩm huynh đi.
Thẩm Bích Du nghe xong, gật đầu nói, cũng tốt, bất quá hư cảnh luận đạo kỳ hạ gần, đạo hữu nhưng phải nắm chắc thời gian, không cần thiết kéo dài để lỡ chính sự.
Yên tâm đi, Liêu Mô rõ.
Lương Luân mỉm cười. Thẩm Bích Du trầm ngâm một lát, lại từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, giao cho Lương Luân trong tay.
Đây là Thẩm Mỗ tín vật, ta phụng sư môn chi mệnh tại Lâm An thành trấn ép thú triều, 5 năm về sau liền đem trở về. Đạo hữu nếu như tại trong vòng 5 năm xử lý xong tự thân sự tình, có thể đến Lâm An thành tìm ta, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi đưa vào Đạo Minh thánh địa.
Lương Luân nghe xong, cúi đầu nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay, chỉ thấy phía trên có một đầu thanh lý, tựa như vật sống tại trên ngọc bội du lai đang cứ, linh động đến cực điểm.
Tốt.
Lương Luân nhận ngọc bội, hướng Thẩm Bích Du chắp tay nói, nếu như trong vòng 5 năm ta xử lý xong tất cả mọi chuyện, nhất định đi Lâm An thành tìm Thẩm huynh.
Vậy ta ngay tại Lâm An thành xin đợi đại giá.
Thẩm Bích Du mỉm cười, ngay sau đó lại tựa như nhớ tới cái gì, lấy tay chỉ một cái, đem kia đóa linh nguyên tuyết liên bên trên 4 quả hạt sen toàn bộ bong ra từng mảng liễu minh, cho
hắn đem hạt sen đưa cho Lương Ngôn.
Đây là?
Lương Ngôn sắc mặt nghi hoặc.
Cái này linh nguyên tuyết liên hạt sen có tỉnh thần mắt sáng công hiệu, ăn vào đối thần thức có chỗ trợ giúp. Nghe nói còn có tỷ lệ nhất định có thể trồng ra linh nguyên cây, đương nhiên, cái tỷ lệ này phi thường thấp, chỉ sợ không cao hơn 1/1000 bạn. Liễu Minh coi như bổ dưỡng thần thức, có chút ít còn hơn không đi.
Thì ra là thế.
Lương Ngôn nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận 4 quả hạt sen, cười nói, đa tạ Thẩm huynh hảo ý. Thẩm huynh được linh nguyên tuyết liên hẳn là nghĩ phải nhanh một chút luyện hóa, tại hạ cũng còn có việc trong người, không bằng xin từ biệt như thế nào?
Tốt, chờ mong cùng đạo huynh tạm biệt.
Ha ha, ta cũng thế.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình ôm quyền thi lễ một cái, sau đó hóa thành đột quang, hướng phương hướng khác nhau bay đi.
10 ngày sau, Đông Vận Linh Châu cái nào đó bí ẩn trong sân động, Lương Luân một mình tính toán, nhắm mắt ngưng thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, mở hai mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại.
Ai, xem ra ta quả thật là phạm vào đạo kiếp, khó giải quyết ta.
Kỳ thật hắn còn ôm một phần bạn may mắn tâm lý, hy vọng mình thứ bảy khó cũng không phải là huyền cơ giả nhân khẩu bên trong đạo kiếp, đáng tiếc hiện thực luôn luôn như thế vô tình. Mỗi lần xuất thủ chém giết hồ toàn đấu, mặc dù chỗ dùng pháp lực không nhiều, kiếm thuật thần thông cũng chỉ dùng một chiêu mà thôi, nhưng vẫn là gia tốc sự diệt vong của mình. Nguyên thần, chân linh, nhục thân tất cả đều suy yếu mấy phần. Mặc dù những cái này suy yếu không nhiều, nhưng bởi vậy đó có thể thấy được, hắn thứ bảy khó khăn sát thực chính là đạo kiếp không thể nghi ngờ.
Xem ra về sau phải cẩn thận xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ đều là đang tiêu hao ta tính mạng của mình.
Lương Luân hai mắt nhắm lại, tự lẩm bẩm.
Lời tuy như thế, hắn cũng không có lộ ra vẻ bề bại.
Mặc dù con đường phía trước 10 phần gian nan, nhưng thông qua lần này huyền cơ đảo chuyến đi, vẫn là biết rõ hiện trạng của mình, dù sao cũng so mơ hồ chết tại thứ bảy khó mới tốt.
Chỉ có một cái giải quyết khốn cảnh phương hướng.
Chỉ là cái này thu hoạch liền đã rất lớn, huống chi còn có niềm vui ngoài ý muốn.
Nghĩ tới đây, Lương Luân vung tay lên, trước mặt nhiều hơn 3 món pháp bảo, theo thứ tự là cắt bằng đỉnh, vạn tượng bình cùng 9 tiên phạt thần tiên. Cái này ba kiện đều là thánh linh chi bảo, có thể xưng có tiền mà không mua được. Phổ thông á thánh không có khả năng có được, liền xem như Thẩm Bích Du dạng này đạo minh cao túc cũng không ngoại lệ. Nhất là vạn tượng bình, lại là thánh cấp động thiên pháp bảo.
Lương Luân hiện tại 10 phần mong đợi, nếu để cho Thái Hư Hồ Lô thôn vệ vạn tượng bình, cứu lại có thể thúc đẩy sinh trưởng ra bao nhiêu kiếm linh, kiếm thế giới lại có thể thành dài bao nhiêu.
Về phần cắt vàng đỉnh cùng 9 thiên phạt thần tiên,
hai kiện pháp bảo kia uy lực đều không tầm thường, kia 9 thiên phạt thần tiên nặng tại tính dễ nổ lực phá hoại, mà cắt vàng đỉnh thì thắng ở hậu kình liên miên, thế công không ngừng.
Hồ Toàn đấu ỷ vào cái này hai kiện thánh linh chi bảo, đã có thể áp chế Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa Nương Nương liên thủ, nếu để cho Lương Luân đến thôi động, phát huy ra uy lực nhất định càng mạnh. Nhưng hắn lại không dám tùy tiện sử dụng,
bởi vì Hồ Toàn đấu cái chết, để Lương Luân nội tâm 10 phần cảnh giác.
Hắn giết người này, phía sau dính đến nhân tổ thế lực, nếu như mình tùy ý sử dụng chín tiên phạt thần tiên cùng cắt bằng đỉnh, một khi bị người nhận ra, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lấy Lương Nôn thực lực bây giờ, ứng đối thánh nhân mấy chiêu đã là cực hạn, tuyệt không dám tự cao tự đại. Xem ra hai kiện pháp bảo kia là gân gà căn bản không dùng đến a. Lương Nôn khe khẽ thở dài, nhưng hắn tâm niệm chuyển động, rất nhanh lại nghĩ đến cái gì, trên mặt mây đen tiêu tán, ngược lại lộ ra tiểu dung. Ha ha, ta làm sao đem thiên địa thai lô đem quên đi? Thiên địa này thai lô chính là Táng Thiên Đế pháp bảo, năm đó hắn chính là bằng vào món pháp bảo này mới phá lệnh hồ bách nghèo tính thiên hạ về sau Táng Thiên Đế thân tử đạo tiêu, món pháp bảo này cũng đã rơi vào Lương Nôn trong tay. Chỉ tiếc, thiên địa thai lô pháp lực căn nguyên đều tại kia bất tử thiên long cùng chấn ngục hỏa phượng tinh hồn bên trên, Lương Nôn phá lô mà ra về sau, long phượng tinh hồn cũng thừa cơ đào tẩu, dẫn đến cái này lọ đã mất đi uy lực. Mặc dù không thể dùng nó đến đấu pháp, lại có thể dùng nó đến luyện khí cùng luyện đan. Kể từ khi biết hóa kiếp cảnh tu sĩ pháp bảo chia làm 1 đến 9 phẩm về sau, Lương Nôn trong lòng liền có một cái kế hoạch, dự định tăng lên phi kiếm của mình phẩm chất. Kỳ thật hắn kiếm hoàn phẩm chất đều không cao, căn cứ chính Lương Nôn đoán chừng, đại khái là cấp bảo nhất giai đến nhị giai không giống nhau. Chỉ là hắn tự thân kiếm đạo quá mức cường đại, mới đền bù kiếm hoàn không đủ. Nghĩ muốn tăng lên phi kiếm phẩm chất, liền cần dùng đến rất nhiều chân quý vật liệu, cái này hai kiện thánh bảo chính tốt có thể đem ra dung luyện, nhìn xem có cái gì tốt tài nguyên có thể dùng tại phi kiếm của ta lên. Lương Nôn khẽ miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra ý cười. Phổ thông tu sĩ còn thật không có cách nào dung luyện thánh bảo, trước khỏi cần phải nói, vẹn vẹn chỉ là thánh nhân lưu tại pháp bảo cấm chế bên trong liền không phá được. Nhưng Lương Nôn có thiên địa thai lô, hắn tự tin có thể làm được điểm này. Hồ Toàn Đấu a Hồ Toàn Đấu, ngươi mặc dù chết không có gì đáng tiếc, nhưng vẫn là muốn cảm tạ ngươi cho ta tặng ba kiện thánh linh chi bảo. Lương Nôn tại nội tâm cười nói. Nhưng vào lúc này, ngoài núi bỗng nhiên có khí hơi thở tới gần, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới cửa hang. Chương 2198, trở về Vân Mộng Sơn. Chương 2198, trở về Vân Mộng Sơn. Người tới 10 phần địa thấp, phi độn thời điểm lặng yên không một tiếng động, nếu không có Lương Nôn cường đại như vậy thần thức, cho dù là á thánh cũng không phát hiện được. Rất nhanh, hắn liền tiến vào trong sơn động. Lương Nôn nhìn qua cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lườm người tới một chút, hỏi, không có để lại dấu vết gì à? Yên tâm, ta làm việc từ trước đến nay ổn thỏa. Vậy là tốt rồi. Lương Nôn nhẹ gật đầu. Người tới chính là Nghê Giả Càng. Hắn bị Lương Nôn phái đi Huyền Cơ động giám thị trăm hiệu cư sĩ, về sau Lương Nôn đi theo Thẩm Bích Du sử dụng phá giới thần phù rời đi, trước khi đi cũng thông chi Nghê Giả Càng, để hắn tự hành rời đảo, về sau lại tìm mình hội hợp. Ngươi tình báo này cho đến đã quá muộn. Lương Nôn thản nhiên nói, tin tức của ngươi chân trước vừa đến nơi này của ta, kia trăm hiệu cư sĩ chân sau liền chạy tới, dạng này tình báo căn bản không có nửa điểm tác dụng. Nghê Giả Càng biết Lương Nôn có bất mãn, lúc này cười khổ nhất thanh, ta cũng buồn bực. Kia trăm hiệu cư sĩ phảng phất sớm liền biết Thẩm Bích Du, Ngọc Hoa Nương Nương bọn người sẽ không tới Huyền Cơ động đi, hắn căn bản cũng không có luyện đan, mà là tính toa chờ. Giờ tí ba khắc vừa đến, hắn lập tức liền rời đi Huyền Cơ động, thẳng đến Tàng Kinh Các mà đi, toàn bộ quá trình không có nửa điểm chần chờ, phảng phất đã sớm diễn luyện tốt. Lương Nôn nghe xong, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn sớm đã cảm thấy chuyện này không đơn giản. Phải biết, Linh Nguyên Tuyết Liên thế nhưng là giấu ở Tàng Kinh Các nội bộ không gian, như thế địa phương bí ẩn, Thẩm Bích Du bọn hắn là như thế nào biết được. Nếu như là một hai người nhận được tin tức, kia có lẽ là tiết lộ phong thanh, nhưng đêm hôm đó đêm tối thăm dò Tàng Kinh Các cũng không chỉ ba vị A Thánh A, ngay cả Ngựa Hưng, Đông Phương Ngọc dạng này người đều biết. Chỉ có một lời giải thích, vậy chính là có người cố ý thả ra tin tức. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, đêm hôm đó đến Tàng Kinh Các tổng cộng có 3 nhóm người, đầu tiên là Ngựa Hưng, Đông Phương Ngọc bọn người, về sau là Tiêu Mặc, Tống Hoành bọn người, cuối cùng mới là Thẩm Bích Du, Ngọc Hoa Nương Nương cùng Hồ Toàn Đấu. Cái này 3 nhóm người lẫn nhau không biết những người khác tồn tại, cho nên không có loại này nghi hoặc. Nhưng Lương Nôn làm một người đứng xem, mắt thấy toàn bộ quá trình, tự nhiên sẽ sinh ra hoài nghi. Xem ra, trăm hiệu cư sĩ không đơn giản à, cái này Linh Nguyên Tuyết Liên chỉ sợ có chút phòng tay. Lương Nôn tự lẩm bẩm. Nghe Giả Càng nghe về sau, hai mắt nhắm lại nói, có muốn hay không ta về đi tìm hiểu một chút, nhìn xem cái này trăm hiệu cư sĩ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Không cần. Lương Nôn mỉm cười, mục đích chuyến này của ta đã đạt tới, không cần thiết lại cuốn vào người khác phân tranh. Huyền Cơ đảo thiết cục này, có rất lớn xác suất là nhằm vào Thẩm Bích Du cùng Ngọc Hoa Nương Nương, chúng ta vẫn là không đếm xỉa đến đi. Cũng tốt. Nghe Giả Càng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn lại nghĩ tới điều gì, nét miệng cười một tiếng, đúng rồi, ngươi xem một chút cái này. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong động phủ hắc quang lóe lên, vậy mà xuất hiện một cái cao khoảng 3 trượng bắt giác đan lô. Đây là? Lương Nôn ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nghe Giả Càng cười ha ha nói, đây chính là trăm hiệu cư sĩ dùng để luyện chế bổ thiên đan lò, kia 3 viên thuốc còn ở bên trong đâu, bất quá đêm hôm đó hắn căn bản không có luyện, cho nên đan dược còn chưa thành hình, chỉ kém một bước cuối cùng, bị ta dùng pháp lực phong ấn. Lương Nôn nghe xong, không khỏi bật cười lớn, ta cho ngươi đi giám thị trăm hiệu cư sĩ, không phải cho ngươi đi làm tặng, ngươi ngược lại tốt, ngay cả đan mang lọ đều trùng ra. Ha ha, ai bảo cái này trăm hiệu cư sĩ muốn tính kế người khác đâu. Lão phu cũng làm một lần hoàng tước nha, hắn sau khi đi, Huyền Cơ động những cấm chế kia có thể làm khó được ta. Lão phu không có đem toàn bộ Huyền Cơ động dọn đi liền xem như cho hắn mặt mũi. Làm tốt. Lương Nôn mỉm cười gật đầu. Nghe Giả Càng phong cách hành sự rất được tâm hắn, có thể nói là hắn hiện tại đắc lực nhất trợ thủ. Nghe nói bổ thiên đan thành hình về sau, nhất định phải tại 2 canh giờ bên trong phục dụng, nhưng bây giờ còn chưa thành hình, lại bị ngươi dùng pháp lực phong ấn, dược lực hẳn là sẽ không đánh mất đi. Lương Nôn lẩm bẩm nói. Nghe Giả Càng mỉm cười, lão phu năm đó thế nhưng là thánh cảnh, đối đan đạo cũng hiểu sơ một hai, cái này phong ấn chi thuật chính là ta một mình sáng tạo, tuyệt sẽ không tổn thất đan dược dược lực. Về phần bổ thiên đan một bước cuối cùng, ta có thể thử giúp ngươi hoàn thành. Kia liền đạt tạ đạo hữu. Bất quá nơi này cũng không an toàn, Huyền Cơ đạo chi hành đã thu hoạch tương đối khá, chúng ta cũng nên trở về Vân Mộng Sơn. Được. Nghe giả càng không nói nhiều nói, một lần nữa hóa thành một đạo bóng đen, dung nhập vào Lương Nôn cái bóng bên trong. Lương Nôn thu ba kiện thánh bảo cùng giả bổ thiên đan đan lô, tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát, đồng nhiên đem pháp quyết vừa bấm, đem Triệu Thắng, Trương Sông, Ấm Nhìn Thu, Ngựa Hừng, Đông Vương Ngọc năm người từ Thái Hư Hổ lô bên trong ném ra. Năm người này bị hắn phong ấn, đến nay hôn mê bất tỉnh. Ai, mặc dù các ngươi chọc ta, nhưng tội không đáng chết, ngay ở chỗ này nằm hơn mấy ngày đi. Lương Nôn cũng không phải là người hiếu sát, năm người này cũng không có nhìn thấy hắn hình dạng, không cần thiết chém tận giết tuyệt. Hắn ra khỏi sơn động, hóa thành độn quang phi hành 3 ngày 3 đêm, lại tìm một chỗ khác nơi yên tĩnh, đem Tiêu Mặc, Tống Hoành bọn người ném đi ra. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng Vân Mộng Sơn mạch bay đi. Phẩm đan đại hội hạ màn kết thúc, nhưng Huyền Cơ đảo lại không bình tĩnh. Một đêm kia động tĩnh huyên náo quá lớn, trên đảo rất nhiều tu sĩ đều biết tàng kinh các mất trộm, bởi vậy có đủ loại suy đoán. Bất quá, Trăm Hiểu cư sĩ bản nhân tựa hồ cũng không thèm để ý, thậm chí hạ lệnh không cho phép đem việc này lộ ra, càng không cho phép truyền bá ra ngoài. Có người suy đoán, Trăm Hiểu cư sĩ rất có thể là kiêng kỵ đạo, nho hai phái thế lực, không muốn bạch mặt, cho nên chỉ có thể nén giận, ăn cái này thua thiệt ngầm. Cũng có người suy đoán, đêm hôm đó căn bản cũng không có người tiến vào tàng kinh các, hết thảy đều là Trăm Hiểu cư sĩ tự biên tự diễn, mục đích đúng là vì tiết kiệm kia ba viên bổ thiên đan. Tóm lại, chúng thuyết phân vân, biết nói ra chân tướng người lại là lắc đắc không có mấy. Nửa tháng sau, đến Huyền Cơ đảo làm khách tu sĩ đã sớm đi không còn một mảnh. Huyền Cơ đảo cũng tạm thời phong bế, thành một tòa trong biển đảo hoang. Ở trên đảo, cái nào đó bí ẩn sơn trang nội bộ, chỉ gặp hào quang lưu màu lầu cắt trước, hơn 10 vị dung mạo tuyệt hảo nữ tu tại Quỳnh Hoa Ngọc Thụ ở giữa nhẹ nhàng nhảy múa, giang múa huyền chuyển, biến hóa vô phương. Khi thì như bầy hạc bay lên không, khi thì như khổng tức hai bình, khi thì giống như gió xuân phật liễu, khi thì như lăng ba vi bộ. Trong đình viện, một người mặc màu băng lam lăng la váy dài vũ mị nữ tử, trong tay bưng lấy một bình linh trà lên lầu cát, đi vào một tóc trắng thư sinh bên cạnh. Người tới chính là Hoa Thanh lông mày, mà nàng đối mặt chính là Huyền Cơ đảo đảo chủ Trăm Hiểu cư sĩ. Sự tình đều xử lý tốt, không có người sẽ tiết lộ phong thanh. Mặt khác, đây là ngài muốn tử tiêu bích trà mấy năm này ở trên đảo sản xuất không nhiều, chỉ qua đạt được cái này một bình. Trăm Hiểu cư sĩ nghe xong, khẽ gật đầu nói, rất tốt, thả nơi này đi. Vâng. Hoa Thanh lông mày biểu hiện được 10 phần nhu thuận, buông xuống linh trà về sau, cũng không cần Trăm Hiểu cư sĩ phân phó, mình liền hạ xuống lầu cát, rời đi sân trang. Nàng đối với cái này đã tập mãi thành thói quen, tòa này nhìn không đáng chú ý sân trang, nhưng thật ra là Huyền Cơ đảo nơi thần bí nhất. Liền xem như nàng cái này đạo lữ, cũng không cho phép tại trong sơn trang qua dừng lại thêm. Đợi đến Hoa Thanh lông mày sau khi đi xa, Trăm Hiểu cư sĩ bỗng nhiên thở dài. Hắn đứng dậy, bưng lên trên bàn linh trà, đi đến lầu các một bên khác, đưa tay ở trên vách tường nhẹ nhàng vừa gõ. Vách tường lập tức tách ra, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Trăm Hiểu cư sĩ dọc theo cái thông đạo này, một đường hướng vào phía trong đi đến, rất nhanh liền đi tới một cái trang nhã gian phòng bên trong. Gian phòng kia có cực kỳ đặc thù cấm chế, đứng người ở bên trong có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, người bên ngoài lại không cách nào thấy rõ bên trong. Giờ này khắc này, một cái tuổi trẻ nam tử chính chắp tay sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ, thưởng thức trong đình viện huyền chuyển vũ đạo. Trăm Hiểu cư sĩ giữ im lặng, trước đem kia ấm tử tiêu bích trà bày đặt lên bàn, sau đó đi vào nam tử sau lưng, thần sắc cung kính nói, bái kiến công tử. Nam tử trầm mặc một lát, đột nhiên cười hỏi, sự tình làm được như thế nào? Trăm Hiểu cư sĩ bộ dạng phục tùng cúi đầu, chậm rãi nói, hết thảy đều theo công tử kế hoạch chấp hành, kia đóa linh nguyên tuyết liên đã bị Thẩm Mịch Du lấy đi. Rất tốt. Nam tử nhẹ gật đầu, nhìn hết sức hài lòng. Chỉ là, Trăm Hiểu cư sĩ muốn nói lại thôi. Còn có vấn đề gì? Nam tử thản nhiên nói. Trăm Hiểu cư sĩ nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, đạt được linh nguyên tuyết liên không chỉ Thẩm Bích Du một người, còn có Ngọc Hoa Nương Nương, hai người này hẳn là đang đánh nhau bên trong đem tuyết liên một phân thành hai, hai người đều cầm một nửa. Thuộc hạ vốn định chụp xuống Ngọc Hoa Nương Nương, lại không nghĩ rằng Nho Môn Ngọc Kiếm Tiên đột nhiên hiện thân, mang đi Ngọc Hoa Nương Nương. Ngọc Kiếm Tiên, hắn cũng tới. Nam tử lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mỉm cười, không sao, một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Trăm Hiểu cư sĩ nghe hắn nói như vậy, biết sẽ không trách cứ mình, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Đúng rồi. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại bổ sung, lần này phẩm đan trên đại hội xuất hiện một cái gọi Liêu Tầm đạo tu sĩ, người này mặc dù chỉ có độ 2 thai tu vi, nhưng lão phu nhìn hắn thâm tàng bất lộ, bổ thiên đan rất có thể chính là bị người này chỗ trộn. Hắn tại loại thời khắc mấu chốt này xuất hiện ở trên đảo, nhìn không giống như là trùng hợp a. Liêu Tầm đạo. Trước mắt nam tử lông mày cau lại, trầm ngâm một lát, hỏi, ta để ngươi kinh doanh ám võng, vơ vét thiên hạ tình báo, khả năng tra ra lai lịch của người này. Trách thì trách ở chỗ này. Trăm Hiểu cư sĩ trầm giọng nói, ta đã vận dụng ám võng, nhưng cho tới bây giờ đều còn không có tra ra chút dấu vết, người này giống như là trống rông xuất hiện, trước đó không có bất kỳ cái gì hoạt động bí tích. Nam tử nghe xong, cười lạnh nói, không có tin tức chính là vấn đề lớn nhất. Có thể tu luyện tới hóa kiếp cảnh độ 2 thai tu sĩ, không có khả năng ngăn cách. Chẳng lẽ hắn ngay cả một lần giao lưu hội đều không tham gia? Giải thích duy nhất chính là, người này ẩn giấu đi thân phận chân thật. Nếu thật là dạng này, vậy đã nói rõ hắn lừa qua ta Huyền Cơ đảo dò xét, thực lực chỉ sợ không kém gì ta. Trăm Hiểu cư sĩ hai mắt nhắm lại nói. Nam tử cười khẽ một tiếng, ha ha, không cần khẩn trương. Ngươi là ta vô cùng trọng yếu một quân cờ, ta không có ý định để ngươi xuất thủ, ngươi liền thanh thản ổn định tại Huyền Cơ đảo thay ta thu thập tình báo là được rồi. Trăm Hiểu cư sĩ nghe xong, khóe mắt có chút hơi nhúc nhích một chút, sau đó cúi đầu, cung kính nói, đa tạ công tử, Viên Mộ nhất định tận tâm tận lực, vì công tử phân ưu. Nam tử cười không nói. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có xoay người lại. Nhưng từ hắn trên người tán phát ra cảm giác áp bách, lại làm cho Trăm Hiểu cư sĩ kinh hồn tăng đảm, như dày sổ ghi chép băng. Hai tháng sau, Vân Mộng Sơn mạch trên không, một đạo độn quang lao vùn vụt tới. Cái này độn quang 10 phần điệu thấp, lao vùn vụt quá trình bên trong không có gây nên bất luận người nào chú ý, không bao lâu liền đi tới Vô Song Kiếm Tông sân môn. Độn quang rơi xuống, hàng tại Thiên Cơ Phong chủ phòng, một tòa rộng rãi đại điện trước mặt. Trở về, Lương Luân ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu Thiên Cơ điện ba chữ to, mỉm cười, cất bước đi vào trong đó. Rất nhanh, Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Nhược các đệ tử đều nhận được tin tức, hứng thú bừng bừng đi vào trong điện. Bái kiến sư tôn. Tất cả mọi người cung kính hành lễ. Miễn lễ. Lương Luân vung tay lên, hỏi, ta không có ở đây những ngày này, Vân Mộng Sơn hết thảy được chứ? Lý Hy Nhiên cười nói, sư tôn yên tâm, nơi đây gió êm sóng lặng, hết thảy đều là như cũ. Vừa dứt lời, Bạch Thanh Nhược liền cười nói, sư tỷ chính là khiêm tốn, ở đâu là như cũ rồi. Bây giờ Vô Song Kiếm Tông đã có mấy ngàn người, từ khi Ma Âm Cốc cùng Ngạn Phù môn nhập vào ta tông về sau, Vân Mộng Sơn có rất nhiều môn phái đều sinh ra ý nghĩ này, ta nhìn không bao lâu, cái này Vân Mộng Sơn cũng chỉ có chúng ta Vô Song Kiếm Tông một cái tông môn. Lương Luân nghe xong, hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Vô Song Kiếm Tông vậy mà khuyết trương đến nhanh như vậy, đây cũng không phải là bản ý của hắn. Hơi suy nghĩ, Lương Luân ngầm thở dài, ta sớm nên có dự đoán. Ma Âm Cốc cùng Ngạn Phù môn hai cái này lớn nhất tông môn nhập vào ta Vô Song Kiếm Tông, Vân Mộng Sơn những tông môn khác đều sẽ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy ta có thống nhất Vân Mộng Sơn mạch ý nghĩ, cùng bị người diệt môn, không bằng chủ động đầu nhập vào. Kỳ thật hắn còn thật không có ý định này, ban sơ chỉ là muốn mượn Vân Mộng Sơn làm đất lập thân, bí mật quan sát Đông Vận Linh Châu tình thế, không muốn phô trương quá mức. Bất quá sự tình đã phát sinh ngược lại cũng không cần tận lực đi ngăn cản. Nghĩ tới đây, Lương Luân mỉm cười, nếu như cái khác tông môn cũng có ý nghĩ này, liền đem bọn hắn làm thành Vô Song Kiếm Tông phân đà, để bọn hắn vẫn tại địa bàn của mình tu luyện. Đối với những cái kia muốn học kiếm pháp, tư chất lại xuất chúng tu sĩ, các ngươi 7 người có thể cân nhắc tình thu vì đệ tử. Cần tuân sư mệnh. 7 người đồng thời đáp. Lương Luân lại nói, vi sư lần này trở về, muốn bế sinh tử quan, các ngươi trừ phi bất đắc dĩ, nếu không không thể đến bái dạy vi sư. Còn trong tông sự vụ lớn nhỏ, như cũ từ Lý Hy Nhiên đến định đoạt. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Sinh tử quan. Tại trong ấn tượng của bọn hắn bình thường chỉ có những cái kia đại nạn sắp tới lại không cách nào đột phá tu sĩ, mới chọn bế sinh tử quan. Kỳ quái. Sư phụ hiện tại là như mặt trời ban trưa, làm sao đột nhiên bế sinh tử quan? Vấn đề này đồng thời xuất hiện tại 6 bộ não người bên trong, duy chỉ có Hùng Nguyệt Nhi nghe không rõ, nhìn qua không phản ứng chút nào. Bất quá, cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn cũng không dám hỏi đến Lương Luân sự tình. Lý Hy Nhiên tiến lên một bước, chắp tay nói, "Sư tôn xin yên tâm, có ta ở đây nơi này, nhất định xử lý tốt Vô Song Kiếm Tông sự vụ lớn nhỏ, tuyệt sẽ không quấy rầy đến sư tôn." Lương Luân nghe xong vui mừng cười một tiếng, "Ngươi làm được rất không tệ, ngoại trừ tông môn sự vụ bên ngoài, mấy vị sư đệ tu luyện còn cần ngươi nhiều hơn chỉ điểm." Đệ tử minh bạch. "Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi." Lương Luân phất phất tay. Chương 2199, một kiếm hóa hai linh chương 2199, một kiếm hóa hai linh Lương Luân lui chúng đệ tử về sau, thân hình lóe lên, rất nhanh liền trở về động phủ của mình bên trong. Hắn tại trên một chiếc bồ đoàn ngồi xếp bằng, sau đó phất ống tay áo một cái, giữa không trung xuất hiện một cái đan lô, bên trong nổi lơ lửng 3 viên thuốc hình thức ban đầu, chính là Huyền Cơ đảo vang danh thiên hạ bổ thiên đan. "Đạo hữu, ra luyện đan đi." Lương Luân nói khẽ. Vừa dứt lời, từ hắn trong bóng tối đi ra một cái gầy gò nam tử. Đan dược này chỉ kém một bước cuối cùng, đợi lão phu tới giúp ngươi hoàn thành nó. Nghe giả càng mỉm cười, đưa tay tại đan lô bên trên đống như gỗ, lập tức phong ấn giải trừ, đan lô phía dưới lại hiện lên hừng hực lô hỏa. Lương Luân thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm khái. Cái này nghe giả càng không hổ là đã từng thánh nhân, mặc dù bây giờ rơi xuống thánh cảnh, nhưng tay này phong ấn chi thuật ngay cả hắn đều cảm thấy huyền diệu. Có thể phong ấn dược lô, đồng thời để trong lò dược lực ngưng tụ không tan, chỉ sợ thánh nhân phía dưới cũng chỉ có tâm sự mấy người có thể làm được đi. Đang suy nghĩ ở giữa, nghe giả càng đã ngồi xuống trước lò, bắt đầu tập trung tinh thần luyện đan. Hán thuật luyện đan cùng nhân tộc có khác nhau rất lớn, dùng chính là ma hỏa, bất quá luyện chế quá trình cũng không có quá phức tạp, dù sao bộ thiên đan cơ bản đã thành hình, không cần lại tăng thêm mặc cho chất liệu gì. Cứ như vậy qua 2 canh giờ tả hữu, đan lô đống nhiên chấn động. Nghe giả càng sắc mặt ngưng tụ, đồng thời đánh ra số đạo pháp quyết, chỉ nghe ầm. Một tiếng vang trầm, nắp lọ bị xốc lên, từ đan lô bên trong bay ra 3 hạt vàng cam cam đan dược. Lương Ngôn lập tức nhấc tay khẽ vẫy, đem cái này 3 hạt đan dược đều nhét vào trong tay. Đây chính là bộ thiên đan a. Lương Ngôn hai mắt nhắm lại, dùng thần thức cẩn thận kiểm tra một lần. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn trước đem một hạt đan dược nuốt vào trong bụng, bắt đầu dùng pháp lực luyện hóa. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đan dược bắt đầu thấy hiệu quả, Lương Luân rõ ràng cảm giác được, tự mình tu luyện lực lượng pháp tắc ngay tại tăng cường. Để hắn cảm thấy vui mừng chính là, bổ thiên đan bổ không phải một loại lực lượng pháp tắc, mà là tự thân tu luyện 5 loại lực lượng pháp tắc. Chẳng lẽ là bởi vì ta đồng tu 5 loại lực lượng pháp tắc, không phân chủ thứ nguyên nhân? Lương Luân nghĩ như vậy, lại đem còn lại 2 cái bổ thiên đan cùng nhau nuốt vào trong bụng. Theo dược hiệu bị luyện hóa, hắn lôi đỉnh, hắc ám, hàn băng, âm luật cùng tình quang năm loại lực lượng pháp tắc đều chiếm được tăng cường, ba viên thuốc trọn vẹn tăng lên ba thành. Phải biết lực lượng pháp tắc cực khó tu luyện, trong khoảnh khắc liền tăng lên ba thành lực lượng pháp tắc, cái này dược hiệu quả thực là làm cho người sợ hãi than. Chắc không được có nhiều người như vậy tới tham gia phẩm đan đại hội, cái này bổ thiên đan danh bất hư truyền. Lương Luân âm thầm gật đầu. Thế nào? Lão phu luyện đan thủ đoạn cũng không kém a. Ngê Giả Càng ở bên ha ha cười nói, không nghĩ tới các hạ thân là ma tộc, thế mà cũng am hiểu luyện đan. Lương Luân ngạc nhiên nói, cái này có cái gì? Năm đó ta thế nhưng là hiện thánh cảnh tu vi, tiến vào các ngươi nhân tộc đại lục về sau, đã từng học qua không ít bí thuật, như loại này đẳng cấp đan dược còn có thể ứng phó. Ngê Giả Càng một mặt phong khinh vân đạm nói. Lương Luân mỉm cười, đạo hữu đích xác là lợi hại, lần này đa tạ. Cảm ơn cái gì? Lão phu tuy là ma tộc, nhưng cũng hiểu được có qua có lại. Ngươi tại giao lưu hội bên trên dùng nhiều tiền giúp ta mua được Càn Khôn Tố Thể Đan, lão phu lại có thể nào không xuất thủ tương trợ đâu. Nghe Ngê Giả Càng một phen, Lương Luân trong lòng cảm thấy vui mừng. Từ khi Táng Thiên Đế thân tử đạo tiêu, Ngê Giả Càng lớn thủ đến báo về sau, quan hệ của hai người đã cải thiện rất nhiều, không còn giống trước đó như thế lẫn nhau tính toán, bây giờ giống như là cùng chung chí hướng đồng bạn hợp tác. Thoáng ngẫm nghĩ một lát, Lương Luân lại nói, tiếp xuống ta muốn bế sinh tử quan, đối với Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Nhược bọn hắn vẫn là có chút không yên lòng, Vô Song Kiếm Tông liền từ ngươi đến âm thầm thủ hộ đi. Ngươi làm thật muốn bế sinh tử quan? Ngê Giả Càng lông mày cau lại, ngươi nhưng nghĩ kỹ ứng đối thứ bảy khó khăn sách lược. Lương Luân thản nhiên nói, ta đã có kế sách, tiếp xuống không cần đạo hữu xuất thủ, chỉ cần giúp ta bảo vệ cẩn thận bảy người đệ tử là được rồi. Cái này, tốt a. Ngê Giả Càng nhẹ gật đầu, đã ngươi đã có an bài, ta khẳng định sẽ làm tốt chính mình chuyện bổn phận, ngươi liền buông tay đánh cược một lần, Vô Song Kiếm Tông bên này không cần ngươi đến quan tâm. Làm phiền đạo hữu. Lương Luân mỉm cười. Ngê Giả Càng nhìn hắn một cái, không nói thêm lời, quay người ra độc phủ, rất nhanh liền dung nhập vào bóng đen bên trong. Lương Luân sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Sau một lúc lâu, hắn nhấc vung tay lên, từ tay áo bên trong bay ra một tòa cổ pháp đan lô. Lò luyện đan này như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, thân đỉnh có vô số nhỏ bé phù văn, chồng chất, diễn dịch vô tận huyền diệu, hai bên còn có cổ pháp pho tượng, phân biệt đối ứng bất tử thiên long cùng chấn ngục hỏa phượng. Chính là thiên địa thai lô. Năm đó Táng Thiên Đế bằng vào bảo vật này tung hoành thiên hạ, đáng tiếc long phượng tinh hồn đã tán, cũng không còn năm đó phong thái. Lương Luân chỉ một ngón tay, đem thiên địa thai lô định giữa không trung, sau đó lại vung tay lên, đem hồ toàn đấu ba kiện thánh linh chi bảo đều thế ra. Sự tình có nặng nhẹ, dung luyện chín tiên phạt thần tiên cùng cắt vàng đỉnh sự tình không nhất thời vội vã, trước tiên đem vạn tượng bình cấm chế phá giải, để thái hư hồ lô thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều kiếm linh đi. Nghĩ tới đây, Lương Luân lấy tay chỉ một cái, đem vạn tượng bình đầu nhập vào thiên địa thai trong lò. Hắn không có từ hồ toàn đấu nơi đó đạt được cái này ba kiện thánh bảo luyện hóa khẩu quyết, chỉ có thể dùng thiên địa thai lô cưỡng ép phá giải pháp bảo bên trong cấm chế, sau đó lại đem vạn tượng bình đút cho tiểu cửu. Đương nhiên, phá giải thánh nhân lưu lại cấm chế cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể thành công, cho dù có thiên địa thai lô tương trợ, Lương Luân phỏng đoán cẩn thận, ít nhất cũng phải số lượng năm thậm chí mười mấy năm. Liên để thiên địa thai lô chậm rãi luyện hóa đi. Lương Luân tại trong lòng thầm nghĩ nhất hành, sau đó pháp quyết vừa bấm, lại đem mình từ giao lưu hội bên trên đạt được động thiên chi bảo đều thế ra. Chỉ gặp giữa không trung nổi lơ lửng thanh linh ngọc bèo, tu di hộp, tử tiêu bảo hộp, tinh hà na di vòng tay chờ chín món pháp bảo. Trong đó, tử tiêu bảo hộp là cửu giai cấp bảo, tinh hà na di vòng tay là thất giai cấp bảo, còn lại đều là lục giai cấp bảo. Nhìn xem những này pháp bảo, Lương Luân trên mặt nở một nụ cười. Tham gia Mặc Vận Sơn trang giao lưu hội thu hoạch, so với hắn dự đoán còn tốt hơn, có những này động thiên pháp bảo, hắn hiện tại liền có thể nếm thử ngưng kết kiếm linh, không cần khổ đợi vạn tự bình. Nghĩ tới đây, Lương Luân không do dự, đem những này động thiên pháp bảo từng cái đầu nhập vào thái hư hồ lô bên trong. Hồ lô bên trong thế giới, tiểu cửu chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại một cái sơn cốc bên trong. Đồng nhiên, hư không xé rách, chín kiện động thiên pháp bảo từ trên trời giáng xuống. Tiểu cửu tựa hồ bị cố khí tức này hấp dẫn, lập tức trừng lớn hai mắt, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, đồng nhiên chui lên giữa không trung. Chỉ gặp hắn đưa tay chộp một cái, đem trong đó một khối ngọc bội chộp trong tay, chính là lục giai cấp bảo thanh linh ngọc bèo. Tiểu gia hỏa này trực tiếp đem ngọc bội nhét vào miệng bên trong, từng ngụm nhai nhai nhấm nuốt một lát, sau đó lộc cộc nhất thanh, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ăn ngọc bội về sau, tiểu cửu còn không vừa lòng, phản phất bị khơi gợi lên thèm trùng, lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại động thiên pháp bảo. Chỉ gặp hắn một chảo một cái, ăn tươi nuốt sống, đem những này động thiên pháp bảo từng cái tất cả đều ăn vào trong bụng. Mà theo những này động thiên pháp bảo bị thôn phệ, kiếm thế giới mắt trần có thể thấy tăng cường mấy phần, kiếm tiên núi trở nên càng thêm rộng rãi, một đầu kiếm hà cũng được mở mang ra, lao nhanh hạo đẳng, kiếm ý bành trướng. Cùng lúc đó, kiếm thế giới cái nào đó ưu tĩnh sơn trong cốc, cổ thụ bên trên ra đời hai viên trái cây. Trái cây này không còn là hình thức ban đầu, khoảng trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện nhưng đã thành thụ. Lương Luân dùng thần thức tiến vào thái hư hồ lô bên trong, thấy cảnh này, lập tức trong lòng vui mừng, trên mặt lộ ra ý cười. Tiểu cửu a tiểu cửu, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trước đó, hắn mình trong lòng cũng không chắc chắn, không biết thái hư hồ lô đến tột cùng muốn thôn vệ nhiều ít động thiên pháp bảo mới có thể ngưng kết ra một cái kiếm linh. Vì sưu tập những này động thiên pháp bảo, hắn nhưng là bỏ ra hơn 20 mai tiên luận thạch cộng thêm hai viên tiên giai đan dược, nếu như ngay cả một cái kiếm linh đều ngưng kết không ra, vậy nhưng thật muốn thổ huyết. Còn tốt tiểu cửu không chịu thua kém, cho hắn ngưng kết ra hai cái kiếm linh. Có hai cái này kiếm linh, hắn liền có thể áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Nghĩ tới đây, Lương Luân đem thần thức thối lui ra khỏi thái hư hồ lô bên trong, sau đó trong tay hào quang lóe lên, vậy mà nhiều hơn một bản bí tịch, chính là Huyễn Kiếm Tâm Kinh. năm đó Huyền Kiếm lão tổ cũng coi là tiên phú dị bẩm, tại kiếm đạo bên trên độc chế một mạch, chỉ tiếc con đường này có trên đó hạ, cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã. Lương Luân tiêu diệt Huyền Vũ kiếm tông về sau, đạt được quyển công pháp này, lại nhìn tới như gân gà, vẫn luôn không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, tình hình nghịch chuyển, hắn nhu cầu cấp bách nghiên cứu bộ công pháp kia. Huyền Kiếm ngưng hình. Lương Luân hai mắt nhắm lại, đem bí tịch trong tay chậm rãi lật ra, tâm thần đắm chìm ở trong đó. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền tới sau 3 tháng. Trong độc phủ, Lương Luân ngồi xếp bằng, ngưng thần nhập định. Ở trước mặt hắn, từ mây mù hợp thành một bóng người hư ảo, người này quanh thân kiếm ý bành trướng, phảng phất kiếm tiên hạ phàm. Đột nhiên, Lương Luân mở hai mắt ra, từ trong nhập định mơ màng tỉnh lại. Thì ra là thế. Huyền Kiếm ngưng hình, trọng điểm không ở chỗ huyền mà ở chỗ cái này ngưng chữ. Lương Luân mỉm cười, nhấc vung tay lên, kia hư ảo bóng người bắt chước động tác của hắn, lập tức liền có mênh mông kiếm ý như thủy triều lao nhanh, quét sạch bốn phương tám hướng. Lấy kiếm khí vi cốt, kiếm ý vi hồn, đúc thân ngoại hóa thân, xuyên thẳng qua hư không. Ha ha, diệu quá thay, diệu quá thay. Lương Luân trên mặt tiêu dung, khẽ bước cảm. Lấy hắn bây giờ kiếm đạo tu vi, nghiên cứu bản này Huyền Kiếm tâm kinh không hề tốn sức, vẻn vẹn 3 tháng công phu liền đã sơ có thành tựu hiệu. Mà hắn cũng không phải chân chính muốn tu luyện bộ công pháp kia, chỉ là mượn nhờ trong đó bí thuật mà thôi. Nghĩ tới đây, Lương Luân lấy tay chỉ một cái, Thái Hư Hổ Lô bên trong lập tức bay ra hai đạo thanh quang. Thanh quang rơi xuống đất, biến hóa thành hình người, không có ngũ quan dung mạo, chỉ là thanh quang rạng rỡ, quanh thân kiếm khí như nước chảy ba động. Cuối cùng 3 tháng, trái cây rốt cục rơi xuống đất, trở thành kiếm linh. Hai cái này kiếm linh đều có á thánh cảnh thực lực, bất quá bọn hắn cũng không phải là tu sĩ, nhìn không ra cảnh giới cao thấp, cũng không hiểu đến sử dụng thần thông phép thuật, duy nhất thủ đoạn công kích chính là lấy thân là kiếm. Nếu như dùng để giết địch là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Lương Luân mục đích nhưng không chỉ là như vậy. Nghe nói đạo môn có nhất khí hóa tam thanh chi thuật, hôm nay ta cũng tới cái một kiếm hóa hai linh. Vừa dứt lời, Lương Luân liền đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ gặp giữa không trung huyền kiếm hư ảnh một phân thành hai, phản phất có ý thức của mình, phân biệt đi hướng hai cái kiếm linh. Rất nhanh, hư ảnh cùng kiếm linh lẫn nhau trùng hợp. Kiếm linh trong suốt thân thể dần dần mọc ra bạch cốt cùng huyết đủ, nguyên bản mơ hồ trên mặt cũng sinh ra ngũ quan, vậy mà trở nên giống như người thật không hay. Trong đó, bên trái cái kia kiếm linh thân mặc hắc bào, ngũ quan dung mạo cùng Liễu Tầm Đạo hoàn toàn giống nhau. Bên phải cái kia kiếm linh thì thân mặc áo bào xanh, khí chất nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, tựa như một vị thư sinh. Hai cái kiếm linh đều hiện lộ ra tu sĩ khí tức, cùng Lương Luân tự thân giống nhau như lúc, đều tản mát ra độ hai thai cảnh giới khí tức. Lương Luân cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đây chính là hắn nghiên cứu Huyền Kiếm tâm kinh mục đích, vì chính là chế tạo ra hai cái hoàn toàn độc lập kiếm phân thân. Huyền Kiếm ngưng hình cơ hồ có thể làm được dĩ giả luận chân, khuyết điểm là không cách nào duy trì quá lâu, một lúc sau, kiếm này phân thân tự nhiên mà vậy liền tiêu tán. Nhưng Lương Luân dùng kiếm linh làm nội tình, hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Chỉ cần kiếm linh bất diệt, hai cái này kiếm phân thân liền sẽ một mực tồn tại, đồng thời cùng phổ thông tu sĩ giống nhau như lúc, có thể thi triển thần thông phép thuật. Bất quá, hiện tại còn thiếu một bước. Hai cái này kiếm phân thân đều từ mình khống chế, không cách nào đơn độc hành động, còn cần vì bọn họ rót vào nguyên thần mới được. Nghĩ tới đây, Lương Luân nghiêm sắc mặt, hai tay pháp quyết gấp bóp, lần nữa thi triển lên Tiên Ma Trùng Hồn Đại Pháp. Theo bí thuật thi triển, nguyên thần của hắn chia ra làm 3. Trong đó, hai cái nhỏ bé nguyên thần phân biệt tiến vào hai cái trái phải kiếm phân thân bên trong, thừa kế tiếp khá lớn nguyên thần thì giữ lại ở trong cơ thể mình. Một cái mắt, hai cái kiếm phân thân đồng thời mở hai mắt ra. Hai người này nhìn nhau cười một tiếng, hướng Lương Luân chắp tay nói, gặp qua bản thể. Lương Luân mỉm cười, các ngươi đều biết mình nhiệm vụ a? Biết, mục tiêu của ta là Vô Vi Đạo Kinh. Hắc Bảo nam tử cười nói, mục tiêu của ta là một mạch chính tâm quyết. Nam tử áo bào xanh cũng cười nói. Lương Luân nghe xong nhẹ gật đầu, nhìn có chút hài lòng. Hai cái này kiếm phân thân đều từ hắn nguyên thần điều khiển, có thể làm được tin tức cùng hưởng, dù là cách xa nhau ước vạn dặm, hai người cũng có thể biết đối phương chứng kiến hết thảy. Kể từ đó, tiến vào họa thế hư cảnh về sau, hai cái này kiếm phân thân liền có thể phối hợp với nhau, tùy thời mà động. Ngươi vẫn như cũ sử dụng Liễu Tâm Đạo cái thân phận này, cầm lên cái ngọc bội này, trong vòng 5 năm đi Lâm An thành tìm Thẩm Bích Du, để hắn mang ngươi nhập đạo minh. Lương Luân đối Hắc Bảo nam tử phân phó nói. Rõ. Áo bào đen phân thân đưa tay nhận lấy ngọc bội. Về phần ngươi nha, liền gọi Lộc Huyền Cơ mang lên cái này mai chiêu nhìn lệnh, chuẩn bị tham gia nho môn khảo hạch. Minh bạch. Thanh Bảo phân thân tiếp nhận chiêu nhìn lệnh. Ta lại cùng mỗi người các ngươi ba đạo hỗn độn kiếm khí, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, không nên tùy tiện sử dụng. Lương Ngôn nói, phất ống tay áo một cái, đem lục đạo hỗn độn kiếm khí phân biệt gửi lại tại hai trong thân thể. Đúng rồi, các ngươi còn thiếu một viên bản mệnh kiếm hoàn. Vì giấu giếm thân phận, Định Quang, Phù Du chờ kiếm hoàn tuyệt không thể sử dụng. Nơi này có ta chuẩn bị một chút tài nguyên, các ngươi sau khi xuống núi nhưng tự hành ngưng luyện bản mệnh kiếm hoàn. Lương Luân nói, Lăng Không ném ra hai cái nhận chữ vật. Liêu Tầm Đạo cùng Lộc Huyền Cơ phân biệt tiếp nhận một viên, sau đó chắp tay nói, ta đám ba người dị thể đồng tâm, mặc dù thân ở các nơi, cũng sẽ không ra nửa một chút lầm lỗi. Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu. Vì trì hoãn đạo kiếp tiêu vong, ta đem mình bằng phong ở đây, chờ các ngươi mang về Vô Vi Đạo Kinh cùng một mạch chính tâm quyết vào cái ngày đó, chính là ta giải phong ngày. Nói xong, một luồng hơi lạnh từ trong cơ thể hắn hiện lên. Hàn khí này băng lạnh tới cực điểm. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ động phủ đều bị băng phong. Phản phất một khối vạn năm không thay đổi hàn băng mộ địa, đem Lương Luân đông kết tại khối băng bên trong. Thấy tình cảnh này, Liêu Tầm Đạo cùng Lộc Huyền Cơ đồng thời chắp tay thi lễ một cái, theo sau đó xoay người, chậm rãi biến mất tại băng mộ bên trong. Chương 2200, Ngọc Đái Hà bên trên nho gió đến chương 2200, ngọc đái hà bên trên nho gió đến tu tiên không tuế nguyệt, xuân đi thu đến, bất quá trong nháy mắt bung lên. Trong nháy mắt, khoảng cách phẩm đan đại hội đã qua 4 năm. Đông Vật Linh Châu Tây Nam Bộ, có một tòa tiên thành tên là Đai Lương Ngọc Thành, trong thành có dòng sông uốn lượn mà qua, nước chất kỳ lạ, màu sắc xanh biếc, giống như phỉ thúy ngọc thạch, vì vậy mà gọi tên. Thành này phong cảnh tuyệt hảo, có thơ làm chứng. Thơ nói, tinh sông ngọc đái quấn quỳnh lâu, thúy ảnh phồn hoa chiếu bích lưu, gió xuân Phật trô muôn vần mị, thoáng như giao chỉ họa trung du. Lúc này chính là mùa xuân 3 tháng, phồn hoa đua nở, trên mặt sông có thuyền hoa lâu thuyền theo sóng mà đến, phần lớn phục trang đẹp đẽ, lộng lẫy phi phàm. Bờ sông bên cạnh, tu sĩ top 5 top 3, bên trong một cái tuổi trẻ nam tử nhìn xem trên mặt sông lớn nhỏ lâu thuyền, ha ha cười nói, không nghĩ tới ngọc này mang thành náo nhiệt như vậy. Không bằng chúng ta cũng làm một chiếc thuyền hoa, treo thuyền du ngoạn mà du lịch, há không đẹp quá thay. Vừa dứt lời, liền nghe bên cạnh một vị lao tẩu quát, dừng lại. Ngươi cũng đã biết trên thuyền kia đều là ai, đừng ý đồ dùng thần trí của ngươi đi nhìn trộm trên thuyền tu sĩ, nếu không đại họa lâm đầu, sư minh ta nhưng không gánh nổi ngươi. Nam tử trẻ tuổi nghe xong, sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn như cũ có chút không phục hỏi, sư minh, những thuyền này bên trên rốt cuộc là ai à? Các ngươi có chỗ không biết, 500 năm một lần hư cảnh luận đạo kỳ hạ gần, nho minh rộng phát chiêu nhiệt lệnh, tại Đông Vận Linh Châu nhiều cái địa phương thiết hạ trường thi, ngọc này mang thành chính là một cái trong số đó. Đám người nghe xong, giật mình nói, hẳn là những bức họa này phảng bên trong tu sĩ đều là tới tham gia khảo hạch. Lao đầu lại là lắc đầu, có tư cách tham gia hư cảnh luận đạo chỉ là số người cực ít, bất quá nho minh ở đây thiết lập trường thi, phụ cận có mặt mũi tông môn tự nhiên đều muốn đến cổ động. Vì biểu đạt tôn trọng, bọn hắn sẽ không khống chế độn quang ngự không mà đến, phần lớn đi thuyền mà tới. Thì ra là thế. Lúc trước thanh niên trẻ tuổi kia lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Rất rõ ràng, có thể trên ngọc đái hà chèo thuyền du ngoạn đều là một vài đại nhân vật, vừa rồi mình thế mà cả gan dùng thần thức nhìn trộm, đã có đường đến chỗ chết. Hư cảnh luận đạo a. Nghe nói có tư cách tham dự đều là đạo nho hai phái tiên gia đại năng, tại dị vực bên trong trạm yêu trừ ma, giữ gìn thiên hạ thương sinh, ngẫm lại đều làm người kích động a. Lại một vị tu sĩ trẻ tuổi tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước. Lão giả nghe xong, lắc đầu cười nói, các ngươi a, ít nghĩ một chút không thiết thực đồ vật đi, loại chuyện này cách chúng ta quá mức xa xôi. Vẫn là tranh thủ thời gian bảo thành, đi phường thị nhìn xem có cái gì tiện tay pháp bảo có thể giao dịch, tranh thủ một ngày kia có thể ngưng kết kim đan đi. Đám người nghe xong, cũng không khỏi đến đỉnh chỉ mơ màng, đi theo lão giả tiến vào Đai Lương Ngọc Thành. Lại nói kia ngọc đái hà bên trên lớn nhỏ lâu thuyền vô số, thuận chảy xuống, cuối cùng tất cả đều đi tới trong thành một tòa lầu các trước. Cái này lầu các trên vách tường khảm nạm các loại chân quý linh ngọc cùng tinh thạch, mái cong vểnh lên sừng chỗ, treo từng chuỗi từ biển sâu linh châu cùng biển tinh chế thành trung, gió qua linh động, tiên âm huyền chuyển. Lầu các bảng hiệu bên trên có năm chữ to, phục trang đẹp đẽ lâu. Thủ tại cửa ra vào chính là hai cái nho môn nữ tu, mặc dù cảnh giới chỉ có kim đan sơ kỳ, nhưng dung mạo đoan chính, khí chất không tầm thường. Đối mặt hai cái này nữ tu, những cái kia từ thuyền hoa, lâu thuyền bên trong đi ra tu sĩ, vô luận cảnh giới cao bao nhiêu, tất cả đều khách khí, không có nửa điểm tiêu căng chi sắc. Tại hạ là Thương Nô Điện điện chủ, chuyên tới để tham quan nho minh chiêu hiền khảo hạch, đây là tông môn lệnh bài, mời hai vị tiểu hữu xem qua. Một cẩm bào nam tử trung niên cười ha hả móc ra lệnh bài. Cùng hai vị nữ tu cẩn thận thẩm tra qua đi, gật đầu nói, quả nhiên là Ngô tiền bối, mời vào bên trong đi. Đa tạ. Cẩm bào nam tử thu hồi lệnh bài, mỉm cười, cất bước đi vào trong lầu các. Tiếp xuống, lần lượt có thuyền xuôi dòng mà tới. Thanh Vân Cốc, Vạn Pháp Môn, Huyết Ảnh Thần Tông, Thử Viêm Phượng Các. Chính như kia lão ông nói, những tu sĩ này đều đến từ phụ cận có mặt mũi tông môn, vì biểu đạt đối nho minh tôn trọng, cố ý đến tham quan lần này chiêu hiền khảo hạch. Loại này rầm rộ kéo dài gần nửa ngày công phu, theo thời gian trôi qua, dòng sông bên trên thuyền càng ngày càng ít, đến cuối cùng cơ hồ không nhìn thấy một chiếc. Thời gian không sai biệt lắm, lại có nửa khắc đồng hồ liền muốn bắt đầu khảo hạch, hẳn là sẽ không lại có người đến a. Bên trái kia nữ tu tự lẩm bẩm, ta nghĩ cũng thế. Bên phải kia nữ tu nhẹ gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đang chuẩn bị quay người tiến vào trong lầu các, lại nghe được một tiếng cười khẽ từ nơi xa mà đến, hai vị chấm đã. Vừa dứt lời, chỉ thấy một chiếc khinh chu thuận chạy xuống, đảo mắt liền tới phục trang đẹp đẽ lâu trước cửa. Trên thuyền đều một thanh y nam tử, đầu đội khăn chít đầu, ôn nhuận nho nhã. Trên đường chậm trễ một chút thời gian, xin hỏi hai vị tiểu hữu, chiêu này hiền khảo hạch đã bắt đầu sao? Thanh y nam tử cười hỏi. Người này rõ ràng tu vi thâm hậu, thái độ lại là nho nhã lễ độ. Hai vị nho minh nữ tu thấy thế, cũng không khỏi đến sinh lòng hảo cảm. Khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu, xin hỏi tiền bối là môn phái nào cao thủ? Thanh y nam tử cười nói, không môn không phái, một tán tu ngươi. Tán tu? Hai vị nữ tu như mày, một người trong đó cân nhắc nói ra, tiền bối thứ tội, chúng ta không thể để cho ngươi đi bảo. Bởi vì nho minh có quy định, nhất định phải đưa ra tông môn lệnh bài, xác nhận là ta nho minh thế lực tu sĩ mới có thể đi vào quan sát, cử động lần này cũng là vì phòng ngừa đạo minh gian tế lẫn vào nơi đây, dòm thăm dò hư thực. Thanh y nam tử nghe xong, nụ cười trên mặt không thay đổi. Hai vị tiểu hữu hiểu lầm, ta cũng không phải là người đứng xem, mà là tới tham gia khảo hạch. Tham gia khảo hạch? Hai nữ đều sửng sốt một chút. Cũng là đến lúc này, các nàng mới phản ứng được, trước mắt vị này bình dị gần gũi nho nhã nam tử, lại là một vị hàng thật giá thật hóa kiếp lao tổ. Tiền bối, nhưng có chiêu nhân kiến. Trong đó một nữ cẩn thận nói. Có. Thanh y nam tử lấy ra lệnh bài. Hai nữ trừng to mắt, xem xét tỉ mỉ qua đi, rốt cục xác nhận người này tư cách. Chúng ta có nhiều bất kính, còn xin tiền bối thứ tội. Hai nữ đồng thời bồi lễ nói. Không sao, là ta đến chậm. Hiện tại còn kịp tham gia khảo hạch sao? Thanh y nam tử cất kỹ lệnh bài, khẽ mỉm cười nói: "Tiền bối tới đúng lúc, khảo hạch sắp bắt đầu, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh?"
"Lộc Nguyên Cơ."
"Nguyên lai là Lộc tiền bối, xin mời đi theo ta." Hai vị nữ tu đồng thời làm một cái mời thủ thế. Nhắc tới vị thần bí Lộc Huyền Cơ đương lại chính là Lương Nôn Nho đạo phân thân. Hắn bỏ ra thời gian 4 năm, một bên sưu tập tình báo, một bên cô đọc mình bản mệnh kiếm hoàn, thẳng đến trước đó không lâu mới đại công cáo thành, cũng là vừa tốt đuổi kịp trận này khảo hạch. Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng tốt xấu không có xảy ra sự cố. Nghe nói khảo hạch sắp bắt đầu, Lương Nôn lập tức đi theo hai vị nữ tu đi vào lầu các, chỉ gặp phục trang đẹp đẽ lâu nội bộ có động tiên khác, lại là một tòa phong cảnh tú lệ sơn cốc. Trong sơn cốc có một mảnh hồ nước trên không nổi lơ lửng 7 cái bồ đoàn, mỗi cái bồ đoàn bên trên đều ngồi một khí tức nguyên thâm hóa kiếp cảnh tu sĩ. Rất rõ ràng, 7 người này đều là tới tham gia khảo hạch tu sĩ. Mỗi người bọn họ sau lưng đều nắm chắc 10 người đến hơn 100 người không giống nhau, hẳn là bọn hắn tông môn thế lực hoặc là đến hiện trường ủng hộ thân tộc hảo hữu. Như thế xem xét, chỉ có Lương Nôn là lẻ loi một mình. "Tiền bối đi theo ta đăng ký tên đi." Bên cạnh nữ tu nói khẽ.
"Được."
Lương Nôn không có nói nhiều, đi theo hai nữ đi tới bên hồ một lương đình bên trong. Trong lương đình ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, cảnh giới không thấp, đã vượt qua hóa kiếp cảnh thứ 2 khó. Người này trên dưới đánh giá Lương Nôn một chút, lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, cười nói: "Sơ lần gặp gỡ, ta chính là Nho Minh Ti Lễ các Lý Hạ, đạo hữu cũng là tới tham gia khảo hạch."
"Đúng vậy."
Lương Nôn mỉm cười gật đầu. "Xin hỏi đạo hữu môn phái nào?"
"Ta chính là tán tu, không môn không phái."
"Nha." Lý Hạ khẽ gật đầu một cái, trước người xanh biết trên thẻ trúc đem hắn tình huống ghi chép lại, sau đó lại nói: "Chiêu Hiển kiến đâu?"
"Ở chỗ này, mời đạo hữu xem qua."
Lương Nôn đem lệnh bài giao cho đối phương. Lý Hạ dùng thần thức cẩn thận kiểm tra chỉ chốc lát, khẽ gật đầu nói: "Không tệ, đích thật là ta Nho Minh Chiêu Hiền lệnh. Xin hỏi đạo hữu, cái này Mai Chiêu Hiền làm ngươi là làm thế nào chiếm được?"
Vấn đề này hỏi được đột ngột, nhưng Lương Nôn không có bối rối chút nào, đem hắn sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Lộc Mộ mấy năm trước du lịch tứ phương, tại Phượng Minh Sơn phủ cận ngẫu nhiên gặp một tu sĩ bị cửu gia vây giết, tại hạ không quen nhìn đối phương âm tàn ác độc, liền xuất thủ đem người này cứu. Hắn bị báo đáp Lộc Mộ cứu mạng chi tình, đem chư nhiều bảo vật đưa tiễn, trong đó có cái này Mai Chiêu Hiền lệnh. Nói thật, câu trả lời này cũng đủ qua loa thời gian cụ thể, cứu người nào, hắn đều không có nói rõ. Nhưng Lý Hạ nhìn không hề để tâm, chỉ là đem hắn khai chi tiết ghi lại ở sách. Lương Nôn thấy cảnh này, trong lòng vương lòng không ít. Xem ra chính mình thu thập tình báo không sai, Nho Minh quả nhiên là nhận bài không nhận người. Cái này cũng cùng Nho Minh nhất quán lo liệu năng giả cư chi lý niệm tương xứng, tại hồ nước bên trên 7 người kia, chỉ sợ có hơn phân nửa đều không phải là Chiêu Hiền khiến nguyên chủ nhân. Đang suy nghĩ ở giữa, Lý Hạ bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một viên bảo kính, không có dấu hiệu nào nhắm ngay Lương Nôn. Lương Nôn lấy làm kinh hãi, đang chuẩn bị trốn tránh, thần thức quét qua, lại phát hiện cái này bảo kính kính chỉ riêng cũng không nguy hại, tựa hồ chỉ là vì dò xét. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, cắn răng, cuối cùng đứng tại chỗ, không có di động. Kính chiếu sáng bắn ở trên người hắn, từ đầu đến chân lưu chuyển một lần, sau đó trở về trong kính, nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị biến. Lý Hạ thấy thế, thu hồi bảo kính, cười nói: "Vừa rồi đã tội, cái này kính chỉ riêng cũng không nguy hại, chỉ là vì dò xét đạo hữu thể nội có hay không đạo môn khí tức, dù sao can hệ trọng đại, chúng ta cũng không muốn nhường đường minh gian tế lẫn vào tiền đến." Lý giải. Lương Nôn không có chút nào không vui, gật đầu cười. Đạo hữu thân phận đã xác nhận, mời đạo hữu tiến vào trường thi, khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu.
Được. Lương Nôn đi ra đình nghỉ mát, đi vào bên hồ, chỉ gặp giữa không trung đã thêm ra một cái bồ đoàn. Hắn không do dự, thả người nhảy lên, nhảy đến bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng. Tới gần khảo hạch, đột nhiên lại thêm ra một người, mọi người chung quanh không khỏi có chút hiếu kỳ, cơ hồ tất cả tu sĩ ánh mắt đều hướng trên người hắn nhìn tới. Khi thấy rõ tu vi cảnh giới của hắn về sau, những người này không khỏi âm thầm lắc đầu. Như thế nào là cái vừa mới vượt qua thứ 2 thai tu sĩ? Độ 2 thai cảnh giới ở tại chúng ta xem ra đã là ngưỡng mộ núi cao, nhưng muốn tham gia hư cảnh luận đạo còn thiếu rất nhiều a. Có lẽ người này có cái gì đặc thù thiên phú đâu? Dĩ vãng cũng từng xuất hiện đặc biệt chúng tuyển ví dụ. Ngươi nói loại này xác suất quá thấp, ta đoán người này vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải. Ven bờ hồ, đám người nghị luận ở mỹ, cơ bản cũng không coi trọng Lương Nôn. Lương Nôn tất nhiên là không thèm để ý hắn tại bồ đoàn bên trên vào chỗ, ngắm nhìn một phía, chỉ gặp mặt khác 7 người tu vi cảnh giới đều không thấp, có 4 người vượt qua thứ 7 khó, 2 người vượt qua thứ 8 khó, còn có 1 người lại là A Thánh. Tên này A Thánh thân mặc áo bào trắng, khí độ phi phàm, 2 đầu lông mày hình như có tinh quang lưu chuyển, khí tức cường đại không còn che giấu, khiến cho mọi người chung quanh đều tâm sinh sợ hãi. Thật sự là không may, không nghĩ tới Mộ Dung Trường Phong cũng tại cái này địa điểm thi. Tham dự khảo hạch trong 7 người, có một nam tử mặc áo hồng ủ rũ cúi đầu nói. Cách đó không xa bồ đoàn bên trên, một người trung niên văn sĩ tựa hồ cùng hắn quen biết, nghe vậy cười khổ nói: "Nho Minh thiết trí địa điểm thi chí ít có hơn 10 cái, tham dự khảo hạch A Thánh tổng cộng cứ như vậy 2-3 vị, không nghĩ tới chúng ta cái này trường thi liền phân đến một vị." "Ai, xem ra chúng ta lần này là vô duyên tham gia hư cảnh luận đạo." Nghe hai người nghị luận, Lương Nôn hai mắt nhắm lại. Phải biết, mỗi cái địa điểm thi đều chỉ có một cái trúng tuyển danh ngạch, không nghĩ tới mình lần cận lựa chọn đai lưng ngọc thành lại có Á Thánh xuất hiện, vận khí này hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Nếu như là Lương Nôn bản thể ở đây, tự nhiên xem Á Thánh như sâu kiến, nhưng bây giờ chỉ là hắn một cái phân thân, tại không sử dụng kia 3 đạo hỗn độn kiếm khí điều kiện tiên quyết, thực lực còn chưa đủ lấy nghiền ép tất cả Á Thánh. Cuối cùng, vẫn là phải nhìn vị này Mộ Dung Trường Phong thực lực đến cùng như thế nào. Nếu như là đan dương sinh, Linh Bất Uy nhất lưu, Lương Luân ứng đối liền sẽ rất cố hết sức. Nhưng nếu như là Vạn Độc Sơn, Mục Tinh màu nhất lưu, hắn ứng đối đem thành thạo điều luyện. Đang suy nghĩ ở giữa, ven bờ hồ bên trên hào quang lóe lên, xuất hiện một bộ cực kỳ xa hoa giường êm. Trên giường êm ngồi một nữ tử, áo lông trắng hơn tuyết, tóc xanh như mực, ngọc cơ vai trần trụi bên ngoài, nhìn quyến rũ động lòng người. Các vị đạo hữu đợi lâu, thiếp thân chính là Thánh Linh thư viện Liễu Như Thị, phụ trách chủ trì Lai Lương Ngọc Thành chiêu hiền khảo hạch, bên này hữu lễ. Nữ tử thanh nhã mỉm dịu, nói xong liền đứng dậy, hướng trên mặt hồ tám vị tu sĩ nhẹ nhàng thi lễ. Đám người lập tức trở về lễ, trong đó có người cười nói, không nghĩ tới ngọc này mang thành giám khảo lại là Liễu tiên tử, đã sớm nghe nói qua tiên tử đại danh, quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy, thật sự là dung nhan tuyệt sắc a. Liễu Như Thị hé miệng cười một tiếng, nói, tuyệt sắc lại như thế nào? Hồng nhan nhất bạc mệnh, thiên đạo cũng không thương tiếc nữ tử, nếu như không qua được ba thai cửu nạn, như thường là khó thoát khỏi cái chết. Người kia vốn định lấy lòng một phen, kiếm cái ấn tượng tốt, không nghĩ tới cái này mông ngựa đập tới đùi ngựa bên trên, chỉ có thể cười ha hả, không cần phải nhiều lời nữa. Canh giờ đã đến, tranh thủ thời gian mở ra vòng thứ nhất khảo hạch đi. Mộ Dung Trường Phong đông nhiên mở miệng, mặc dù thanh âm bình tĩnh, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được một tia không kiên nhẫn. Được. Liễu Như Thị không nói nhảm, từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, hướng mọi người nói, họa thế hư cảnh bên trong khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm tử khí, muốn ở bên trong tự do hành động, nhất định phải có một bộ cường hãn nhục thân, nếu không liền không cách nào ngăn cản. Cho nên, cái này vòng thứ nhất khảo hạch chính là khảo thí mọi người nhục thân cường độ. Chương 2201, hung hiểm khảo nghiệm. Chương 2201, hung hiểm khảo nghiệm. Trên mặt hồ tám người cảnh giới đều cực cao, tin tức tất nhiên là linh thông, trước khi tới liền nghe nói qua Nho Minh khảo hạch nội dung, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tử khí không cách nào phục chế, nhưng chúng ta Nho Minh có một loại đặc thù hỏa diễm, cùng tử khí cực kỳ tương tự, có thể khảo nghiệm chư vị đối tử khí nhẫn mại trình độ. Liễu Như Thị lắc lắc bình ngọc trong tay, rồi nói tiếp, này lửa cực kỳ bá đạo, thiếp thân đã nói trước, chư vị nếu là không kiên trì nổi, nhất định không muốn cậy mạnh, kịp thời lui đến bên bờ liền có thể vô sự. Trên mặt hồ tám người nghe xong, đều cười nói, chúng ta tự có quyết đoán, mời tiên tử khảo nghiệm. Được. Liễu Như Thị khẽ gật đầu, vòng thứ nhất khảo hạch quy tắc là không thể sử dụng pháp bảo, tại cái này trên mặt hồ đợi đủ một canh giờ liền coi như thông qua. Nói xong, giơ một tay lên, đem bình ngọc ném về phía mặt hồ. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, bình ngọc vỡ vụn, một cỗ ngọn lửa màu xám lan tràn ra, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ mặt hồ. Ngọn lửa này không có nhiệt độ, thậm chí có chút băng lãnh, nhưng ở trên mặt hồ tám người đều cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ, bởi vì ngọn lửa này thế mà tại thôn vệ bọn hắn sinh cơ, để nhục thể của bọn hắn cấp tốc khô héo. Trong khoảnh khắc, vị yêu văn sĩ trung niên trên mặt đã sinh ra một đạo nếp nhăn. Này người sắc mặt đại biến, nhìn kinh ngạc và phần. Có lẽ, hắn trước khi tới đã nghe nói qua khảo hạch nội dung, nhưng khảo hạch này trình độ tán khốc vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ cần hơi không cẩn thận, sợ rằng sẽ cho nhục thân của mình tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Nghĩ tới đây, người này lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, từ huyệt bách hội bên trong sông ra một đạo màu lam nhạt hào quang, như là màn nước sóng cả bao trùm tại da của hắn mặt ngoài. Có cái này bí thuật ngăn cản, văn sĩ trung niên trong lòng hơi định, nhưng sắc mặt vẫn như cũ cảnh giác, từ đầu đến cuối đang quan sát thân thể của mình biến hóa. Một bên khác, Lương Luân nội tâm đồng dạng là kinh ngạc và phần. Ngọn lửa này, tại trong cảm nhận của hắn, ngọn lửa này thế mà cùng mình không hướng thần thông cực kỳ tương tự, đồng dạng có thể thiêu đốt tính mạng của người khác tinh nguyên, khiến cho nhục thân cấp tốc khô héo. Đạo, Nho hai phái quả nhiên là thâm bất khả trắc. Vẹn vẹn chỉ là một trận đơn giản khảo hạch, thế mà có thể xuất ra như thế bảo vật, so sánh dưới Nam Cực Tiên Châu bảy núi 12 thành lại phải kém hơn không ít. Lương Luân ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, hắn bản tôn là hoạt tử nhân, căn bản không sợ tử khí, cũng không sợ ngọn lửa này. Nhưng bây giờ ở chỗ này chỉ là một cái phân thân, cũng không có người chết sống lại đặc tính, cho nên vẫn là muốn đem hết toàn lực đối đãi. Nghĩ tới đây, Lương Luân nghiêm sắc mặt, vận chuyển pháp lực cường hóa nhục thân, bắt đầu ngưng thần ngăn cản phía dưới ngọn lửa màu xám. Nay lửa nhìn như uy lực không lớn, nhưng trong đó khổ sở chỉ có chính đương sự mới hiểu được. Theo thời gian trôi qua, hỏa diễm càng ngày càng vượng, vậy mà từ trên mặt hồ đằng không mà lên, tạo thành từng đóa màu xám hỏa vân. A! Đột nhiên có người kinh hô nhất thành, lại là vị kia văn sĩ trung niên. Trên mặt của người nọ đã xuất hiện ba đạo nếp nhăn, sắc mặt hoảng sợ, cũng không dám lại lưu ở trên mặt hồ không, chỉ đem pháp quyết vừa bấm, hóa thành độn quang phá không mà đi. Rất nhanh, hắn liền xông ra hồ nước phạm vi, đi tới bên bờ. Cũng liền tại hắn rơi xuống đất một mấy mắt, nguyên bản bao phủ ở trên người ngọn lửa màu xám toàn đều biến mất, loại kia áp lực kinh khủng rốt cục tiêu tán, để người này thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, trên mặt của hắn vĩnh cửu lưu lại ba đạo nếp nhăn. Tiết Mô không chịu nổi chức trách lớn, để Liêu tiên tử chê cười. Người này tự rêu nói, Liễu Như Thị ánh mắt quét tới, nhẹ giọng cười nói, đạo hưu không cần tự coi nhẹ mình, ngọn lửa này vốn lại ít có người có thể chịu đựng, đạo hưu chính là nhân trung lắm vượng, tiền đồ bất khả hạn lượng, chỉ bất quá cùng lần này hư cảnh luận đạo vô duyên thôi, về sau còn sẽ có đại cơ duyên. Văn sĩ trung niên đương nhiên biết đây là an ủi ngữ điệu, nhưng trên mặt mũi luôn luôn tốt hơn một điểm, thế là cười nói, đa tạ tiên tử cắt ngôn, Tiết Mỗ lại lưu lại nhìn qua, nhìn xem trận này khảo hạch ai có thể chịu tới cuối cùng. Đạo hưu thỉnh tùy ý. Liễu Như Thị khẽ gật đầu, không nhìn hắn nữa, tiếp tục quan sát trên mặt hồ đám người. Giờ này khắc này, trên mặt hồ ngọn lửa màu xám đã phi thường tràn đầy, tham dự khảo hạch 7 người không thể thi triển pháp bảo ngăn cản, chỉ có thể dùng bí thuật cường hóa nhục thân. Nhưng cho dù thi triển bí thuật, cũng rất khó phòng ngự loại này quỷ dị hỏa diễm. Liên tại văn sĩ trung niên bị đào thải bị loại về sau, rất nhanh lại có 2 người không chịu nổi hỏa diễm thiêu đốt, chủ động rời đi hồ nước. Trên mặt hồ chỉ còn lại 5 người. Trong đó có 3 người sắc mặt nghiêm túc, thân thể có chút rung động, rất rõ ràng đang khổ cực chèo chống. Duy chỉ có Mộ Dung Trường Phong cùng Lương Nôn thần sắc lạnh nhạt. Nguyên lai cái này Mộ Dung Trường Phong tu luyện Thất Tinh Bá Thể Quyết dẫn tinh quang luyện thể, đi là thể pháp song tu đường đi, nhục thân cường độ viễn siêu cùng giai tu sĩ. Ứng đối loại trình độ này hỏa diễm, tất nhiên là dư xài. Về phần Lương Nôn cố này phân thân, chính là kiếm thế giới đạn sinh kiếm linh, bản thân nhục thân cường độ đủ để địch nổi á thánh cảnh thể tu. Thằng nếu không phải Lương Nôn giao phó nguyên thần cùng kiếm ý, công kích của hắn thủ đoạn chỉ có một loại, đó chính là lấy thân là kiếm. Cho nên, cứ việc tu vi của hắn khí tức thấp nhất, nhưng ở ngọn lửa màu xám này bên trong lại là lông tóc không thương. Mọi người tại đây thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là kia văn sĩ trung niên, hắn tự nghĩ nhục thân chi lực cũng không kém, không nghĩ tới cái thứ nhất bị đào thải bị loại, lại gặp Lương Nôn lấy độ 2 thai tu vi thế mà có thể kiên trì lâu như vậy, trong lòng chênh lệch có thể nghĩ. Ai, thiên hạ chi lớn, anh kiệt vô số. Tiết Mô hết ngồi đại giếng, buồn cười a. Văn sĩ trung niên nhẹ khẽ thở dài. Mọi người ở đây ánh mắt khác thường bên trong, Lương Nôn từ đầu đến cuối bình chân như vậy, tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian một chút xíu trôi qua, một canh giờ chẳng mấy chốc sẽ qua khứ. Lúc này trên mặt hồ, ngoại trừ Lương Nôn cùng Mộ Dung Trường Phong bên ngoài, còn lại ba người đều nhanh muốn đến cực hạn. A, ngay tại khảo hạch sắp lúc kết thúc, đột nhiên có người kêu lên thảm thiết. Người này là cái mỹ thiếu phụ, thân mang một bộ màu hồng lăng la váy dài, vốn là xinh đẹp động lòng người, nhưng giờ phút này trên mặt lại xuất hiện lục đạo thật sâu nếp nhăn, mà lại làn da khô gắt, chỗ mi tâm còn có một sợi ngọn lửa màu xám đang thiêu đốt. Sắc mặt nàng hoảng sợ, lại cũng không lo được cái gì khảo hạch, lập tức bấm một cái pháp quyết, hóa thành độn quang sông ra hồ nước. Ngay tại nàng rời đi mặt hồ trong nháy mắt, Liễu Như Thị bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một cây cành liễu, ở giữa không trung nhẹ nhàng dương lên. Trong nháy mắt, mỹ thiếu phụ đỉnh đầu xuất hiện một đám mây sương mù, sau đó hạ xuống cam lâm, rất nhanh liền dập tắt nàng chỗ mi tâm ngọn lửa màu xám. Nàng này vẫn chưa hết sợ hãi, tại nguyên chỗ sững sờ một chút, nguyên bản suy yếu khí tức dần dần khôi phục mấy phần. Sắc mặt của nàng âm trầm như nước, cái gì cũng không nói, đột nhiên quay người hóa thành một đạo độn quang mau chóng đuổi theo, thế mà cứ như vậy đi không từ giã. Đáng tiếc, Liễu Như Thị xa xa nhìn về phía người này bóng lưng, nhịn không được thở dài một cái. Nàng này có độ 8 khó khăn tu vi, thiên tư tuyệt hảo, pháp thuật thần thông cũng không yếu, chỉ tiếc nhục thân cường độ là nàng nhược điểm, mà cái này nhược điểm tại họa thế hư cảnh bên trong cực kỳ chí mạng. Trong lòng âm thầm cảm khái nhất thanh, Liễu Như Thị lại đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt hồ không. Nàng tại Mộ Dung Trường Phong trên thân chỉ là khẽ quét mà qua, ánh mắt phần lớn thời gian đều tại Lương Nôn trên thân dò xét. Người này ngược lại là thú vị. Hắn chỉ vượt qua thứ 2 thai, lại có thể rất đến bây giờ, nhục thân cường độ có thể thấy được lổn đốn. Nhưng cũng tiếp tu vi vẫn là quá thấp, coi như thông qua được vòng thứ nhất, đằng sau cũng rất khó tấn cấp. Nàng ở trong lòng cấp ra đánh giá, mặt ngoài lại là sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng. Sau một lúc lâu, Liễu Như Thị từ ngồi trên giường đứng dậy, cất cao giọng nói, vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, chúc mừng bốn vị thông qua khảo nghiệm. Nói xong, giơ tay lên, đem một thanh màu đen bột phấn vung vào trong hồ, nguyên bản cháy hừng hực quỷ dị hỏa diễm trong nháy mắt liền dập tắt, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Mọi người thấy một màn thần kỳ này, cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà ở trên mặt hồ, ngoại trừ Lương Nôn cùng Mộ Dung Trường Phong bên ngoài, cũng chỉ có hai người lưu lại, theo thứ tự là một vị đầu chọc lao ông cùng một nam tử áo bào tím. Hai người này đau khổ trèo chống đến bây giờ, rốt cục chịu đựng qua một canh giờ, trên mặt đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Hoa thế hư cảnh quả nhiên hung hiểm có lượng, vẹn vẹn là cái này tử khí đều rất khó ứng đối, chớ nói chi là kia bốn phía dù đang trời hư. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến điểm ấy, nhịn không được đánh lên chống lui quân. Nhưng nghĩ đến hư cảnh luận đạo đủ loại ban thưởng, trong lòng lại là một mảnh lửa nóng, cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại. So sánh dưới, Mộ Dung Trường Phong từ đầu đến cuối đều là sắc mặt lạnh nhạt. Hắn chỉ nhìn thoáng qua Lương Nôn, lông mày cau lại, tựa hồ có chút không hiểu, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, nhìn cũng không có đem Lương Nôn để ở trong lòng. Chiêu này hiền khảo hạch thật đúng là kịch liệt a. Người tham dự tổng cộng có 8 người, không nghĩ tới vòng thứ nhất liền bị soát rơi mất một nửa, không biết vòng thứ hai lại có bao nhiêu người có thể rớt xuống tới đâu. Ha ha, ngươi cho rằng đây là phổ thông khảo hạch à? Có tư cách tham dự hư cảnh luận đạo đều là Đông Vận Linh Châu người nổi bật, có thể nói thánh nhân phía dưới chiến lược mạnh nhất đều đem tụ tập ở họa thế hư cảnh, người bình thường là theo không kịp a. Nói cũng phải, dù sao chúng ta đều là xem náo nhiệt, cạnh tranh càng kịch liệt càng tốt. Ven bờ hồ đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt hồ bốn người lại là tĩnh như chỉ thủy, đều tại mình bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng. Liễu Như nhìn lướt qua đám người, chậm rãi mở miệng nói, họa thế hư cảnh bên trong không cách nào sử dụng được quang, ta nho mình vì ứng đối điểm này, chế tạo một loại tên là Cửu Tiêu cánh đặc thù pháp bảo, có thể để người sử dụng tại họa thế hư cảnh bên trong bay đột. Pháp bảo này cần dùng thần hồn chi lực điều khiển, cho nên cái này vòng thứ hai khảo hạch chính là khảo nghiệm mọi người thần hồn chi lực phải chăng cùng Cửu Tiêu cánh tướng xứng đôi. Nói xong, nhấc vung tay lên, chỉ gặp giữa không trung hào quang lấp lóe, một lát sau xuất hiện một đôi màu lam nhạt cánh. Chiếc cánh này lơ lửng ở trên không, theo gió tung bay, mặt ngoài từ vô số phiến lưu ly cùng tinh mảnh tỉ mỉ khảm nạm mà thành, tại ánh nắng chiếu xuống chiết xạ ra thất thải hào quang, mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa thuần túy mà bàng bạc linh khí, giống như linh xà tại cánh ở giữa bốn lượn du tẩu. Từ xa nhìn lại, những này du tẩu linh khí sợi tơ thế mà hợp thành một cái thần bí trận pháp. Mọi người tại đây nhìn thấy vật này, cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. Nho Minh luyện khí tạo nghệ quả nhiên có 102 đại lục, vật này quỷ phụ thần công, làm cho người sợ hãi thán phục. Bị đào thải văn sĩ trung niên từ đáy lòng tán thán nói. Liền ngay cả trước đó một mực trầm mặc ít nói Mộ Dung Trường Phong nhìn thấy đôi cánh này, cũng không khỏi đến sắc mặt kinh ngạc, âm thầm gật đầu. Vòng thứ hai khảo hạch nội dung rất đơn giản, chư bị đem thần hồn chi lực rót vào cựu tiêu cánh chỉ cần có thể để cánh mở ra coi như là thông qua. Liêu Như Thị ha ha cười nói. Mọi người vây xem nghe xong, chỗ nào vẫn không rõ, cái này vòng thứ hai khảo hạch không có nửa điểm hung hiểm, thuần túy chính là xem vật khí, chỉ cần lực lượng thần thức cùng cựu tiêu cánh xứng đôi, liền có thể nhẹ nhõm thông qua khảo nghiệm. Ta tới trước. Trên mặt hồ, nam tử áo bào tím cười ha ha một tiếng, dẫn đầu xông lên không trung, đi tới cựu tiêu cánh trước mặt. Hắn hai mắt nhắm lại, dùng tay đè tại trên cánh mặt, đem lực lượng thần thức rót vào trong đó. Sau một lúc lâu, hai đầu cánh đột nhiên mở ra, phía trên lông vũ giống như mây sợi thô, trong gió lưu động, kích phát ra hào quang chói sáng. Nam tử áo bào tím hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, cười to nói, thông qua được, ha ha. Ta thông qua được. Chúc mừng địch đạo hữu, còn xin đến một bên chờ. Liêu Như Thị nói khẽ. Tốt. Nam tử áo bào tím buông ra cựu tiêu cánh, sau đó thân hình lóe lên, lại về tới mình bộ đoàn bên trên. Lao phu cũng đi thử một chút. Đầu chọc lao ông thả người nhảy lên, cũng tới đến cựu tiêu cánh trước mặt, đồng dạng đem lực lượng thần thức rót vào trong đó. Đáng tiếc, hắn không có kia nam tử áo bào tím vật khí, cựu tiêu cánh từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, một điểm phản ứng đều không có. Lão nhân này còn không hết hy vọng, sắc mặt đỏ bừng lên, đem lực lượng thần thức thôi động đến cực hạn. Nhưng kết quả vẫn không có cải biến, hắn căn bản cũng không có biện pháp sử dụng cựu tiêu cánh. Đáng tiếc, đạo hưu thần hồn cùng cựu tiêu cánh cũng không xứng đôi. Hoa thế hư cảnh bên trong có thật nhiều hung hiểm địa hình, nếu như không cách nào phi độn, rất có thể sẽ bị vây chết trong đó. Đạo hưu không đi cũng được, nếu như cưỡng ép tiến vào, ngược lại là tai họa một kiện. Liêu Như Thị nói khẽ. Kia lão giả đầu hói nghe xong, thở dài một hơi, Liêu tiên tử nói rất đúng, không phải ta cơ duyên, cưỡng ép tranh đoạt, tất thụ mệt mỏi. Nói xong điềm độn quan xuống, đi vào bên hồ, thối lui ra khỏi trận này khảo hạch. Đến tận đây, còn chưa tham dự khảo hạch liền chỉ còn lại Mộ Dung Trường Phong cùng Lương Nôn. Mộ Dung Trường Phong nhìn cũng không nhìn Lương Nôn, thả người tiến lên, một bộ đã tính trước bộ dáng. Bản tọa hôm nay liền đến xem, cái này Nho Minh Cựu Tiêu cánh đến tuột cùng có gì huyền diệu. Nói xong, nắm tay đặt tại Cựu Tiêu cánh bên trên. Á thánh cảnh thần thức sao mà khổng lồ, Mộ Dung Trường Phong lại là một cái phách lối tính cách, lực lượng thần thức không còn che giấu, trong nháy mắt liền bạo phát ra. Mọi người tại đây, tu vi hơi thấp đều lộ ra vẻ kinh hãi, ẩn ẩn có một loại bị người nhìn thấu tất cả bí mật cảm giác nguy hiểm. Thật mạnh lực lượng thần thức. Ven bờ hồ có không ít người phát ra sợ hãi thán phục. Nhưng mà, mọi người ở đây ánh mắt mong chờ bên trong, kia đối Cựu Tiêu cánh thế mà không nhúc nhích tí nào. Cái này sao có thể? Mộ Dung Trường Phong mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Hắn tự nghĩ lực lượng thần thức đủ cường đại, ngay cả kia nam tử áo bào tím đều có thể thôi động Cựu Tiêu cánh, mình còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện thực lại là như thế tàn khốc, lấy hắn á thánh cảnh thần thức, thế mà cũng thất bại. Không có khả năng. Nhất định là nơi nào tính sai. Liêu Như Thị, ngươi cái này Cựu Tiêu cánh có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Mộ Dung Trường Phong gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Như Thị, giống to. Chương 2202, Liễu Như Thị chương 2202, Liễu Như Thị đạo hữu nói đùa, ta phụ mệnh tới đây chủ trì khảo hạch, tự nhiên theo lẽ công bằng chấp pháp, như thế nào lại vụng trộm làm tay chân đâu? Liễu Như Thị thản nhiên nói. Ngay cả tiểu tử kia đều thông qua được, ta sẽ không thông qua. Mộ Dung Trường Phong vẫn không tin. Một vòng này là có vận khí thành phần, các hạ tuy có á thánh tu vi, nhưng lực lượng thần thức cùng Cựu Tiêu cánh cũng không xứng đôi, thiếp thân cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Hừ, ta nhìn ngươi là âm thầm gian lận. Mộ Dung Trường Phong nhìn nửa điểm không tin, lớn tiếng nói, người nào không biết ngươi cùng Lạc Tỉnh tên kia mắt đi mày lại. Năm đó ta đắc tội Lạc Tỉnh, cho nên ngươi liền công báo tư thủ. Bản tọa lần này là dự định gia nhập Vạn Pháp thư viện, không nghĩ tới thế mà gặp được các ngươi Thánh Linh thư viện người là chủ thi, như thế bất công, ta nhất định phải đi Nho Minh nơi đó cáo trạng ngươi. Liễu Như Thị nghe xong, trên mặt vẫn như cũ treo một vòng tiêu dung, chỉ bất quá nụ cười này băng lãnh, người bên ngoài gặp cũng không khỏi đến sinh ra thấy lạnh cả người. Mộ Dung Trường Phong chỉ nghe nàng từng chữ nói ra, sau đó hai mắt nhắm lại nói, ngươi có phải hay không quá đắc ý quên hình rồi? Giám tại ta Nho Minh trường thi tiêu gạo, xem ra ta cái này quan chủ khảo không thể không ra tay, giết một giết các hạ huy phong. Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng cong ngón đúng ra, ba cây màu lam nhạt sợi tơ từ đầu ngón tay bắn ra, ngay sau đó phá toái hư không, trong nháy mắt liền cuốn quanh ở Mộ Dung Trường Phong trên cánh tay. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, ở đây có mấy trăm người, thậm chí bao gồm Lương Nôn ở bên trong, cũng không ngờ tới nàng này lại đột nhiên xuất thủ. Mộ Dung Trường Phong hiển nhiên cũng không có kịp phản ứng. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện tay của mình cánh tay bị sợi tơ quấn quanh, mặt trên còn có quỷ dị phù văn lưu chuyển không chừng. Quấn chỉ âm. Mộ Dung Trường Phong dường như nhận biết chiêu này, biến sắc, vội vàng vận chuyển pháp lực muốn đánh gãy trên cánh tay sợi tơ. Nhưng pháp lực của hắn vừa mới ngưng tụ tụ, chỉ nghe thấy thể nội truyền đến tiếng đàn du dương. Tình cảnh này vô cùng quỷ dị, đến mức Lương Nôn đều sững sờ chỉ chốc lát. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, thần thức quét qua, phát hiện Liễu Như Thị thế mà dùng sợi tơ làm dẫn, lấy Mộ Dung Trường Phong vì đàn, cách không đàn đấu. Tiếng đàn từ Mộ Dung Trường Phong thể nội vang lên, nhiễu loạn pháp lực của hắn vận hành, thậm chí đem một bộ phận kinh mạch phong bế, không cách nào bình thường thi triển thần thông. Ta ngược lại muốn xem các hạ thất tinh bá thể quyết có bao nhiêu uy lực. Liễu Như Thị tiếng cười yên nhiên, đi sự tình lại là bá đạo phi phàm. Chỉ gặp nàng nghiêng người sang đến, tay phải ngón tay bỗng nhiên nhấc cầu, thế mà đem Mộ Dung Trường Phong lăng không quăng lên, hướng mình vị trí bay đi. Cùng lúc đó, tay trái của nàng cách không khẽ bổ, trước người xuất hiện một cái phi vòng xoáy màu đỏ, phản phất một trương huyết buồn đại khẩu, chỉ chờ Mộ Dung Trường Phong bị kéo qua thôn vệ. Đây là không lưu tình chút nào a. Lương Luân thấy cảnh này, không khỏi liễu lưới. Nên biết đạo Nho Minh cũng không phải cái gì tà ma ngoại đạo, cái này là nhân tộc chính thống bốn dạy một trong a. ngươi xuất thủ dù sao cũng phải chiếm cái sư xuất nổi danh a. Đối phương chẳng qua là nghi ngờ một câu, ngươi liền xuống dạng này ngoan thủ. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây cũng đều là nghĩ như vậy. Về phần Mộ Dung Trường Phong bản nhân, thì là vừa sợ vừa giận. Điều phụ, an dám như thế? Người khác giữa không trung, đông nhiên hét lớn một tiếng, nửa người trên quần áo vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phía sau 7 ngôi sao. Những ngôi sao này đã sáng tỏ tới cực điểm, sáng chói hào quang bao phủ toàn thân, khiến cho Mộ Dung Trường Phong làn da tất cả đều biến thành màu sáng bạc. Nhục thể của hắn tựa như thiên thạch ngôi sao, tiện tay vung lên, giữa không trung liền tách ra bạo liệt vầng sáng. Đang, chỉ nghe nhất thanh bạo hưởng, giống như hồng trung đại lữ, hư không chấn vỡ liên đối kêu ba cây quấn quanh trên cánh tay sợi tơ cũng bị kéo tới vỡ nát. Á Thánh tu sĩ một kích, uy lực cỡ nào bá đạo. Trong lòng mọi người phát run, sợ hai thai bay vạ gió, đều không hẹn mà cùng thôi động độn quang lui lại, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Ha ha, liền chút bản lĩnh này a. Liễu Như thị lại là nửa điểm không sợ, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười chế nhạo. Chỉ gặp nàng lấy tay chỉ một cái, bị Mộ Dung Trường Phong đánh gãy sợi tơ lập tức dung nhập trong gió nhẹ, trung quanh vang lên các loại âm luật, giống như vạn người hợp đấu, thanh âm sục sôi. Lương Luân thấy cảnh này, đột nhiên minh bạch, nguyên lai kia ba cây sợi tơ cũng không phải là phổ thông sợi tơ, mà là từ âm luật cấu tạo thần thông. Giờ khắc này, vô hình thanh âm dung nhập hư không, phản phất một cái vỏ áng, đem Mộ Dung Trường Phong móc ngược ở bên trong. Ngàn vạn âm phủ châm ngòi lấy người này pháp lực, làm trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, kinh mạch chấn động, ẩn ẩn có nội thương xuất hiện. "Hừ, ngươi khốn không được ta." Mộ Dung Trường Phong hét lớn một tiếng, song quyền tế xuất. Chỉ gặp tinh quang hội tụ ở quyền phong, lực lượng cường đại ngưng tụ như thật. Ầm. Giữa không trung bộc phát ra nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Đám người mặc dù nhìn không thấy âm luật chi vỏ, nhưng chỉ cần tu vi đạt tới hóa kiếp cảnh tu sĩ, cũng có thể cảm giác được có một loại nào đó pháp tắc kết giới bị Mộ Dung Trường Phong nhục thân chi lực cho làm vỡ nát. "Bát phụ, ngươi khinh người quá đáng." Mộ Dung Trường Phong phá khốn mà ra, sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm. Hắn chỉ vào đối diện Liễu Như thị, quát lớn, "Ngươi đơn giản chính là nho môn bại hoại. Bản tọa tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, hôm nay liền để ngươi biết ta Thất Tinh Bá Thể quyết lợi hại." Nói xong, thân hình lóe lên, chân đạp hư không, trong nháy mắt đã đến Liễu Như thị đỉnh đầu. Sau lưng của hắn 7 ngôi sao đều ngay cả ở cùng nhau, quang mang tăng vọt, lực lượng cường đại hóa thành một cây ngân trường thương màu xám, bị hắn chộp trong tay, hướng Liễu Như thị một thương đâm vào. Mặt đối với người này một kích toàn lực, Liễu Như thị không tránh không né. Nương theo lấy cười lạnh một tiếng, trước mặt nàng đã thêm ra một trường cổ cầm. Nay cầm cầm thân phong dài, dây đàn không phải kia, giống như lưu động chi thủy. Cong. Liễu Như thị dùng tay khẽ vỗ, tiếng đàn âm vang, tốc sát chi khí phóng lên tận trời, lại ở giữa không trung xuất hiện một tòa màu băng lam sơn phong. Ầm ầm. Mộ Dung Trường Phong thế đại lực trầm một thương, hung hăng đâm vào sơn phong bên trong, đáng tiếc cũng không còn cách nào tiến lên, bị ngọn núi này gắt gao đứng vững, không thể động đậy. Làm sao có thể? Mộ Dung Trường Phong biến sắc. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Liễu Như thị khẽ vuốt cổ cầm, huyền chuyển tiếng đàn bỗng nhiên biến hóa. Sơn phong nguyên địa xoay tròn, giống như một cái cối xay, đem kia sâu tinh trường thương hút vào trong đó, nghiền nát hầu như không còn. Sau đó sơn phong tiêu tán, chuyển hóa làm một cô gái tóc dài, cùng Liễu Như thị dung mạo cực kỳ tương tự, chẳng qua là vật hư ảo. Xoát. Nữ tử im ắng mà động, hướng phía Mộ Dung Trường Phong mau chóng đuổi theo. Khoảng cách gần như thế, muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Mộ Dung Trường Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Thất Tinh Bá Thể quyết thôi động đến cực hạn, tinh quang bao trùm toàn thân, sau đó hai tay giao nhau cản trước người. Nhưng nữ tử kia là từ âm luật biến hóa mà thành, căn bản cũng không có thực thể, rất nhanh liền xuyên thấu Mộ Dung Trường Phong thân thể, từ bộ ngực hắn tiến vào, lại từ phía sau lưng xuyên lên ra. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ trường thi đều yên tĩnh trở lại. Chỉ gặp giữa không trung, Mộ Dung Trường Phong xoay người cánh cùng, hai tay khoanh tại trước ngực, con mắt trừng đến giống như trung đồng, đúng là không lúc đích. Mà kia từ âm luật biến hóa ra nữ tử, tại xuyên qua Mộ Dung Trường Phong thân thể về sau, đồng dạng ngừng ngay tại chỗ, không lúc đích. Quỷ dị như vậy hình tượng dừng lại chỉ chốc lát. Đột nhiên, nữ tử theo do tiêu tán, tựa như lưu động chi thủy, biến mất không thấy gì nữa. Mà Mộ Dung Trường Phong thì là ho khan nhất thành, khóe miệng ẩn ẩn có vết máu xuất hiện, bất quá rất nhanh liền bị hắn xóa đi. Hắn ở giữa không trung liền lùi mấy bước, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Thế nào? Lần này chỉ là tiểu trường đại giới, Mộ Dung đạo hữu còn muốn tiếp tục đấu nữa sao? Liễu Như thị nửa bên cạnh thân thể mềm mại, vai hơi lỏng, che miệng mà cười. Động tác của nàng cực kỳ ưu nhã, thần thái của nàng cũng là quyến rũ động lòng người, chỉ tiếc ánh mắt của nàng để cho người ta không rét mà run. Mộ Dung Trường Phong ra mặt hơi nhúc nhích một chút, nhìn qua phi thường cứng ngắc. Hắn hiển nhiên là không có cam lòng, nhưng lại kiêng kỵ Liễu Như thị thực lực, trong lúc nhất thời lại không biết nên đáp lại ra sao. Nửa ngày về sau, người này biệt xuất một câu, khá lắm Liễu Như thị. Nho Minh chiêu hiền khắp thiên hạ, bản tọa triệu tập mà đến, lại bị ngươi làm nhục như vậy. Chuyện hôm nay ta nhất định phải lan truyền ra ngoài, nhìn xem ngươi Nho Minh còn mặt mũi nào gặp thiên hạ anh kiệt. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta như phạm sai lầm, tự có Nho môn thánh sư theo lẽ công bằng xử phạt, ngược lại là ngươi. Liễu Như thị nói đến đây, trên dưới đánh giá Mộ Dung Trường Phong một chút, ha ha cười nói, ngươi ô ngôn ngữ, công nhân nói xấu tại ta, là chuẩn bị xuất lĩnh Mộ Dung gia cùng toàn bộ Nho Minh đối nghịch sao? Lời vừa nói ra, Mộ Dung Trường Phong lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta bao lâu cùng Nho Minh đối nghịch? Nói xong, hừ một tiếng, lại nói, thôi được, chuyện hôm nay dừng ở đây, chúng ta núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Vừa dứt lời, người liền hóa thành một đạo độn quang hướng ra phía ngoài mau chóng đuổi theo, đảo mắt liền rời đi trường thi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. vốn cho rằng hai vị á thánh ở giữa va chạm muốn đánh cái thiên băng địa liệt, không nghĩ tới Mộ Dung Trường Phong như thế quả quyết, không nói hai lời trực tiếp rút đi. Chỉ có Lương Nôn số ít mấy người mới có thể nhìn ra, Mộ Dung Trường Phong cùng Liễu Như Thị chênh lệch quá nhiều, vừa rồi một chiêu kia kỳ thật đã điểm thắng bại, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ mặt mũi không ánh sáng. Xem ra Mộ Dung đạo hữu đã biết sai, chúng ta khảo hạch tiếp tục tiến hành đi. Liễu Như Thị nở nụ cười xinh đẹp, về tới mình trên giường em Lộc Huyền Cơ, đón lấy tới thăm ngươi. Nàng này lấy tay chi đầu, thần thái lười biếng, hướng Lương Nôn ngoắc ngoắc tay, nhìn quyến rũ động lòng người. Lương Nôn cười nhạt một tiếng, nào dám không phòng bệnh. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, đi tới Cửu Tiêu cánh trước mặt. Không thể không nói, món pháp bảo này thật đúng là quỷ phụ thần công, khoảng cách gần quan sát càng có thể trải nghiệm về liền diệu, lấy Lương Nôn kiến thức, cho đến nay còn chưa từng gặp qua so cái này lợi hại hơn phi hành pháp bảo. Trọng yếu nhất chính là, nó có thể tại họa thế hư cảnh bên trong phi hành. Đều xấu. Lương Nôn hơi vừa chắc tay, sau đó ánh mắt ngưng tụ, đem lực lượng thần thức thả ra, rất nhanh liền tiến vào Cửu Tiêu cánh nội bộ. Mới vừa đi vào, hắn cũng cảm giác được món pháp bảo này bại xích. Pháp bảo nội bộ hình như có một cái khổng lồ mê cung, lấy thần trí của hắn chi lực cũng không cách nào thấy rõ toàn cảnh, chỉ cảm thấy mê cung này bên trong có một cỗ lực lượng, đem thần trí của hắn tự tuyệt ở ngoài cửa. Lương Nôn trong lòng nhảy một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ thần trí của ta cũng cùng pháp bảo này không xứng đôi. Đang suy nghĩ ở giữa, kia mê cung nội bộ lại có biến hóa, trong đó mấy cái lối đi bỗng nhiên mở ra, vậy mà bỏ mặc thần trí của hắn chi lực tiến vào bên trong. Cùng một thời gian, Cửu Tiêu cánh tựa hồ có phản ứng. Hai cây cánh mở ra đến một nửa, nhưng không có hoàn toàn mở ra, cũng không có hào quang hiện lên. Đám người thấy cảnh này, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc, liền ngay cả Liễu Như Thị cũng là sắc mặt nghi hoặc, nhìn mười phần không hiểu. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, trầm ngâm một lát, rốt cục hạ quyết tâm. Hắn đem thần trí của mình chi lực toàn bộ thả ra. Bất quá, cùng Mộ Dung Trường Phong phách lối khác biệt, thần trí của hắn uy áp cũng không có khuyết tán đến xung quanh, mà là ngưng tụ thành một sợi sợi tơ, tất cả đều tiến vào pháp bảo bên trong. Cho nên đám người căn bản cảm giác không thấy. Lương Nôn thần hồn sao mà khổng lồ. Hắn năm đó thôn phệ qua thánh nhân thần niệm, cùng á thánh căn bản không phải một cái lựa cấp. Mặc dù đem nguyên thần chia ra làm ba, Lộc Huyền Cơ chỉ lấy được nhỏ bé một phần, cũng vẫn như cũ có thể nghiền ép á thánh. Giờ này khắc này, liên tục không ngừng lực lượng thần thức bắt đầu tràn vào Cửu Tiêu cánh bên trong. Mặc dù món pháp bảo này cùng Lương Nôn thần thức không hoàn toàn xứng đôi, nhưng hắn thắng ở lượng nhiều, giống như thiên hà quán đỉnh, coi như chỉ rót vào một thành, cũng đầy đủ kích phát pháp bảo. Cũng không lâu lắm, Cửu Tiêu cánh bên trên liền nổi lên thất thải hào quang, sau đó hai cánh mở ra, mây trôi phun trào. Xong rồi, Lương Nôn sắc mặt vui mừng. Hắn yên lặng thu hồi lực lượng thần thức, xông Liễu Như Thị vừa chắc tay, quay người về tới mình bổ đoàn bên trên. Chúc mừng đạo hữu, thông qua được vòng thứ 2 khảo hạch. Liễu Như Thị cười nhẹ nhàng, từ từ tinh tế đánh giá Lương Nôn, trong mắt tinh quang lưu chuyển, tựa hồ muốn đem hắn trong ngoài đều xem rõ ngọn ngành. Đạo hữu thật đúng là thâm tàng bất lộ. Nghe nói ngươi là tán tu, làm sao trước kia chưa nghe nói qua đạo hữu tên tuổi? Lương Nôn cười ha hả, cười nói, Lộc Mộ Tử có cơ duyên, nhưng không tốt người trước hiển thánh, là lấy không người biết được. Lần này xuất thế, chỉ là vì đối kháng trời hư, tận chính mình một phen sức mà thôi. Nói hay lắm. Liễu Như Thị vỗ tay cười nói, nếu như thiên hạ tu sĩ cũng giống như đạo hữu như vậy có đại từ bi, kia nhân tộc ta lo gì không thể. Lời nói này đương nhiên là lời xã giao, đám người nghe xong đều chỉ cười một tiếng mà qua. Liễu Như Thị dừng một chút, cất cao giọng nói, hai vòng khảo hạch đã qua, hiện tại ta tuyên bố, tiến vào một vòng cuối cùng chỉ có hai người, chính là Tử Tiêu đạo đạo chủ Địch Sông cùng tán tu Lộc Huyền Cơ. Lời vừa nói ra, Lương Luân cùng Địch Sông không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Ánh mắt hai người ở giữa không trung giao hội, ẩn ẩn có hỏa hoa bắn ra. Hắc hắc, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, cuối cùng để cho ta nhặt được cái đại tiện nghi. Địch Lòng Sông bên trong cười thầm. Hắn vừa tới đến trường thi thời điểm, biết được Mộ Dung Trường Phong cũng ở nơi đây tham gia khảo hạch, lập tức tâm tình nổi bại, cho là mình chuyến này là đi không, căn bản không có trúng tuyển cơ hội. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Mộ Dung Trường Phong thần hồn thế mà cùng Cửu Tiêu cánh không xứng đôi, cứ như vậy không hiểu thấu bị đào thải. Đây thật là trên trời rơi xuống niềm vui. Trừ cái đó ra, nguyên bản còn có một người, liền là trước kia cái kia mỹ thiếu phụ, nàng cùng Địch Sông giống nhau là độ tám khó khăn tu vi, thần thông thực lực không kém hắn, cũng bị Địch Sông coi là kình địch. Nhưng nàng này nhục thân cường độ không đủ, vòng thứ nhất liền bị đào thải. Cứ như vậy trời xui đất khiến, đến cuối cùng một vòng, đối thủ của hắn thế mà chỉ là một cái độ 2 thai tán tu. Thật sự là trời cũng giúp ta. Địch Sông vẻ hưng phấn đã không còn che giấu, mà ở đối diện hắn, Lương Nôn lại là sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Hai người rằng co một lát, liền nghe Liễu Như Thị thanh âm chậm rãi nói, vòng thứ 3 khảo hạch rất đơn giản, tiến vào họa thế hư cảnh trọng yếu nhất vẫn là thực lực, mời hai vị đạo hữu đối chiến một trận, bên thắng chúng tuyển. Chương 2203, điểm đến là dừng chương 2203, điểm đến là dừng nghe Liễu Như Thị quy tắc giới thiệu về sau, tất cả mọi người lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, nên tới cuối cùng vẫn là tới. Hư cảnh luận đạo, trọng yếu nhất vẫn là ngạnh thực lực. Phía trước hai vòng khảo hạch chỉ là vì kiểm nghiệm dự thi người có hay không tiến vào họa thế hư cảnh điều kiện, tại tất cả đều thỏa mãn điều kiện tiên quyết, tự nhiên là chọn ưu tú trúng tuyển. Cuối cùng trang tỷ đấu này không có bất kỳ cái gì hạn chế, bí thuật thần thông, pháp bảo binh khí, chỉ cần là ngươi có đều có thể thi triển đi ra. Địch Sông nhìn hết sức cao hứng, hướng Lương Nôn hơi vừa chắc tay, cười nói, ta chính là Tử Tiêu đạo đạo chủ, hôm nay cùng đạo hữu cũng coi như lưu duyên, không cần thiết làm to chuyện. Đạo hữu ngày sau nhưng đến ở trên đảo làm khách, địch nào đó nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Hắn đây là tự nhận là ăn chắc Lộc Huyền Cơ, cho nên ra vẻ rộng lượng, biểu thị mình sẽ không hạ ngon thủ, làm cho đối phương biết khó mà lui, tránh khỏi ném đi ra mặt. Lương Luân sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, đạo hữu hảo ý ta xin tâm lĩnh chỉ bất quá Lộc Mỗ còn muốn tham gia hư cảnh luận đạo, chỉ sợ không có thời gian đi quý đạo làm khách. Địch Sông nghe xong, nụ cười trên mặt biến mất, hai mắt nhắm lại. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn ở trong lòng thầm mắng nhất thanh, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, gật đầu nói, tốt, đã như vậy, vậy liền lĩnh giáo đạo hữu cao chiêu. Nói xong, chung quanh khí tức đột nhiên trầm xuống. Màu xám mây mù trống rỗng xuất hiện, tại hắn phụ cận quay cuồng không ngừng, ngầm trộm nghe gặp tiếng sấm nổ. Đạo hữu, cẩn thận. Địch Sông nhàn nhạt nhất thanh, sau đó lấy tay chỉ một cái. Chỉ gặp trong hư không lôi đình nổ vang, một đạo to bằng bãi nước lôi quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía Lương Luân. Đối mặt cái này kinh người thiên lôi chi uy, Lương Luân không tránh không né, chỉ đem phất ống tay áo một cái. Một đạo thanh sắc kiếm quang phóng lên tận trời, ở giữa không trung sắn một cái kiếm hoa, càng đem kia lôi quang chém thành vài khúc, sau đó kiếm khí xung lên, lôi đỉnh chi lực đều tiêu tán. Kiếm này tên là Linh Lộc Mời Đạo Hữu đánh giá. Lương Luân nhẹ giọng cười nói, "Kiếm tu." Địch Sông hơi cảm thấy kinh ngạc, hai mắt nhíu lại, sắc mặt trở nên chăm chú mấy phần. Chắc không được hắn có tự tin như vậy, nguyên lai là một tên kiếm tu. Bất quá cái này lại như thế nào, hắn chỉ vượt qua hai thai sáu khó, mà ta đã vượt qua thằng khó, cái này bên trong ở giữa chênh lệch không phải kiếm tu thủ đoạn có thể bù đắp. Lại nói, bản tọa thủ đoạn thần thông cũng không kém, cùng giai bên trong hắn hữu địch thủ, như thế nào lại sợ hắn? Địch lòng Sông niệm chuyển động, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ tràn đầy tự tin, cho là mình sẽ không thua đối thủ. Lại tiếp ta một chiêu. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trung quanh lôi vân hội tụ, một lát sau vậy mà xuất hiện mấy trăm cây lôi đỉnh trường mâu. Những này trường mâu ngưng tụ pháp lực mạnh mẽ, sát khí mười phần, mới vừa xuất hiện, liền để nơi xa quan chiến tu sĩ hãi hùng khiếp vía, không tự chủ được lui về phía sau. Thiên phạt sát trận. Nương theo lấy Địch Sông quát khẽ một tiếng, sau lưng mấy trăm cây trường mâu đồng thời bay ra, còn như là cỗ sao chổi bắn về phía Lương Nôn. Nhỏ cho bạn. Lương Nôn khẽ cười một tiếng, linh lộc kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm quang lao nhanh, quét sạch bát phương. Một chiêu này, đúng là hắn tự sáng tạo tam tài kiếm bên trong tiên kiếm thế. Tại quá khứ trong 4 năm, Lương Nôn cố này nho phân thân một bên ngưng kết kiếm hoàn, một bên cũng tại tự sáng tạo kiếm pháp. Bởi vì phân trong thân thể không có mở kiếm tâm vũ trụ cho nên hắn không cách nào sử dụng bản tôn ngũ đại kiếm chiêu, nhưng hắn đối kiếm đạo lý giải cùng bản tôn là đồng đạo. Kiếm đạo một đường, đến Lương Nôn dạng này độ cao, ánh mắt kiến thức đã không phải là người bình thường có thể lý giải. Với hắn mà nói, tự sáng tạo kiếm pháp kia là dễ như trở bàn tay. Hắn căn cứ năm đó tu luyện tiểu tam tài kiếm quyết kết hợp tam tài cựu tuyệt trận biến hóa tinh diệu, lại thêm của mình kiếm đạo linh ngộ, cuối cùng sáng chế ra bộ này tam tài kiếm. Kiếm pháp này tổng cộng có 3 loại kiếm thế, theo thứ tự là thiên kiếm thế cùng nhân kiếm thế. Trong đó, thiên kiếm thế bá đạo vô song, vừa ra tay chính là đất dung núi chuyển, tuổi khô là hủ, kiếm thế thì hậu kình liên miên, sinh sinh vô tận, nhân kiếm thế biến hóa đa đoan, quỷ dị khó lường. Tam đại kiếm thế nếu như kết hợp với nhau, càng là uy lực vô tận. Giờ này khắc này, Lương Luân chỉ dùng một chiêu thiên kiếm thế, bá đạo vô song kiếm quang liền đem kia mấy trăm cây lôi đỉnh trưởng mâu đều chặt đứt. Giữa không trung chỉ nghe bùm bùm bạo hưởng, từng đạo lôi đỉnh chôn vùi ở trong hư không, lôi uy tiêu tán vô tung, chỉ còn sót lại từng sợi khói đen. Địch Sông thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến. Khá lắm vô danh tán tu, kiếm tu quả nhiên đều không phải là dễ tới bối. Sắc mặt của hắn ngưng trọng tới cực điểm, đột nhiên đem pháp quyết vừa bấm, trên thân thế mà xuất hiện từng mai vảy màu tím. Ngay sau đó, từ trong cơ thể hắn bạo phát ra tiếng long ngâm. Trong đám người vây xem, tựa hồ có người hiểu Địch Sông thủ đoạn, lúc này kinh hô nhất thanh, vậy ngược hóa long quyết. Vừa dứt lời, lại có người nói, đây chính là Tử Tiêu đảo bí mật bất truyền a. Địch Sông áp đáy hỏng thần thông, ta còn là lần đầu tiên tại hiện trường nhìn thấy. Chậc chậc, xem ra vị này Lộc Huyền Cơ không đơn giản a, thế mà đem Địch Sông dồn đến mức này. Lời tuy như thế, nhưng Địch Sông hiện ra Tử Tiêu chân long pháp thân, người này sợ là ngăn cản không nổi rồi. Có người nhẹ giọng cười nói, khó mà nói, ta ngược lại xem trọng Lộc Huyền Cơ, kiếm đạo của hắn riêng một mặt cờ, để cho ta mở rộng tầm mắt. Đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hiển nhiên đều đối trận này đánh cược kết quả tràn ngập tò mò. Cũng liền trong phiên khắc, Địch Sông toàn thân cao thấp đều đã bị tử sắc lân phiến bao trùm. Hắn thét dài một tiếng, phóng lên tận trời, thế mà hóa thành một đầu dài trăm trượng tử sắc chân long. Đầu này chân long lân phiến đều lóe ra lôi quang, phản phất từ lôi điện tạo thành, trung quanh lôi vân gào thét, tản mát ra cường đại uy áp, khiến cho cả cái sơn cốc tối tăm không mặt trời. Lộc Huyền Cơ, Tử Tiêu chân long miệng nói tiếng người, ta đã biến hóa pháp thân, lại ra tay coi như khống chế không nổi uy lực ngựa như tức thời liền tranh thủ thời gian nhận vua, nếu không lôi đỉnh không có mắt, đánh chết đạo hữu ta cũng không chịu trách nhiệm. Mênh mông lôi vân dưới, Lương Luân thân ảnh lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng hắn một bộ nho bảo, đón gió mà đứng, từ đầu đến cuối ung dung không nổi, thậm chí có một tia nụ cười nhàn nhạt. Đạo hữu cứ việc xuất thủ, để ta xem một chút Tử Tiêu chân long uy lực. Tốt, đây là ngươi tự tìm. Địch Sông thét dài một tiếng, hướng Lương Luân manh lao đến. Hắn cái này chân long pháp thân cũng không bình thường, ẩn chứa trong đó khổng lồ lôi đỉnh chi lực, nếu như dựa vào tính tình, cái này Tử Tiêu chân long có thể có vạn trượng dài, di sơn đảo hải, kia đều dễ như trở bàn tay. Nhưng nơi này là Nho Minh Trường Thi, Địch Sông không có khả năng trắng trợn phá hư. Hắn đem chân long pháp thân rút nhỏ gấp trăm lần, mặc dù khí thế có chỗ hạ xuống, nhưng đem tất cả lôi đỉnh chi lực đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, uy lực ngược lại càng sâu lúc trước. Giờ này khắc này, Tử Tiêu chân long liền phảng phất một đầu lôi điện trường hà, từ trên trời giáng xuống, lao nhanh gào thét, muốn đem tất cả lôi đỉnh đều khuynh tả tại Lương Luân đỉnh đầu. Lương Luân lại là không chút hoang mang, trong tay pháp quyết vừa bấm, linh lộc kiếm bay ngược mà quay về, tại đỉnh đầu hắn xuyên thẳng qua tới lui, vô tận kiếm ảnh chống chất, phảng phất một đầu liên miên núi non chập trùng, đây là kiếm thế hậu kình liên miên, sinh sinh vô tận, là cường lực nhất phòng ngự kiếm chiêu. Ngang. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, Tử Tiêu chân long rơi vào kiếm ảnh bên trong, trong nháy mắt liền bị kiếm khí bao phủ. Không đợi địch xông kịp phản ứng, Lương Nôn trong tay pháp quyết lại biến, chỉ gặp giữa không trung linh lộc kiếm một phân thành hai, biến thành hai đạo hoàn toàn giống nhau kiếm quang. Kiếm quang phân hóa. Đây là giả bà hí, nhưng Lương Nôn hiện tại gì các loại thủ đoạn. Phân hóa ra kiếm quang không phải đơn giản bắt trước, mà là vì thi triển hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm thế. Nhân kiếm thế, biến hóa đa đoan, ủy quyệt khó lường. Song kiếm hợp bích, đem địch xông vây ở trùng điệp kiếm ảnh bên trong mặc cho hắn Tử Tiêu chân long lôi uy hiển hách, cũng trốn không thoát kiếm này trận phong tỏa. Cái này, mọi người tại đây thấy cảnh này, cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bao quát những cái kia xem trọng Lương Nôn người, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Lộc Huyền Cơ sẽ không dễ dàng như vậy là bại, nhưng không nghĩ đến người này vừa ra tay liền áp chế địch xông. Khá lắm Lộc Huyền Cơ, thật sự là thâm tàng bất lộ a. Liễu Như Thị không tự chủ được ngồi thẳng người, trong mắt tỏa ánh sáng, tự tinh tế đánh giá Lương Nôn, lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Mà tại giữa không trung, địch xông đã lâm vào vũng bùn. Hán Tử Tiêu chân long cố nhiên bá đạo, nhưng lại không phá được Lương Nôn kiếm trận, trung quanh kiếm ảnh chống chất, các loại tinh diệu kiếm thuật biến hóa đa đoan, sáng rõ hắn hoa mắt. Đáng chết. Mặc dù đã lâm vào thế yếu, nhưng địch xông vẫn không phục, tại giao thủ hơn 50 chiêu về sau, đột nhiên thét dài một tiếng, từ trong miệng thoát ra một viên ngọc tỷ. Kia ngọc tỷ mặt ngoài có 9 con rồng văn, đỉnh chóp lôi quang hội tụ, một lát sau vậy mà hình thành một đầu trăm trượng thô lôi điện của sáng, hướng kiếm trận biên giới bỗng nhiên vọt tới. Không được. Vây xem đám người kinh hô nhất hành, nhao nhao thôi động đột quang, hướng hai bên tản ra. Cái này địch xông rõ ràng là đánh đỏ mắt, một chiêu này uy áp quá mạnh, đám người hai hùng kết vía, đều sợ bị đấu pháp dư bà gây thương tích. Chư vị không cần kinh hoàng. Lương Nôn mỉm cười, thôi động kiếm quyết, tam tài kiếm biến hóa một vương, thiên địa nhân ba thế đồng thời hiện lên, đem cái này lôi quang nuốt vào. Theo kiếm quang chớp động, trong khoảnh khắc, lôi điện cổ sáng chia thành tốc nhỏ, bị trẻ thành ngàn vạn đạo nhỏ bé lôi đỉnh, từ trên không trùng chậm rãi rơi xuống. Bị chia cắt về sau, mỗi một tia chớp uy lực đã không đáng giá nhắc tới. Lương Nôn lấy tay chỉ một cái, vô số kiếm khí tung hoành bay lên, đem những này lôi đỉnh từng cái đánh tan, cuối cùng tất cả đều tiêu tán ở trong hư không. Làm sao có thể? Địch xông xa xa thấy cảnh này, tâm thần cực chấn. Hắn mạnh nhất một chiêu, tại kiếm của đối phương trong trận, thế mà ngay cả một giọt bọt nước đều lật không nổi đến. Đây là một cái độ hai thai tu sĩ nên có thực lực. To lớn rồng con ngươi co rụt lại, lộ ra một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Cũng liền tại hắn có chút ngây người công phu, linh lộc kiếm bỗng nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu, thiên kiếm thế trùng trùng điệp điệp, hướng hắn một kiếm chém tới. Địch xông tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể phấn khởi dư uy, đem tiêu cửu long ngọc tỷ ngậm trong miệng, đón kiếm quang xông tới. Ầm ầm. Giữa không trung bạo phát liên tiếp chập đụng, Tử Tiêu chân long vảy rồng vỡ vụn thành từng mảnh. Sau một khắc, chân long pháp thân tiêu tán, địch xông hiện ra nguyên hình, từ giữa không trung rơi xuống. Hắn rơi xuống mặt đất, chân đứng không vững, hướng về sau lảo đảo mấy bước, thật vất vả mới đứng vững người. Ta không sao. Địch xông cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, vẫn không thể tin được. Vừa rồi một kiếm kia, hắn cơ hồ cho là mình chết chắc. Đột nhiên, hắn sau đầu đuôi tóc phanh nhất thanh vỡ vụn, tóc dài rơi xuống đất, nguyên lai sớm đã bị người cắt đứt. Địch đạo hữu, đa tạ. Lương Nôn từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, vẫn như cũng là ung dung không đội dáng vẻ, trên thân nhìn không ra nửa điểm tranh đấu vết tích. Địch xông lấy lại tinh thần, trong lòng đống nhiên hiện lên thấy lạnh cả người. Vừa rồi một kiếm kia, chỉ cần đối phương động sát tâm, mình đoạn không chỉ có riêng chỉ là tóc. Hắn cũng là thức thời người, lúc này nghiêm sắc mặt, hướng Lương Nôn chắp tay nói, đạo hữu kiếm thuật siêu tuyệt, nhân phẩm đều tốt, tại hạ thua tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong. Ha ha, đạo hữu quá khiêm tốn. Lương Nôn mỉm cười, sau đó xoay chuyển ánh mắt, lại là nhìn về phía trên giường em Liễu Như Thị. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn phảng phất nhận thức lại vị này Lộc Huyền Cơ. Thiên hạ chi lớn, quả nhiên anh kiệt vô số. Nhất là cái này 500 năm một lần hư cảnh luận đạo, mỗi lần đều sẽ có kỳ nhân dị sĩ xuất hiện, hôm nay chúng ta cũng coi là chứng kiến kỳ tích. Có người thấp giọng nghị luận. Cái này Lộc Huyền Cơ thế mà lấy độ hai thai tu vi đảo thải tất cả đối thủ, đây là ta không nghĩ tới. Quả nhiên, mỗi lần hư cảnh luận đạo đều sẽ hấp dẫn một chút ẩn thế không ra cường giả. Cuối cùng có tư cách tiến vào họa thế hư cảnh tuyệt đối là Đông Vận Linh Châu thánh nhân phía dưới chiến lược mạnh nhất. Vây xem đám người nghị luận ầm ĩ, trên giường em Liễu Như Thị thì cười nhẹ nhàng. Chúc mừng Hiệu đạo hữu, ngươi thông qua được ba lượt khảo hạch, đào thải tất cả đối thủ, ngọc này mang thành danh ngạch về ngươi. Lương Nôn lập tức chắp tay nói, đa tạ đạo hữu tán thành, Lộc Mộ nhất định dốc hết toàn lực, giúp Nho Minh thắng được lần này hư cảnh luận đạo. Liễu Như Thị nghe xong, cười khúc khích, đạo hữu lời này còn nói còn quá sớm đâu. Ngươi chỉ là đạt được đai lưng ngọc thành danh ngạch, còn chưa nhất định liền có thể tham gia hư cảnh luận đạo. Lương Nôn nhíu mày, chỉ giáo cho. Liễu Như Thị cũng không có lập tức giải thích, mà là đứng dậy, hướng đám người chắp tay nói, đai lưng ngọc thành chiêu hiển khảo hạch đã kết thúc, đa tạ các vị đạo hữu cổ động. Chư vị như còn có hứng thú làm giao dịch, nhưng đến tầng tiếp theo tham gia phục trang đẹp đẽ lâu giao lưu hội, nếu là không có hứng thú này, cũng có thể tự động rời đi. Nói xong, quay người đối Lương Nôn nói, ngươi đi theo ta. Ừm. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại thấy đối phương cũng không quay đầu lại rời đi, tựa hồ không nguyện ý ở chỗ này nhiều lời. Hắn thoáng ngẫm nghĩ một lát, không do dự, bước nhanh đi theo. Hai người vòng qua sơn cốc hậu phương một khối nham thạch, liền thấy một đầu cầu thang hướng lên kéo dài, nơi cuối cùng có một không gian vòng xoáy, rõ ràng là thông hướng phục trang đẹp đẽ trên lầu một tầng lối vào. Liễu Như Thị áo lông sa hoa, vai nửa thân trần, phảng phất băng tuyết bên trong hoa mai, băng lãnh mà không bị cản trở. Nàng có chút những người, nở nụ cười xinh đẹp, theo đạo hữu, nhưng dám cùng ta đơn độc tâm sự. Lương Nôn sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười lên, Liêu tiên tử lại không phải hồng thủy manh thú, tại hạ có gì không dám.
Tốt, vậy ta ở trên lầu chờ đợi đạo hữu.
Nói xong, thân hình lóe lên, lại như hoa tuyết tiêu tán, không thấy bóng dáng.
Tốt độ thuật.
Lương Nôn hai mắt nhắm lại, ở trong lòng từ đấy lòng tán thưởng nhất thanh. Nàng này độn thuật không dấu vết, nếu như đổi lại cái khác cá thánh phía dưới tu sĩ, chỉ sợ đều không phát hiện được hướng đi của nàng. Cũng liền Lương Nôn thần thức viễn siêu á thánh, mới nhìn rõ ràng nàng đã tiến vào không gian vòng xoáy. Chương 2204, thăm dò chương 2204, thăm dò Cố Lộng Huyền Hư. Lương Nôn trong lòng cười lạnh nhất thanh, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Hắn không có nửa điểm do dự, quả quyết đạp vào cầu thang, một đường mười bậc mà lên, rất nhanh cũng tiến vào không gian vòng xoáy bên trong. Một cái mắt, trung quanh cảnh sắc trời đất quay cuồng. Bất quá quá trình này mười phần ngắn ngủi, Lương Nôn rất nhanh liền đứng vững bước chân, ngắm nhìn một phía, phát hiện mình lại là tại một cái chất gỗ gian phòng bên trong. Gian phòng kia không lớn, từ nam đến bắc cũng bất quá 2 trượng, từ phía trên vách tường đều có một ngọn đèn dầu, nhưng ánh nến yếu ớt, khiến cho cả phòng mông lung. Lương Nôn trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới cái này phục trang đẹp đẽ lâu lầu 2 đúng là bộ dáng như thế, cùng tầng thứ nhất cái kia khổng lồ sơn quốc hoàn toàn khác biệt. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía gian phòng trung ương. Chỉ gặp một trương đàn một bàn, trên bàn có một bình ngọc, trong bầu hình như có tiết hữu, mùi rượu đậm đậm, thấm vào ruột gan. Liễu Như Thị ngồi tại bên cạnh bàn, không giống trước đó như vậy băng lãnh, nhìn qua lại có chút hơi say rượu. "Ngồi đi." Nàng này nhẹ giọng cười nói. Lương Nôn nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, chậm rãi đi đến trước bàn, tại Liễu Như Thị đối diện ngồi xuống. "Ngươi ngồi xa như vậy làm gì? Đến bên cạnh ta trò chuyện chút." Liễu Như Thị khẽ miệng mỉm cười, trong đôi mắt lại có một tia khiêu khích hương vị. Lương Nôn lông mày cau lại, trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là bảy cái gì mê một trận. Hắn cũng không sợ nàng này, thoải mái ngồi tới, cười nói, "Tiên tử có lời gì không ngại nói thẳng." Giờ này khắc này, trong phòng ánh đến mờ nhạt, mỹ nhân hâm rượu, mắt say lờ đờ mông lung, một mảnh xoáy nhỉ. Liễu Như Thị nhẹ lũng sợi tóc, hướng hắn thổi một khí, đống nhiên cười nói, "Lộc Huyền Cơ, ngươi tuyệt đối không phải vô danh tán tu, cùng tỷ tỷ thành thật khai báo, đến cùng có cái gì giáp tâm, vì sao muốn trà trộn vào ta nho môn?" Vấn đề này hỏi được mười phần đột ngột, nếu như đổi lại bình thường, Lương Nôn lập tức sẽ cảnh giác lên. Nhưng chẳng biết tại sao, trong chốc ngắn này, nội tâm của hắn thế mà hào không gợn sóng, thậm chí cảm thấy đến vấn đề này từ Liễu Như Thị miệng bên trong hỏi ra, tựa hồ cũng không có gì lớn. "Ta..." Lương Nôn há to miệng, chính cần hồi đáp, nhưng trong óc đống nhiên linh quang chợt hiện, ẩn ẩn phát giác được không ổn. Sau một khắc, hắn đột nhiên thanh tỉnh. "Ta đây là chúng chiêu." Lương Nôn trong lòng kinh ngạc vô cùng, phải biết hắn nguyên thần cường đại, đạo tâm vững chắc, gần như không có khả năng bên trong người khác huyễn thuật hoặc là mỹ thuật. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đích đích sát sắc buông lòng cảnh giác, thậm chí có một loại muốn đem lai lịch của mình nói thẳng ra xúc động. "Cái này Liễu Như Thị." Lương Nôn nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử, chỉ gặp nàng mắt say lờ đờ mông lung, toàn thân đều tản mát ra một loại lười biếng mà vũ mị khí tức, khiến người không tự chủ nghĩ phải thân cận. "Là mỹ thuật?" "Không đúng." "Là huyết thuật?" "Cũng không đúng." Lương Nôn cẩn thận kiểm tra trong cơ thể mình trạng thái, chung quanh gian phòng tình huống, cùng Liễu Như Thị trên người pháp lực ba động. Hắn cơ hồ có thể xác định, nàng này cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Kia vì sao mình sẽ có một nháy mắt thất thần? Nàng này trên thân nhất định có ta không biết huyền cơ, kém chút liền nàng đạo. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, trong lòng trở nên càng thêm cảnh giác. Nho môn tu sĩ quỷ quyệt hay thay đổi, thủ đoạn chi quỷ dị làm cho người khó có thể tưởng tượng. Lần này chui vào Nho Minh, mặc dù có bản tôn ba đạo hỗn độn kiếm khí làm át chủ bài, lại cũng không thể lơ là bất cẩn, chỉ cần bạn phần cẩn thận. Những ý niệm này nói đến rất nhiều, nhưng Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, kỳ thật cũng liền sự tỉnh trong ngáy mắt. Hắn lúc trước nói cái ta chữ, vẹn vẹn dừng lại một lát, rất nhanh liền cười nói, "Ta đích xác là tán tu không giả, năm đó ngẫu nhiên đạt được một bản Nho môn bí thuật, ở đây trên cơ sở nghiên cứu ra Tam Tài kiếm bộ này kiếm đạo công pháp. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Lộc Mộ tự nhận là cùng Nho gia hữu duyên, cho nên mới sẽ lựa chọn Nho Minh." Liễu Như Thị nghe xong, sóng mắt lưu chuyển, cười ha hả nói, "Làm gì cùng tỷ tỷ nói những này lời nói dối, chúng ta thẳng thắn gặp nhau không tốt sao?" Lời này mập mờ đến cực điểm, nhưng Lương Nôn lại nghiêm mặt, nghiêm túc nói, "Lộc Mộ lời nói câu câu là thật, Liêu tiên tử nhiều lần thăm dò, hẳn là không tin được ta." Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Liễu Như Thị men say toàn bộ tiêu tán, trên mặt một màn kia không bình thường đỏ hồng trong nháy mắt liền biến mất. Nàng vậy mà lại khôi phục lại như trước kia băng hoa giống như khí chất. "Tốt, theo đạo hữu nhân phẩm ta tin được, đã đạo hữu nói như vậy, ta cái này liền quan ngươi coi như thông qua được." "A." Lương Nôn sững sờ chỉ chốc lát. Dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa có xem trước sau chuyển biến to lớn như thế nữ nhân. Liễu Như Thị dừng một chút, lại nói, "Bất quá ngươi coi như thông qua được khảo hạch, cũng không nhất định có thể đi vào hỏa thế hư cảnh. Xin lắng hay nghe. Nho Minh thiết trí tại Đông Vận Linh Châu địa điểm thi tổng cộng có 13 cái, nói cách khác, giống như ngươi còn có 12 người. Trừ cái đó ra, Nho Minh dưới trướng còn có thật nhiều nho gia môn phái, bọn hắn bản thân liền sẽ phân đến danh ngạch, có chừng hơn 10 người, nhưng cuối cùng có thể đi vào hỏa thế hư cảnh chỉ sợ chỉ có mấy người mà thôi." Nghe Liễu Như Thị giải thích, Lương Nôn lông mày cau lại, một lát sau trầm giọng nói, "Đã là như thế này, vì sao còn muốn tách ra khảo hạch, không bằng đem tất cả tập hợp một chỗ, chỉ dùng một trận khảo hạch liền có thể định ra cuối cùng nhân tuyển." Liễu Như Thị nghe được hắn trong giọng nói bất mãn chi tình, lúc này cười nói, "Đạo hữu có chỗ không biết, tiếp xuống khảo hạch cũng không có một cái nào cố định tiêu chuẩn, mà là từ 4 đại thư viện tự hành lựa chọn." "Ồ, còn xin tiên tử vì ta giải hoặc." Lương Nôn thản nhiên nói. "Đơn giản tới nói, các ngươi những này chúng tuyển tu sĩ sẽ bị phân phối đến bốn đại thư viện bên trong một cái, tham dự vào thư viện thường ngày trong tu luyện, trong vòng 10 năm. 10 năm về sau, để cho các ngươi thư viện lao sư đến quyết định tham dự hư cảnh luận đạo danh sách. Bởi vì mỗi cái thư viện tuyển người tiêu chuẩn khác biệt, cho nên Nho Minh không cách nào tiến hành thống nhất khảo thí. Liễu Như Thị nói đến đây, dừng một chút, vừa cười nói, kỳ thật đôi này đạo hữu tới nói cũng là một cọc cơ duyên. Bởi vì tại sắp đến trong 10 năm, ngươi có thể cùng chúng ta bốn đại thư viện đỉnh tiêm tu sĩ trở thành đồng môn, cùng một chỗ học tập ta Nho môn tinh diệu chi thuật. Thì ra là thế. Nghe Liễu Như Thị một phen giới thiệu, Lương Luân khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Xem ra, cái này Nho Minh mặc dù là một cái chính thể, nhưng bốn đại thư viện ở giữa cũng có cạnh tranh, mà lại mỗi cái thư viện đều có quyết sách của mình quyền, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Liễu Như Thị nhìn hắn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, đột nhiên cười nói, mặc dù nói gia nhập cái nào thư viện là đạo hữu lựa chọn của mình, nhưng ta còn là đề nghị ngươi gia nhập Thánh Linh thư viện. Bởi vì thực lực của chúng ta phi thường cường đại, nếu như ngươi may mắn được chọn chúng, tại họa thế hư cảnh trung tướng sẽ có được cường lực đồng đội. Lương Luân nghe xong, sắc mặt từ chối cho ý kiến, lo lắng nói, kỳ thật tại Hạ ẩn cư nhiều năm, đối Nho Minh bốn đại thư viện cũng không phải là hiểu rất rõ, đạo hữu có thể vì ta giới thiệu sơ lược. Liễu Như Thị gật đầu nói, đạo hữu hẳn phải biết ta Nho môn chia làm tam đại lưu phái, Vạn Pháp thư viện là pháp nho một mạch, Thanh Phong thư viện là hiệp khách nho một mạch, mà ta Thánh Linh thư viện là bá nho một mạch. Còn Dấu Kiếm thư viện, tương đối đặc thủ, đi là kiếm tu đường đi. Vạn Pháp thư viện tu luyện đều là thời kỳ thượng cổ Nho Minh bí thuật, bọn hắn phần lớn làm người cứng nhắc, bài xích tân pháp, khắc nghiệt lễ nghi, thật không tốt ở chung. Hiệp nho một mạch tương đối tàn mạn, nhưng tu luyện công pháp không thành hệ thống. So sánh dưới, vẫn là ta Thánh Linh thư viện chuyển thừa sáng tạo cái mới, có rất cường đại công pháp bí thuật có thể cung cấp học tập, cho dù là người dạng này bên ngoài dạy người, cũng có tư cách học tập chúng ta bí thuật. Nho môn ba phần mà nói, Lương Luân sớm tại Nam Cực Tiên Châu liền nghe qua. Chỉ bất quá, Nam Cực Tiên Châu tu chân giới cất bước muộn, nho môn hệ thống cũng không hoàn thiện, ba mạch phân chia cũng 10 phần mơ hồ, cũng không nhìn thấy nghiêm ngặt trên ý nghĩa pháp nho hoặc là bá nho môn phái. Duy nhất để Lương Luân khắc sâu ấn tượng chính là thân là bá nho lệnh Mộ Bách. Bất quá người này chưa hề lấy nho môn tu sĩ tự cho mình là, hắn sáng lập Vô Song Thành cũng là thu gom tất cả, mảy may nhìn không ra bá nho cái bóng. Đương nhiên, bản thân của hắn phong cách hành sự có chút bá đạo, ngược lại là phù hợp bá nho xưng hô thế này. Lương Luân ở trong lòng thoáng ngẫm nghĩ một lát, thở dài nói, thật có lỗi, Lộc Mộ là một tên kiếm tu, so với Thánh Linh thư viện, ta còn là càng muốn vào hơn nhập Dấu Kiếm thư viện. Đây cũng là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Phải biết hắn viễn độ trùng dương, từ Nam Cực Tiên Châu đến Đông Vận Linh Châu, ban sơ mục đích đúng là nghị kiến thức một chút nơi này kiếm tu. Bởi vì kiếm đạo con đường mê mang khó đi, Lương Luân đi cho tới bây giờ độ cao, đã không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Đông Vận Linh Châu danh xưng kiếm đạo nơi phát nguyên, tất có kiếm đạo đại năng, nếu có thể từ Dấu Kiếm thư viện đạt được đến tiếp sau phương hướng, thì không uổng công chuyến này. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân đặc biệt. Đó chính là hắn tại Liễu Như Thị cùng Mộ Dung Trường Phong trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Lạc Tỉnh thế mà cũng tại Thánh Linh thư viện. Người này tương đối đặc thù, tại Nam Cực Tiên Châu liền cùng Lương Nôn tiếp xúc qua, còn chủ động viết thư mời hắn. Lương Nôn không muốn cùng Lạc Tỉnh khoảng cách quá gần, để tránh lộ ra sơ hở, cho nên vô luận như thế nào đều sẽ không lựa chọn Thánh Linh thư viện. Nghe câu trả lời của hắn, Liễu Như Thị rõ ràng có chút thất vọng. Nhưng nàng này tựa hồ cũng có đoán trước, lắc đầu, cười nói, quả nhiên, các ngươi những này kiếm tu đối kiếm đạo bên ngoài bí thuật không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lương Nôn cười ha ha, đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều. Ta mặc dù gia nhập Dấu Kiếm thư viện, cùng đạo hữu y nguyên cùng thuộc tại Nho Minh. Nếu như Lộc Mỗ may mắn trúng tuyển, tương lai tại Họa Thế hư cảnh bên trong gặp nhau, nhất định sẽ trợ đạo hữu một chút sức lực. Ngươi như là đã gia nhập Dấu Kiếm thư viện, lại tại sao phải giúp ta? Liễu Như Thị nháy máy mắt, nhìn như nghiêm túc hỏi. Lương Luân cười ha hả, là đạo hữu đem ta chiêu tiến Nho Minh ít nhiều có chút duyên phận đi. Liễu Như Thị trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt, đông nhiên tới gần mấy phần. Vậy nếu như ta muốn ngươi đem Dấu Kiếm thư viện tin tức tất cả đều tiết lộ cho ta đây. Lương Luân nghe xong sững sờ. Hắn không nghĩ tới nàng này sẽ đưa ra dạng này một cái yêu cầu, rất nhiều suy nghĩ đồng thời hiện lên, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngay tại hắn châm từ rốt câu, đang muốn mở miệng thời điểm, Liễu Như Thị nhưng lại cười khúc khích. Lừa gạt ngươi á? Nho Minh bốn viện đồng khí liên tri, ta như thế nào lại nhìn trộm Dấu Kiếm thư viện bí mật? Đạo hữu đã lựa chọn Dấu Kiếm thư viện, chỉ hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trợ giúp ta Nho Minh tại hư cảnh luận đạo bên trong rực rỡ hào quang. Lương Luân ra mặt hơi cương, trong lòng không khỏi có một loại bị nàng này bày một đạo ảo giác. Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, ha ha cười nói, cái này hiển nhiên, không nói đến ta cùng Nho Môn có hương hỏa chi tình, coi như đứng tại ta góc độ của mình tới nói, cũng hy vọng tranh thủ đến thành tích tốt nhất, dạng này mới có thể có đến Nho Minh ban thưởng. Nói hay lắm. Liễu Như Thị nhẹ gật đầu, sau đó vừa cười nói, bất quá ngươi mới vừa nói cùng ta có duyên, kỳ thật ta cũng cảm thấy như thế. Như vậy đi, dù sao ta trái phải vô sự, liền đưa ngươi một chuyến, nhưng giúp ngươi miễn đi rất nhiều không cần thiết kiểm tra. Lương Luân nghe xong, lập tức chắp tay nói, vậy xin đa tạ rồi. Đạo hữu còn có chuyện không có xử lý xong sao? Không có, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Được. Liễu Như Thị đứng dậy, ống tay áo vung lên, sau lưng vách tường từ từ mở ra, lộ ra một đầu rộng lớn thông đạo. Nàng mang theo Lương Luân đi vào trong thông đạo, một đường hướng lên, rất nhanh liền đi tới phục trang đẹp đẽ lâu tầng thứ ba. Nơi này là một cái trống trải gian phòng, trên sàn nhà có một cái khổng lồ pháp trận, trận pháp truyền thống. Lương Luân hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này phục trang đẹp đẽ lâu lầu ba lại có một tòa trận pháp truyền thống. Liễu Như Thị tựa hồ nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, khoan thai cười nói, cái này có cái gì kỳ quái? Ta Nho Minh thế lực trải rộng thiên hạ, liền xem như Đai Lưng Ngọc Thành loại này xa xôi thành trì, cũng giống vậy sẽ kiến tạo trận pháp truyền thống. Nói xong, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên tiên hoàn thạch, khảm nạm tại pháp trận đầu mối then chốt bên trong. Đi thôi. Liễu Như Thị đứng lên trận pháp truyền thống, quay đầu hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Lương Luân không do dự, đồng dạng đi vào pháp trong trận. Sau đó, trận pháp truyền thống bạch quang sáng lên, cường đại không gian chi lực cuốn tới, thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất tại pháp trận bên trên. Trung quanh cảnh sát trời đất quay cuồng, các loại hỗn loạn không gian chi lực vừa đi vừa về khuấy động. Lương Luân cuối cùng là minh bạch, vì sao một lần truyền tống liền phải hao phí một viên tiên hoàn thạch, nguyên lai cái này truyền tống lộ trình 10 phần xa xôi, mà lại ở trong quá trình này còn có vô số cái không gian vòng xoáy. Nếu không phải trận pháp truyền tống che chở, lại thêm hai người tu vi không yếu, chỉ sợ thật là có bị không gian vòng xoáy thôn vệ phong hiểm. Cứ như vậy cũng không biết trải qua bao lâu, Lương Luân hai chân rơi xuống đất, đi tới một tòa phồn hoa thành trì. Đây là Nho Minh. Lương Luân đi đến đường lớn bên trên, một mặt tò mò dò xét bốn phía. Liễu Như Thị cười nói, còn sớm đâu, Đai Lưng Ngọc Thành khoảng cách dấu kiếm thư viện quá mức xa xôi, cơ hồ vượt ngang nửa cái đại lục, chúng ta ít nhất phải trải qua 3 lần truyền tống mới có thể đến. Nơi này là quân rời thuộc về Nho Minh quản hạt, chúng ta phải nắm chặt thời gian chạy tới kế tiếp trận pháp truyền tống. Nói xong, cũng không quay đầu lại bay trốn đi. Lương Luân nghe xong không khỏi cảm khái nhất thành, không do dự, cũng thôi động đột quang, chăm chú cùng sau lưng Liễu Như Thị. Xuân đi thu đến, tuế nguyệt như thoi đưa. Thoáng chớp mắt, đã đến năm thứ 2. Đông Bật Linh Châu Tây Bắc Bộ, tòa nào đó tiên thành trận pháp truyền tống bên trên bỗng nhiên hiện ra hoa mỹ bạch quang. Sau đó, một nam một nữ đồng thời xuất hiện. Nơi đây chính là Thương Nô Cảnh. Nam tử mới vừa xuất hiện lại hỏi: "Không tệ, nơi đây chính là Thương Nô Cảnh, cung nên hai vị tiền bối đại giá." Pháp trận bên cạnh có 10 cái tu sĩ, nam nam nữ nữ, đều làm thư sinh cách ăn mặc, hướng hai người cùng kính hành lễ. Cuối cùng đã tới. Nam tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười.